Đương nhiên ở trong đó còn có cái này điểm tâm bên trong không hiểu thấu tình cảm tại quấy phá, cũng là này có chút nàng cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái gì. Dược Phong nhìn xem tiểu y tiên một bộ chính mình không cần, nàng liền không thu hồi đi quật cường mặc dương, trong mắt nhu ý càng hơn, tiểu y tiên đúng là cái hết sức để cho người ta yêu thích nha đầu, nhẹ gật đầu, theo tiểu y tiên trên tay nhận lấy rất nhiều bình thuốc, thuận miệng nói ra, tới đi, lúc này còn lại cuối cùng ba cái bảo dương, hẳn là vật gì tốt, hắc hắc, nếu như là đồ tốt, ta thế nhưng là sẽ không nhường cho ngươi nha. Dược Phong dùng đến đùa giỡn ngữ khí đối tiểu y tiên nói ra, mà tiểu y tiên thì hoạt bát đối với Dược Phong trợn trắng mắt. Nguyên bản thế như nước với lửa hai người, bây giờ lại trở thành nhiều năm không thấy hảo bằng hữu, lòng của phụ nữ, ngươi tuyệt đối không nên đoán, đoán ngươi cũng sẽ không hiểu. Dược Phong cầm chìa khóa tại đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn mấy lần, cùng tiểu y tiên liền đi tới trước thạch thai, cho dù đối với này ba cái hộp đá bên trong đồ vật không có bao nhiêu hứng thú, cũng là có một cái Dược Phong hết sức để ở trong lòng, cũng vô cùng xoắn xuýt, chính là bên trong một quyển độc kinh. Cũng không phải là Dược Phong đối cái đồ chơi này có hứng thú gì. Chỉ là đơn thuần không muốn đem hắn giao cho tiểu y tiên, nếu như tiểu y tiên đạt được nó sau đó tựa như nguyên tắc như vậy, đã biến thành độc nữ, trở thành loại kia giết người không chớp mắt nữ nhân, trước kia có lẽ Dược Phong không sẽ quản, chẳng qua hiện nay nhìn xem tiểu y tiên trong veo hai mắt cùng với thiện lương ngạch trong lòng, Dược Phong trong lòng không trải qua có mấy phần không đành lòng. Có lẽ, tiểu y tiên sinh hoạt tại cái trấn nhỏ này con bên trên, có lẽ sẽ rất không tệ, ít nhất vẫn như cũ có khả năng thủ hộ giả trong nội tâm nàng cái kia phần thiện lương. Mà không đến mức mỗi ngày trải qua không phải đánh nhau liền là giết người hoặc là lục đục với nhau sinh hoạt tốt. Làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì sao? Tiểu y tiên nhìn xem Dược Phong nhìn mình chằm chằm ngẩn người, không trải qua khuôn mặt đỏ bừng, dùng đến chính mình tay nhỏ sờ lên khuôn mặt của mình, nghi ngờ đối Dược Phong hỏi. Dược Phong cười cười, đưa tay tại tiểu y tiên kinh ngạc biểu lộ dưới, méo méo nàng chân nhăn khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, ta liền thích người đơn thuần bộ dáng. A. Tiểu y tiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đi quay đầu đi. Không dám nhìn Dược Phong ánh mắt ôn nhu, trong lòng giống như có nai con tại nhảy nhót, đồng thời trong lòng có một cái để cho nàng kinh ngạc không thôi ý nghĩ, hắn lúc này tại hướng về phía ta thổ lộ sao. Dược Phong nhìn xem tiểu y tiên, trong lòng liền thời gian dần trôi qua làm ra quyết định. Mở bảo dương. Dược Phong thấp giọng nói một câu, sau đó liền từ ba cái chìa khóa ở trong lấy ra một lần, đối một cái hộp đá con cắm vào, nhẹ nhàng lắc một cái, phát hiện không động được. Chợt thay đổi một lần nữa vặn mèo. Lạch cạch. Thanh Thúy mở ra tiếng liền chậm rãi truyền ra, Dược Phong đối khôi phục như cũ tiểu y tiên cười cười, đưa tay nhảy lên, lợi dụng xảo diệu kình khí giảng hộp đá cái nắp xốc lên, không có cái gì phòng hộ biện pháp, một quyển màu sắc rực rỡ xưa cũ quyển trục liền lặng lặng nằm tại tảng đá hộp chính giữa. Dược Phong chỗ sâu tay đem đi ra, vẻ mặt không khỏi biến đổi, sau đó lần nữa khôi phục như người bình thường. Lúc này cái gì? Tò mò đưa đầu tới, tiểu y tiên trên mặt đỏ ửng không giảm mà hỏi. Dược Phong vẻ mặt lạnh nhạt nói, thứ này ta hữu dụng, đưa cho ta có thể chứ? Nội dung mặc dù thương lượng, cũng là ngữ khí lại tràn đầy không thể hoài nghi. Hả, vậy liền cho ngươi đi. Tiểu y tiên cũng không thèm để ý, dù sao đối với hắn mà nói, những vật này đoán chừng cũng chính là một ít gì đấu kỹ loại hình, dù sao nàng đối với mấy cái này không cảm thấy hứng thú, nàng càng ưa thích nghiên cứu dược liệu. Dược Phong trong mắt ấy náy vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, theo sau tiếp tục móc ra một cái khắc đem, đối khắc một cái hộp tra tới, nhẹ nhàng xoay tròn. Kèm theo lạch cạch một tiếng vang nhỏ, đóng chặt chính là hộp đá liền thay đổi đóng mở mà ra. Ở thạch thất nguyệt quang thạch chiếu dọi đến, hộp đá nội bộ đồ vật, tại Dược Phong cùng tiểu y tiên nhìn soi mói, chậm rãi xuất hiện. Có việc quyển trục. Tiểu y tiên nhụt chí nhất miệng, bởi vì tại quan niệm của nàng bên trong, loại này quyển trục đồ vật, đại bộ phận đều là đấu kỹ loại hình đồ chơi. Dược Phong cười cười, đem theo hộp đá bên trong lấy ra, cẩn thận lật xem một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại con tại quyển trục khía cạnh chữ nhỏ phía trên. Huyền giai cao cấp bay lượn trọi gà, ương chi dược. Đưa cho ngươi có muốn hay không? Dược Phong đối một bên không hứng thú lắm tiểu y tiên vừa cười vừa nói. Đấu kỹ. Ta mới không cần đâu, ta không thích chém chém giết giết, ta thích đủ loại tiêu xài một chút, hắc hắc, đây mới là ta thích sinh hoạt, đưa ngươi, cũng là ba cái bảo dương đồ vật ngươi đã được đến hai cái, ngươi đến bồi ta à. Tiểu y tiên nghiêng chính mình cái đầu nhỏ, cười híp mắt nói ra. Cái này thế nhưng là bay lượn đấu kỹ à. Ngươi học xong có khả năng giống như ta bày trên trời nha. Dược Phong đối tiểu y tiên rủ hủ ô nói. Tiểu y tiên ngẩn người, chợt theo Dược Phong trên tay đoạt lại, bay lượn nha, đây chính là đấu vương phía trên mới có thủ đoạn, đối tại bầu trời, gần như mỗi người đều có thuộc tại giấc ngộng của mình, bay lượn tại trời xanh phía trên, liền xem như tiểu y tiên vẫn như cũ không thể ngoại lệ. Thế nhưng là cái này làm sao học a? Tiểu y tiên mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phất đối với Dược Phong nói ra, dù sao nàng thế nhưng là chưa từng học qua bất luận cái gì đấu kỹ mà, bình thường đều dựa vào mê hồn dược đến từ ta phòng hộ. Dược Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta có khả năng dạy ngươi ta, cũng là này đấu kỹ học xong nhưng là sẽ chống đỡ y phục rách dưới a. Một đôi mắt trêu tức tại tiểu y tiên quanh thân quét sạch một thoáng. Chương 39, hành thi đan. Chống đỡ y phục rách dưới. Tiểu y tiên lặp lại một thoáng Dược Phong lời nói, sau đó phản ứng lại, hai mắt xấu hổ nhìn xem Dược Phong, thở phì phò dùng đến tay nhỏ đập đánh một cái Dược Phong bả vai, căm hận nói ra, đại biến thái. Hừ. Ách. Dược Phong không nói, chính mình hảo tâm nhắc nhở được à, cái này cũng gọi biến thái, muốn là chính mình thật có ý tưởng sẽ nhắc nhở ngươi. Trực tiếp chờ ngươi đây học xong, đáp lấy quần áo xé rách đưa ngươi cái kia, ngạch, nói sai, phải nói hiện tại là có thể hoàn toàn đem tiểu y tiên cái kia cái kia. Đáng tiếc Dược Phong không biết vừa rồi chính mình ánh mắt là muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn, phảng phất vô cùng chờ mong loại chuyện này phát sinh. Khu khu, tới đi, yên tâm đi, giúp ngươi học được thời điểm là sẽ không no bạo quần áo, về sau dùng, cũng chỉ sẽ phá vỡ liền cái lỗ hồng nhỏ, mà không phải đem tất cả quần áo toàn bộ no bạo ra, thậm chí làm ngươi thuần thục nắm giữ đằng sau, quần áo liền sẽ không lại nứt vỡ. Dược Phong ho khan hai tiếng, phá vỡ này không khí ngột ngạt, đối tiểu y tiên kiên nhẫn giải thích. Tiểu y tiên hung hăng đến liếc một cái Dược Phong, tay nâng lấy bay lượn quyển trục đặt ở Dược Phong trước người, nhẹ giọng nói ra, ta đây đến học, hiện đang dạy ta sao? Nghi hoặc nhìn Dược Phong. Chờ một chút, đem này cái cuối cùng bảo dương mở ra liền dạy ngươi. Vừa nói, một bên Dược Phong giảng ở phía sau một cái chìa khóa cắm vào, mở ra cái cuối cùng hộp đá, không ngoài sở liệu Dược Phong sở liệu, là một quyển huyền giai cao giai đấu kỹ, cùng xương âm, đối với này không có hứng thú tiểu y tiên trực tiếp giao cho Dược Phong. Sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Dược Phong, chờ đợi lấy Dược Phong giúp mình tu luyện bay lượn đấu kỹ. Dược Phong bất đắc dĩ đưa nó xem như rác rưởi ném vào cái kia giới bên trong, dù sao hắn nạp giới bên trong, này bên trong huyền giai đấu kỹ có ít nhất 200-300 cái, địa giai cũng có 10 cái, thiên giai cũng có 2-3 cái, dù sao lúc trước thế nhưng là làm thịt hắc bạch thiên tôn, hai người bọn họ lục soát giấu thế nhưng là bị Dược Phong vơ vét sạch sành sanh, liền thi thể đều không có lãng phí, bị thật tốt bảo tồn tại nạp giới ở trong. Chờ đợi lấy bọn hắn giá trị lại lợi dụng. Để cho ta trước nhìn một chút, dù sao bay lượn đấu kỹ thứ này, ta cũng là lần đầu tiên trông thấy. Dược Phong theo tiểu y tiên trong tay đem bay lượn đấu kỹ cầm tới, sau đó đem quyển trục chậm chạp mở ra, mà tiểu y tiên cũng tựa vào Dược Phong bên cạnh, cũng là ánh mắt của nàng lại là nhìn chằm chằm Dược Phong trên mặt, phảng phất đối Dược Phong khuôn mặt giao đấu kỹ còn muốn cảm thấy hứng thú. Hai cái đen kịt đến có chút làm người phát lạnh nhưng Dược chính là hiện vào trong mắt. Đây đối với ương dực bởi vì là bị vẽ ở quyển trục phía trên, cho nên hình dạng cũng không lớn, cũng là lại mơ hồ tản ra có chút ít hơi nóng, xem này kỳ dị bộ dáng, rõ ràng không là một bộ thật đơn giản vẽ tượng. Ương dực hiện lên đen kịt vẻ, mơ hồ còn lộ ra một chút màu tím mây hoa văn, tinh tế nhìn qua, hai cánh vậy mà như màu đen thép như sắt thép, có một loại đặc thù kim loại cảm nhận, ương dực bên trên lông chim, tản ra mỏng manh hơi nóng. Mấu chốt nhất là Dược Phong vậy mà cảm giác trong đó lại còn có này một cô khá không tệ lực lượng linh hồn. Dược Phong hai mắt thời gian dần trôi qua bị hắn bên một nhóm chính mình hấp dẫn, không khỏi nháy nháy mắt, nhẹ giọng nói ra. Hắc diễm mây tím khắc, ngũ giai bay lượn ma thú, tương truyền làm có được viễn cổ phượng hoàng thưa thất huyết mạch, tốc độ phi hành, tại hết thể bay lượn ma thú bên trong, đứng hàng đầu, bản tính xảo trá hung tàn, rất khó tóm được, chỉ sinh tồn ở đại lục lệnh nam mây chi lam khu vực, quyền này đấu kỹ, danh vị ưng dược. Đồng thời cũng xưng tử vân dược, là bản nhân cùng vài vị hảo hữu hao phí thời gian 3 năm, phương mới thành công tóm được một đầu hắc diễm mây tím khác, dùng bí pháp lấy hắn hai. Cánh, tối hậu phương mới hình thành này cuốn có thể cung cấp người tu tập bay lượn đấu kỹ, này đấu kỹ là ta trước khi lâm chung dùng đấu khí vẽ ra, chỉ có thể cho một người tu hành, nhớ lấy. Dược Phong lắc đầu, những văn tự này hết sức hiển nhiên là luyện chế này cuốn đấu kỹ người làm khoe khoang mới viết lên, không phải liền là một con ngũ giai ma thú sao. Sau đó, Dược Phong liền tỉ mỉ nhìn lên cụ thể phương pháp tu luyện, cũng là theo quan sát, lông mày liền càng phát gấp nhíu lại, dù sao này bay lượn đấu kỹ giống như muốn trên cơ thể người lưng chỗ cứ thế mà giảng này hai đạo cánh phong ấn đi vào, bằng vào Dược Phong hiểu biết, loại này đau đớn tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, mà bây giờ muốn tu hành này cuốn đấu kỹ chính là tiểu y tiên, cái này khiến hắn lộ vẻ do dự. Làm sao vậy, chẳng lẽ hết sức khó tu luyện sao? Tiểu y tiên một chỉ nhìn chằm chằm Dược Phong. Bây giờ nhìn thấy Dược Phong bộ biểu tình này, có hơi thất vọng mà hỏi. Dược Phong lắc đầu nói ra, tu luyện tới lúc rất tốt tu luyện, mà lại cũng không cần ngươi tu luyện thế nào, mà lại hắn bên trên có một bộ phận hắc diễm mây tím khắc tàn hồn, ta đây có thể giải quyết, chỉ là quyển trục này ở trong sẽ có cố năng lượng tràn ngập trong cơ thể của ngươi, đoán chừng sẽ đau vô cùng. Dược Phong có chút phiền não nói. Tiểu Y Tiên đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, ta còn lấy vì sự tình gì đâu, ta trực tiếp dùng ta làm mê hồn dược tại ta chịu không được đau đớn thời điểm đem ta hôn mê sao. Cũng là ngươi cũng không thể đáp lấy ta lúc hôn mê đối ta làm cái gì nha. Hoạt bát đối với Dược Phong chấp chấp trong veo hai con ngươi, cũng là lời nói này tại Dược Phong trong thai lại đột nhiên nhiều hơn mấy phần mời ý tứ. Cũng là Dược Phong nghe được Tiểu Y Tiên, lúc này mới nhớ tới, ký được năm đó chính mình đem đan trong tháp vừa đến tứ phẩm các loại đan dược đều nhớ không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ chính mình nhưng không có sống học hệ dùng, cái này thực sự có chút quá tại phí phạm, chợt Dược Phong liền nghĩ đến một loại tứ phẩm đan dược, hành thi đan, tên như ý nghĩa. Loại đan dược này sẽ đem người thân thể tính tạm thời chuyển đổi trở thành loại kia không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn cảm giác thi thể, nhưng lại có khả năng hành động, thậm chí ngay cả đấu khí cũng có thể sử dụng. Loại đan dược này nghiên cứu phát minh người là một cái đánh nhau sợ đau lục phẩm luyện dược sư phát minh, đối với cái này Dược Phong không có lời gì để diễn tả. Tiểu Y Tiên, chờ ta một hồi nha. Dược Phong đối Tiểu Y Tiên cười cười, chợt bàn tay vung vẩy bên trong, mấy chục hạt giống theo trong nạp giới bay lượn mà ra. Bị hắn dùng đến lực lượng linh hồn nắm ở giữa không trung, ngay sau đó một đoàn tựa như chất lỏng thanh ngọn lửa màu trắng theo Dược Phong trên bờ vai nhảy ra, hội tụ thành một cái phảng phất tập hợp thiên địa linh khí làm một thể tinh linh. Hắc hắc, Linh Nhi tò mò nhìn một chút Tiểu Y Tiên, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn đối trước người hạt giống nhổ một ngụm. Phốc phốc. Từng đoàn nồng đậm thanh ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt ở giữa không trung tràn ngập ra, đem tất cả hạt giống bao vây lại. Ngay sau đó Dược Phong lòng bàn tay hiện hiện ngoại trừ một cái màu xanh trắng xưa cũ dược đỉnh, trực tiếp thoát ra, đón gió tăng vọt, cuối cùng trực tiếp một cái đem hết thảy đã lớn lên thành hình dược liệu nuốt vào. Dược Phong vẻ mặt nghiêm trọng, mạnh mẽ cứng cỏi lực lượng linh hồn cấp tốc tuôn đi vào, đối với loại này tứ phẩm đan dược, Dược Phong có thể nói là không có áp lực chút nào, trực tiếp cùng một thời gian luyện hóa tất cả dược liệu, mấy phút sau, tất cả dược liệu đều biến thành chất lỏng, đồng thời bên trong chất bẩn đều bị tinh luyện đi ra. Tiểu Y Tiên không trải qua xem lên người, trong veo hai mắt tràn đầy mê mang nhìn xem Dược Phong như là thần linh luyện dược, lúc này nàng mới chính thức phát hiện, nguyên lai dược sư cùng luyện dược sư căn bản chính là hai cấp bậc nghề nghiệp cùng với giữa hai người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Linh Nhi cùng Tiểu Y Tiên mới quen. Qua cái nửa giờ liền tốt. Dược Phong một bên không chế dược đế đỉnh hun sấy lấy đã ngưng tụ thành hình chim non đan, vừa hướng bên cạnh lâm vào đờ đẫn Tiểu Y Tiên. Nhẹ giọng nói ra. A Tiểu Y Tiên nhất kinh nhất xạ đối với Dược Phong nói ra, sau đó liền hâm mộ nhìn xem bị sinh tử linh viêm bao quanh hành thi đan chim non đan, giấc mộng của nàng liền là trở thành một tên chăm sóc người bị thương luyện dược sư, đáng tiếc nàng không có cái thiên phú này, cho nên liền trở thành một tên dược sư, mà dược sư luyện dược chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất máy móc chơi đùa vò nì thành viên đan dược. Cùng luyện dược sư thủ đoạn căn bản là không cách nào đánh đồng, bây giờ tự mình nhìn Dược Phong luyện dược, mới phát hiện cả hai chênh lệch là tại quá to lớn. Dược Phong nhìn xem Tiểu Y Tiên biểu lộ, liền đoán được một ít, nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, ngươi coi dược sư không phải một dạng thu được một cái trên thị trấn người thật lòng tôn trọng sao. Ngươi xem luyện dược sư, có mấy cái là thu hoạch được người khác thật lòng tôn trọng, bọn hắn tôn trọng đều là luyện dược sư bản thân chỗ có giá trị, cho nên hành vi của ngươi kỳ thật TNZ để cho ta bội phục. Tiểu Y Tiên nghe Dược Phong lời nói, phảng phất trong nháy mắt tràn đầy khí, sống lại. Trước người huy vũ một thoáng nắm tay nhỏ, tiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, thế nhưng là người ta vẫn là hết sức hâm mộ sao. Cũng là nói đến, biểu lộ lần nữa sụ xuống. Cũng là có lẽ là vừa rồi Dược Phong an ủi tác dụng, khiến cho Tiểu Y Tiên biểu lộ so vừa mới tốt lên rất nhiều, sau đó tựa ở Dược Phong bên người, ngồi xếp bằng làm xuống dưới, hai tay chống lấy cái cằm, nhìn xem Dược Phong trên bờ vai Linh Nhi, nghi ngờ nói ra, đại biến thái, tiểu gia hỏa này là cái gì? Hứ, Linh Nhi không là tiểu gia hỏa. Linh Nhi liền là Linh Nhi, ngươi tại dạng này nói, Linh Nhi không giúp ngươi chế thuốc. Linh Nhi nghe Tiểu Y Tiên lời nói, nhíu vểnh lên mũi, không vui nói. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn nói chuyện Linh Nhi, thân thể gấp bu lại, như ngọc gương mặt dựa vào Linh Nhi, trong veo hai mắt phảng phất phát hiện cái gì hiếm thấy chân bảo. Linh Nhi là thân thể ta bên trong hỏa diễm biến ảo mà thành, các ngươi hai cái nhận thức một chút đi, Linh Nhi ngươi đi bồi Tiểu Y Tiên chơi đi, chính ta khống chế hỏa diễm là có thể. Dược Phong theo Linh Nhi như vậy tiếp nhận dị hỏa quyền khống chế, mắt nhắm lại, bắt đầu toàn tâm đầu nhập vào luyện dược sự nghiệp ở trong. Linh Nhi liền từ khô khan luyện dược bên trong giải thoát đi ra, hai mắt liền tò mò nhìn Tiểu Y Tiên, đột nhiên nâng lên tuyết trắng cái cằm, giòn tan nói, tên to xác, dung mạo ngươi còn không có Linh Nhi đẹp mắt đâu, hừ hừ, tiểu mạc dạng tựa như một chi cao ngạo phượng hoàng. Tiểu Y Tiên sạm mặt lại, chẳng qua nếu như chỉ bằng vào tướng mạo, Tiểu Y Tiên xác thực không cách nào cùng Linh Nhi đánh đồng, bởi vì Linh Nhi tướng mạo thuộc về loại kia song đẹp đến mức tận cùng tồn tại, nếu không phải là bởi vì thân thể quá nhỏ nguyên nhân, nói không chừng nàng có thể trở thành loại kia mị hoặc thiên hạ tồn tại, đương nhiên sớm là nàng có phần tâm tư này. Dù sao ngươi là vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu gia hỏa. Tiểu Y Tiên cũng không hiểu hỏa diễm biến ảo là có ý gì, bất quá bây giờ nàng cũng không có tâm tư gì đi nghĩ những vấn đề này, bởi vì cái này tiểu tử khả ái vậy mà nói mình không có nàng đẹp mắt, mấu chốt nhất là vậy mà tại Dược Phong trước mặt như thế rèm pha nàng, cái này khiến nàng rất nổi giận, không cần suy nghĩ, phản bác. Có câu nói tốt, một nữ nhân là 3,000 con vịt, mà hai nữ nhân cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, thanh âm này ít nhất phải lỗi nặng 6,000 con vịt. Dược Phong hết sức quả quyết phong tỏa lỗ tai của mình, miệng ba giật giật, nghiêm túc bắt đầu luyện đan, dù sao tứ phẩm đan dược không có gì độ khó, cũng là Dược Phong đối với luyện dược một con vô cùng hà khắc, cho nên hắn đối yêu cầu của mình, đan dược phẩm cấp ít nhất phải duy trì tại cực phẩm cấp bậc này, cũng chính là độ dung hợp đi đến 9.5 trở lên. Hỏa diễm phốc phốc tiếng kèm theo nữ nhân tiếng ầm ĩ, khiến cho nguyên bản u tĩnh thạch thất đột nhiên nhiều chút sinh khí. Dược Phong con mắt chậm rãi mở ra, nhìn xem đã hoàn toàn thành hình hành thi đan, khóe miệng lộ ra một cái mê. Người mỉm cười, hai tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn, chuẩn bị thu đan. Phanh! Một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm nhàn nhạt theo dược đế đỉnh ở trong truyền ra, Dược Phong cảm thụ được đan dược bắt đầu gợn sóng năng lượng, khóe miệng đường cong càng phát thượng thiêu, bởi vì loại này thiên địa dị tượng, bình thường căn mạnh, đại biểu cho đan dược luyện chế càng ngày càng cực phẩm. Phốc phốc! Nóc hơi hơi đã nứt ra một cái lỗ hổng, trong đó hành thi đan một hồi ánh sáng lấp lánh nổ bắn ra mà ra, rơi vào đến Dược Phong trên bàn tay, một cỗ mùi thuốc nồng nặc cũng theo đó di tản ra, sau đó nhẹ nhàng cánh tay huy vũ một thoáng, liền đem phiêu phù ở giữa không trung dược đế đỉnh thu hồi trong cơ thể. Xong chưa? Tiểu Y Tiên trên đầu chịu lấy Linh Nhi, đi tới Dược Phong bên cạnh, ý cười mười phần mà hỏi. Lúc này đến phiên Dược Phong ngây dại, bởi vì lúc này Linh Nhi có vẻ như cùng Tiểu Y Tiên chung đụng tương đương vui sướng, cái này khiến hắn tế bào não có chút không đủ dùng, nửa giờ trước đó. Hai người còn muốn chết muốn sống phảng phất muốn đánh giả, lúc này lại trở thành như thế, hắn là tại không thể nào hiểu được hai cái muội tử ở giữa thế giới là như thế nào. Ân, ăn hết đi, sau đó giúp ngươi luyện hóa tử vân dược. Há, cảm ơn. Tiểu Y Tiên tiếp nhận đan dược, không chút lưỡng lự liền nuốt vào, bởi vì nàng tin tưởng Dược Phong sẽ không hại hắn, cũng là ăn hết đằng sau, liền phát hiện toàn thân nóng lên, sau đó liền một chút cảm giác cũng không có, phảng phất cái gì cũng không có nuốt vào mở dạng. Có cảm giác không? Dược Phong có chút xấu hổ mà hỏi. Không có. Thế nào? Ha ha, ca ca hắn. Linh Nhi bưng bít lấy chính mình miệng ba ha ha cười không ngừng, cũng là lại bị Dược Phong dùng đến ánh mắt uy hiếp ngăn chặn sau đó phải nói lời nói. Hả? Tiểu Y Tiên nghe Linh Nhi lời nói, chớp chớp trong veo đôi mắt đẹp nhìn xem Dược Phong, nghi ngờ Nhi lẩm bẩm một câu. Dược Phong liền tranh thủ Linh Nhi thu hồi trong cơ thể, cũng là lại bị Tiểu Y Tiên ánh mắt nhìn chăm chú có điểm tâm hoảng. Hắn chẳng lẽ cái kia nói mình vừa rồi vì thí nghiệm một thoáng dược tính, dùng đến lực lượng linh hồn phủ sờ soạn một thoáng thân thể của nàng. Khu khu, tới đi, bắt đầu học tập bay lượn đấu kỹ đi, đưa tay đặt ở này hai cánh phía trên, sau đó cũng không cần quản chuyện gì, hết thảy ta tới xử lý. Dược Phong ho khan hai tiếng, sau đó giả vờ giả vịt vô cùng nghiêm túc đối Tiểu Y Tiên nói ra, đem quyển trục bày ra ra đặt ở Tiểu Y Tiên trước người. Tiểu Y Tiên nhìn xem nghiêm túc như thế Dược Phong, cũng liền không đang loạn tưởng cái gì. Rồi. Ra một đôi tuyết trắng tay ngọc, nhẹ nhàng đặt ở mang theo điểm ấm áp cánh phía trên đồ án. Dược Phong thân hình lóe lên đi tới Tiểu Y Tiên phía sau, một cái tay đặt ở Tiểu Y Tiên phía sau, hùng hồn lực lượng linh hồn nhanh chóng tuôn ra, bao trùm ở Tiểu Y Tiên toàn thân, dư quang không khỏi hết lên eo nhỏ của nàng, trong lòng không khỏi rung động, vừa rồi cảm giác có vẻ như thật tin ở dê không sai. Cũng là suy nghĩ một chút, những này mang một ít ác tha ý nghĩ liền từ trong đầu loại trừ ra ngoài, dù sao chính sự muốn bắt đầu. Một tiếng làm cho linh hồn run rẩy túc sắc nhọn kêu to theo trên quyển trục đột ngột vang lên, ngay sau đó tiếng kêu to xuyên qua quyển trục, đối Tiểu Y Tiên hai tay lao qua. Chương 41, hứa hẹn cùng với vận mệnh. Tiểu Tiểu. Một tiếng bén nhọn ứng tiếng giống trực tiếp theo quyển trục bên trong trên cánh truyền ra, theo Tiểu Y Tiên tay ngọc đối Tiểu Y Tiên đầu đâm vào nhau, mà tại đây bén nhọn tiếng vang vừa mới tiếp xúc đến Dược Phong linh hồn thời điểm, liền tựa như tuyết gặp liệt như lửa, nhanh chóng biến mất mà đi, không có dẫn tới chút nào gợn sóng. Dược Phong lực lượng linh hồn đến tột cùng đến cỡ nào cứng cỏi không có người biết được, bao qua chính hắn cũng không rõ ràng lắm, coi là có thể đến thượng cổ hồn khí toàn bộ đại lục cũng chỉ có một mình hắn. Cho nên loại này cấp bậc thấp linh hồn trùng kích, đối với Dược Phong linh hồn mà thôi, không thể nghi ngờ là một con kiến nhỏ mong muốn dung chuyển ra tượng hành vi, huống chi mây tím khắc tàn hồn vẫn là loại kia không có có ý thức, chỉ bằng vào bản năng hành vi công kích, càng là đối với tại Dược Phong từng chút một ảnh hưởng cũng không có. 10 phút sau, Dược Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, bởi vì mây tím khắc tàn hồn chỗ hội tụ mà thành hung tàn cảm xúc đã hoàn toàn biến mất, có lẽ là đã dùng hết cũng khó nói. Tiểu Y Tiên nhìn xem Dược Phong trên mặt mê. Người nụ cười, không trải qua phun ra đáng yêu xuyên ở dây bán, có chút hoạt bát nói, xong chưa? Vừa rồi cái kia tiếng kêu thật là khó nghe nha. Mặc dù mây tím khắc thanh âm bị Dược Phong chống đỡ cả lại, cũng là vẫn như cũ có từng tia tàn âm truyền vào Tiểu Y Tiên trong thai. Cũng là những cái kia coi như đối với một người bình thường linh hồn mà nói đều đã không có cái gì đáng ngại. Tốt, ngươi bây giờ thử một chút sử dụng đấu khí, dẫn dắt hai người này cánh đến trong thân thể. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đối Dược Phong nở nụ cười xinh đẹp, sau đó song trưởng lần nữa sờ lấy ưng dực, cũng là lần này, không còn có loại kia khó nghe thanh âm, mím môi một cái, Tiểu Y Tiên đấu khí trong cơ thể, theo trên quyển trục chỗ tự đường dây ở trong người chậm rãi vận chuyển, sau một lát, đấu khí chạy chuyển đến chỗ cánh tay. Từ từ xông vào trong lòng bàn tay. Làm đấu khí xuất hiện tại lòng bàn tay thời điểm, màu đen quyển trục phía trên ưng dược đột nhiên sáng rực lên, tím đen hai màu, càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành hai đạo nhỏ bé tím đen hào quang, nhanh như tia chớp xông vào Tiểu Y Tiên trong lòng bàn tay. Hai đạo thật nhỏ tím đen hào quang tiến vào Tiểu Y Tiên trong cơ thể đằng sau, chính là theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, khi chúng nó lưu chuyển đến Tiểu Y Tiên lưng chỗ kinh mạch thời điểm, lại là bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay đầu. Lại là cứ thế mà đem kinh mạch lôi kéo ra hai đầu cực kỳ thật nhỏ nhánh núi. Này hai đầu nhánh núi theo trụ cột bên trong kéo dài mà ra, tại đến lưng chỗ lúc, mới chậm rãi dừng lại. Mà những tình huống này tại Dược Phong cường hãn linh hồn phía dưới, nhìn một cái không sót gì, không có chút nào ẩn giấu, mà tại này sau một lát, một đôi cánh liền bắt đầu tại Tiểu Y Tiên phần lưng điên cuồng đứng thẳng bắt đầu chuyển động, phảng phất mong muốn đột phá cái gì, mà đối với những này, Tiểu Y Tiên lại không có chút nào cảm giác. Hành thi đan hiệu quả không thể không nói, kinh khủng đến một loại cực hạn tình trạng. Dược Phong nhìn xem Tiểu Y Tiên một bộ mê mang dáng vẻ, trong lòng buồn cười, đương nhiên cũng là hơi thở dài một hơi, may nhờ chính mình chuẩn bị một khỏa hành thi đan, bằng không thì, Tiểu Y Tiên liền xem như dùng mê hồn phấn đoán chừng cũng không có bất kỳ cái gì tuân ra, loại này đau đớn cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Mấy phút sau, Tiểu Y Tiên phần lưng biến hóa dần dần ngừng lại, hai cái lớn chừng bàn tay cánh ấn ký liền xuất hiện ở Tiểu Y Tiên phía sau lưng. Cho người ta một loại giã tính mỹ cảm, cũng là này tấm cảnh đẹp có lẽ cũng chỉ có Tiểu Y Tiên chính mình một người có khả năng một mình quan sát. Xong chưa? Tiểu Y Tiên chớp chớp ngập nước mắt to, tò mò đối với Dược Phong hỏi. Dược Phong nhẹ gật đầu nói ra, tốt, bất quá khi hành thi đan hiệu quả kết thúc, đoán chừng còn sẽ có điểm đau đớn, cũng là tính tạm thời hẳn là không có vấn đề gì, ngươi thử một chút giảng đấu khí quán thâu đến phía sau đi, nhìn một chút có thể hay không đem Tử Vân Dược triệu hoán đi ra. Dược Phong ánh mắt mang theo điểm tò mò nhìn Tiểu Y Tiên, dù sao loại này bay lượn đấu kỹ xảo, coi như hắn cũng là lần đầu tiên thấy, hắn cũng rất muốn biết được loại này đấu kỹ đến tuột cùng sẽ có hiệu quả gì. A, Tiểu Y Tiên thấp giọng lên tiếng, sau đó lắc lắc chính mình tiểu diễm ướt át môi đỏ, khống chế đấu khí trong cơ thể hướng về phía sau hai đạo phong ấn cánh mạnh và qua, đen kịt hình xăm lập tức phóng xuất ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, cuối cùng kèm theo hai tiếng quần áo xé rách âm thanh, biến thành thực chất cánh, mà lại màu đen lưng rực diện tích. Cũng là theo lớn chừng bàn tay khuyết trương lớn đến chừng nửa thước, hiện ra sau lưng Tiểu Y Tiên hai phía. A, Tiểu Y Tiên thẹn thùng kinh hô một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt khống chế hai cái cánh đem chính mình hơn nửa sinh bao vây lại, dù sao loại kia đột nhiên xuất hiện quần áo xé rách tiếng đối với loại này hoàng hoa đại khuê nữ mà nói thực sự quá kinh khủng. Dược Phong lau mũi, khỏe miệng mang theo ý cười đối Tiểu Y Tiên nói ra, yên tâm đi, ngươi cảm giác không thấy à, chỉ là phía sau quần áo vỡ ra tới, không nhiều đại vấn đề. Đằng trước lại không có xé mở. Hừ, ai cần ngươi lo. Tiểu Y Tiên đối Dược Phong nhếch miệng, đối với Dược Phong loại này đứng đấy nói chuyện không đau eo hành vi tương đương khinh bỉ, cũng là rất nhanh liền thấp giọng nói một câu đại biến thái, bởi vì nàng rõ ràng phát hiện Dược Phong đang nghe chính mình quần áo xé rách thời điểm, một đôi con ngươi đen nhánh rõ ràng rụt lại. Dược Phong cũng không thèm để ý Tiểu Y Tiên loại này đột nhiên bùng nổ nhỏ tính tình, vừa cười vừa nói, đi thôi, những thứ kia cầm xong, ta mang ngươi ra ngoài bay vừa bay. Mặc dù bằng vào đấu khí của ngươi cũng không có thể bay liệm, cũng là trao liệm đến lúc đó có thể. Tiểu Y Tiên sinh lòng hướng tới nhẹ gật đầu đầu, sau đó cái đầu nhỏ vùi vào cánh bên trong, xem nhìn một chút chính mình quần áo tình huống, phát hiện không có vấn đề gì, mới chậm rãi giảng cánh bung ra, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem sau lưng mình một đôi mang theo màu tím hoa văn cánh. Đi thôi. Dược Phong cười nghĩ đến thạch thất đi ra ngoài, mà tiểu y tiên thì là hết sức mới lạ sờ sờ chính mình cánh. Thạch thất tại hai người rời đi đằng sau, lần nữa khôi phục yên lặng như cũ, chỉ là nguyên bản tràn ngập bảo vật phòng bảo tàng, bây giờ lại khắp nơi bừa bộn, bị vơ vét hài cốt không còn, không biết làm cái kế tiếp phát hiện bảo tàng người trông thấy một màn này sẽ có như thế nào cảm tưởng. Kèm theo lau một cái ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ mà xuống, Dược Phong bồi tiếp tiểu y tiên đi tới cửa sơn động ra. Chuẩn bị xong chưa? Dược Phong cười nhìn xem tiểu y tiên không ngừng thích đứng lấy cánh sau lưng, liên đối ý cười ôn nhu nói ra. Tốt, đi thôi, nói xong, không cho phép bay quá cao nha. Tiểu y tiên nhìn xem xanh thẳm tựa như băng gấm trời xanh, có chút hướng tới lại có chút sợ hãi nói. Ha ha, đi. Chuyện của trái tim đen đú ám vui. Nét. Dược Phong không hề nói gì, phía sau một đôi màu xanh trắng cánh tấn mánh bày ra, ôm một cái tiểu y tiên eo thon, đối bầu trời bắn tới, kèm theo từng đợt tiếng xé gió. Y phục của hai người đều dán thật chặt tại chính mình trên thân, làm nổi bật lên thon dài dáng người. Tiểu y tiên không biết có phải hay không là bởi vì là thứ nhất lần bay lượn, còn là bởi vì cái gì, hai tay trong lúc bất chi bất giác ôm Dược Phong phần eo, đem cái đầu nhỏ chôn ở Dược Phong trong ngực, tựa như hiệu cao cổ. Tốt, ngẩng đầu xem một chút đi, xinh đẹp đi. Tiểu y tiên nghe Dược Phong lời nói, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông rừng cây, mà chính mình vùng trời thì là trống trải vô ngần bầu trời. Trong mắt bối rối dần dần tiêu tán, nắm lấy Dược Phong phần lưng tay cũng dần dần buông lỏng ra. Nối lỏng tay nha. Dược Phong đối tiểu y tiên nhỏ giọng nói. A tiểu y tiên vừa mới lên tiếng, Dược Phong liền đem lỏng tay ra, tiểu y tiên tựa như diều đứt dây làm lấy vật rơi tự do chuyển động, một đôi tay háo dài cánh không ngừng lung tung vỗ. Soạt. Đừng sợ, kéo ra cánh đừng nhúc nhích là được. Dược Phong thân hình lóe lên một cái rồi biến mất đi tới tiểu y tiên bên cạnh thân, nắm lấy tiểu y tiên cánh tay. Đấu khí tuân ra, quán thâu đến trong cơ thể của nàng, duy trì lấy tiểu y tiên trong cơ thể tử vân dược duy trì, mang theo tiểu y tiên tính tạm thời ổn định lại hạ xuống tốc độ. Đại biến thái tiểu y tiên một cái tay bưng bít lấy chính mình lồng ngực, đối Dược Phong lớn tiếng nói, trong veo trong hai con ngươi không trải qua mang lên trên điểm nước mắt, điểm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Ách, còn khóc nhẹ a, đi thôi, bay đi, trời xanh đang chờ ngươi nha. Dược Phong ôn nhu nói, sau đó ta này tiểu y tiên tiêu thụ. Mang theo tiểu y tiên đối vùng trời bay đi, hai người tắm gội tại xuyên thấu qua mây trắng nhẹ nhàng ánh nắng, tự do bay lượn tại bầu trời xanh thẳm bên trong, phảng phất chung đi một cái nào đó điện đường. Trên bầu trời chậm rãi truyền đến thanh thúy êm thai giọng nữ, tràn đầy xúc động cùng với từng tia hạnh phúc. Người có ước mơ gì sao? Dược Phong đối một bên phát ra vui vẻ nụ cười tiểu y tiên nhẹ nhàng nói. Hả? Người nói cái gì? Ta nói ngươi có mộng tưởng sao? Dược Phong lớn tiếng đối tiểu y tiên nói ra. Có A ta nghĩ du lịch đại lục, cứu càng nhiều người, trở thành một tên tất cả mọi người yêu thích y sư, khiến cho tất cả mọi người thích ta, đây là giấc mộng của ta. A tiểu y tiên mang trên mặt ý cười, đối Dược Phong mê. Người trứng mắt nhìn, ngẫu nhiên buông ra Dược Phong tay, đối chân trời bay lượn tới, phảng phất nghĩ muốn xông ra chân trời. Tràn đầy đối với mơ ước truy cầu cùng với chờ mong. Dược Phong thay đổi bay lượn người, nhìn xem tràn ngập thanh xuân sức sống, cùng với thiện lương nội tâm tiểu y tiên, nhỏ giọng nói, chờ lấy ta à. Chờ ta xử lý xong sự tình sẽ tới đón ngươi, ngươi ách nan độc thể vĩnh viễn cũng đừng hòng mở ra, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời, đưa ngươi bồi dưỡng thành một người người yêu mến y tiên. Tiện tay giảng trong nạp giới quyển trục ném lấy ra, đối phía dưới một chỗ thác nước ném xuống dưới, mãi đến hắn triệt để chìm vào đáy hồ, mới lần nữa ngẩng đầu, đối tản ra hồn nhiên hoạt bát tiểu y tiên bay đi. Mà vốn hẳn nên chìm vào đáy hồ quyển trục lại đột nhiên lơ lửng, thay đổi nổi lơ lửng, nghĩ đến nơi xa chậm rãi trôi nổi mà đi. Mãi đến gặp một con đang uống nước nhất dài làm ưng. Vận mệnh luôn luôn tại không có cảm giác bên trong, vây quanh một ít người chế định tốt vốn hẳn nên đi lại con đường, khiến cho người không biết làm sao, chỉ là không biết cả hai lại lần gặp gỡ thời điểm. Cái kia hồn nhiên khuôn mặt tươi cười có hay không vẫn như cũ. Chương 42, ngẫu nhiên gặp. Nhớ kỹ lời của ngươi nói à, ta ở chỗ này chờ ngươi a tiểu y tiên nhìn xem Dược Phong con ngươi đen nhánh, mang theo điểm ly biệt thương cảm, nhẹ nói ra. Dược Phong nhìn xem toàn thân áo trắng tiểu y tiên, nhất là nhìn nàng kia phó nhu nhược bộ dáng, trong lòng không trải qua run lên, đi về phía trước hai bước, nhẹ nhàng ôm chầm tiểu y tiên eo nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, lời hứa của ta ta sẽ du lịch, chờ lấy ta chính là, còn có một chút ngàn vạn không cho phép chơi độc à, nữ hải tử độc chơi nhiều rồi cũng không tốt, sẽ không đáng yêu. Không chơi độc có khả năng à, người dẫn ta cùng đi à, bằng không thì tiểu nữ tử một người. Tại như vậy cường hãn bao nhiêu tráng hán trước mặt thế nhưng là không hề có lực hoàn thủ nha. Tiểu y tiên dựa vào tại Dược Phong trên bờ vai, nhíu tiểu lương núi, có chút hoạt bát nói. Kỳ thật có một chút tiểu y tiên chưa hề nói, cái kia cũng không biết nguyên nhân gì, nàng phảng phất đối độc dược không có cái gì sức chống cự, vậy mà giống hút nha phiến, càng là độc dược, thân thể của nàng thì càng yêu thích, loại này kỳ dị hiện tượng, tiểu y tiên chưa hề nói, nàng sợ, sợ Dược Phong cảm thấy nàng là cái quái vật. Bởi vì loại này nhiều năm qua cô độc sinh hoạt, để cho nàng đã chán ghét, nàng không muốn cái này kiếm không dễ tình cảm cứ như vậy phá tan tới. Nếu Dược Phong nói, như vậy giới chính là, nàng tin tưởng nàng có thể nhịn được. Dược Phong nghe được tiểu y tiên đùa giỡn lời nói, suy nghĩ một chút, mang theo nạp giới ngón tay nhẹ nhàng huy vũ một thoáng, một đạo màu bạc ánh sáng lung linh lóe lên, một vị toàn thân tản ra hào quang màu bạc khôi lỗi liền xuất hiện ở hai người bên cạnh thân, vừa xuống đất, mặt đất liền bị khôi lỗi trong cơ thể tản ra dư kình cho chấn vỡ đi ra, từng đạo vết nước một con lan tràn đến bên vách núi chỗ, mới chậm rãi dừng lại. Tiểu y tiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện khôi lỗi, một đôi như ngọc tay nhỏ bịt miệng lại ba, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi vật thể. Dược Phong hai tay hơi hơi kết ấn, sau đó dùng một loại đặc biệt đập phương thức đánh vào thiên yêu khôi trên thân thể, kèm theo từng đợt dầu có cảm giác tiết tấu tiếng kim loại va chạm, từng tia màu đỏ tươi xương máu theo thiên yêu khôi mi tâm thay đổi phát ra. Nguyên bản có quần sáng con ngươi trong nháy mắt phai nhạt xuống, mãi đến Dược Phong thu tay lại liền hoàn toàn biến mất, phảng phất đã biến thành một cái chân chính không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu vật thể. Đây là cái gì? Tiểu y tiên nhìn xem Dược Phong kết thúc, nháy nháy mắt, nghi ngờ hỏi. Dược Phong thần bí mỉm cười, sau đó đối tiểu y tiên nói ra, đem bàn tay. Đi ra. Làm gì? Mặc dù nghi hoặc, cũng là tiểu y tiên vẫn như cũ đem đầu ngón tay đặt ở Dược Phong trên lòng bàn tay. A. Tiểu y tiên kinh hô một tiếng, nhanh như tia chớp thu tay về, nhìn xem đầu ngón trỏ phía trên không ngừng toát ra màu đỏ tươi máu tươi, tức giận nhìn hằm hằm liếc mắt Dược Phong, tức giận nói, làm gì đâm rách ngón tay của ta, không biết rất đau sao. Ngươi liền đối ta hung ác như thế, được à? Thật không biết người đối những lính đánh thuê kia ôn nhu như vậy làm gì. Dược Phong có chút khó chịu ni lẩm bẩm hai câu. Chuyện của tôi VN. Hừ cắn ngươi quản, đại biến thái tiểu y tiên đối Dược Phong lộ ra một cái mê. Ngươi mỉm cười, tuyết trắng hàm răng tại ánh nắng chiếu rọi đến lộ ra đến vô cùng sặc sỡ lóa mắt. Dược Phong nghe tiểu y tiên xưng hô, bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi, sau đó nhắm mắt lại, uyển như thần côn, đem lòng bàn tay một giọt màu đỏ sẫm máu tươi nắm tại hư không, nhẹ nhàng bắn ra. Giọt máu trực tiếp hóa thành ánh sáng lung linh chui vào thiên yêu khôi mi tâm ở trong. Phốc phốc. Một đoàn thanh ngọn lửa màu trắng theo Dược Phong lòng bàn tay tuôn ra, trực tiếp đem thiên yêu khôi bao vây lại, cực nóng nhiệt độ nhanh chóng bắt đầu nướng. Mấy phút đồng hồ đằng sau, Dược Phong thu hồi sinh tử linh viêm, nhìn xem đã khôi phục linh tính thiên yêu khôi nhẹ gật đầu, hài lòng xoay đầu lại hướng lấy tiểu y tiên nói ra, thử một chút, nhìn một chút có thể hay không khống chế, cái đồ chơi này thực lực không tệ à, ít nhất đủ ngươi tại gia mã đế quốc hành. Đi. Tiểu y tiên vểnh vểnh lên miệng, không phục nói ra, nào có khoa trương như vậy à, gia mã đế quốc người mạnh nhất thế nhưng là đấu hoàng nha. Nó có thể là có thất tinh đấu tông lực lượng, đấu hoàng một quyền một cái, đưa cho ngươi, thật tốt bảo vệ mình nha. Dược Phong vô vô tiểu y tiên cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Biết, đi thôi, đại biến thái, ghét nhất bị người đánh ta đầu. Tiểu y tiên liếc một cái Dược Phong, lấy tay gỡ một thoáng trên trán sợi tóc, sau đó bước nhỏ đi tới thiên yêu khôi bên người. Trên mặt lộ ra mê. Ngươi nụ cười, thỉnh thoảng vuốt ve thiên yêu khôi thân thể, chơi quên cả trời đất. Dược Phong nhìn xem tiểu y tiên đem chính mình từ bỏ, sau đó liền đi bắt đầu nghiên cứu thiên yêu khôi, không trải qua có chút bất đắc dĩ nói, ta thật đi rồi. Đi thôi. Tiểu y tiên không nhịn được khoát tay háo tay. Dược Phong miệng ba giật giật, phía sau trong nháy mắt xuất hiện hai đạo màu xanh trắng cánh, sau đó thân thể huyền như tên lửa, hóa thành một vệt ánh sáng nhanh đối chân trời bắn tới. Mà tại Dược Phong rời đi không lâu sau đó, tiểu y tiên trên mặt lại chậm rãi chảy nước mắt, mang theo điểm giọng nghẹn ngào, đối thiên yêu khôi quyền đấm cước đá, đại biến thái, đại biến thái. Phảng phất như thế có khả năng phát tiết trong lòng thương cảm. Không biết qua bao lâu, tiểu y tiên dựa vào thiên yêu khôi ngồi xuống, tuyết trắng cái cằm dựa vào đầu gối, hai mắt mê ly nhìn phía xa dần dần mặt trời lặn phía tây mặt trời, có chút nhu nhược nói ra, đại biến thái, ngươi nói ngươi nguyên chủ nhân đưa ngươi giao cho ta là không đúng đối với ta. Được rồi. Không nói, hắn mạnh như vậy, thiên phú lại cao như vậy, đoán chừng chỉ là coi ta là làm một cái rốt nát tiểu muội muội đi. Cũng là có thể ở tại bên cạnh nàng liền đã rất tốt, không phải sao, ta thế nhưng là rất dễ dàng thỏa mãn nha. Tiểu y tiên trên mặt lần nữa tỏa ra thuần mỹ nụ cười, chỉ là nụ cười này bên trong nhiều ít mang tới một chút gượng ép. Thu. Một đạo sắc bén tiếng ưng khiếu tiếng ở trên trời vang lên, ngay sau đó một con to lớn màu xanh thẳm cự ưng chậm rãi xuất hiện tại tiểu y tiên vùng trời, bất an đều. Không dám rơi xuống, một đôi mắt ưng bên trong tràn đầy e ngại nhìn lên trời yêu khôi, dã thú bản năng nói cho nó biết, cái đồ chơi này cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Lam, xuống đây đi, không có chuyện gì. Tiểu y tiên nhìn lên bầu trời kinh hoàng Lam Ưng, ôn nhu nói ra, cũng là nhìn xem vẫn như cũ không dám xuống Lam Ưng, không thể không đem thiên yêu khôi thu vào nạp giới ở trong. Thu. Lam Ưng nhìn xem nguy hiểm vật phẩm biến mất, an tâm kêu một tiếng, sau đó thay đổi bay xuống dưới, kèm theo từng đợt gió lớn, thân thể khổng lồ rơi vào tiểu y tiên bên cạnh thân. Tiểu Lam, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại biến lớn. Ai tiểu y tiên chạy chậm đến đi tới Lam Ưng bên cạnh, đem hắn ủng ôm vào trong ngực, khiết trắng như ngọc khuôn mặt tại lên nhu thuận lồng chim bên trên cọ sát. Lam Ưng mắt ưng bên trong cũng hơi có vẻ ôn thuận mấy phần, sau đó đột nhiên không người lại thể, đem trên móng vuốt một cái bảy màu quyển trục ném tới tiểu y tiên trước mặt. Đây là... Tiểu y tiên nhìn xem quyển trục này, không trải qua ngây dại, đây không phải Dược Phong chỗ lấy đi cái kia quyển trục à. Dược Phong không biết mình rời đi không lâu sau đó liền phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại chỉ là vùi đầu gian khổ làm ra đối với tháp qua nhĩ đại sa mạc bay đi, dù sao hiện tại chủ yếu nhất tàn đồ tới tay, cơ bản mục đích đã đi đến, hiện tại khác một mục tiêu chính là cái kia băng hoàng trong tay tàn đồ. Hắn nhưng là nghe nói này tàn đồ là theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng chính là thải lần trên tay đoạt lại, nghĩ tới đây, khỏe miệng không trải qua phủ lên một cái nụ cười lạnh như băng, dám cùng lao bà hắn giật đồ, đây không phải muốn chết là làm gì. Dược Phong đông nhiên ở giữa không trung ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm nào đó cái phương vị sợ ngây người, không khỏi văng tục. Tà thao. Chương 43, nữ nhân kỳ quái ăn khớp. Lúc này bầu trời xanh thẳm bên trong có lấy một nam một nữ yên lặng đứng vững, mà theo hai người năng lượng sau lưng cánh chim bên trong đó có thể thấy được thực lực của hai người, không phải đấu vương liền là cấp bậc đấu hoàng, mà loại cường giả cấp bậc này tại Gia Mã Đế quốc đã thuộc về cường giả đứng đầu. Theo đạo lý tới nói, loại này cường giả hẳn là sẽ rất ít xảy ra chiến đấu. Dù sao đến bọn hắn cấp bậc này, động thủ, bình thường là rất khó khống chế được, sơ ý một chút có lẽ liền là lưỡng bại câu thương hậu quả. Cũng là lúc này hai người bầu không khí là tại quỷ dị vô cùng. Nữ tử mặc một bộ rộng rãi áo bào. Tóm lại nàng lúc này một đôi mắt đẹp bên trong giàu có tình cảm cực kỳ phức tạp nhìn xem đối diện tuấn mỹ thiếu niên, một đôi tay nhỏ không ngừng nắm chặt, lại không ngừng bung ra, phảng phất làm lấy cái gì chật vật quyết định. Cái kia, thật xin lỗi. Bất quá thiếu niên tuấn mỹ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem đối diện khí chất cao quý trang nhã mỹ nữ, trong mắt vẻ ôn nhu thỉnh thoảng lóe lên, vô luận nói như thế nào, coi như sự tình phát sinh quá máu chó, cũng là dù sao cả hai trải qua ngạch tối hôm qua cái kia, tại lên trong lòng đã đem nữ nhân này dự định. Cút. Thiếu niên tuấn mỹ lời nói vẫn chưa nói xong, nữ tử nổi khùng đi. Kèm theo một tiếng tức giận giọng nữ giống lên một tiếng, trên bầu trời, to lớn màu xanh lốc xoáy bao tác, tại một hắn vây tay một cái, mang theo cuồng bạo tiếng gió hú thanh âm, điên cuồng đối hắn trước người cách đó không xa nam tử tuấn mỹ bao phủ mà đi. Gió lốc những nơi đi qua, phía dưới rừng rậm đều bị thành một đạo đất vàng chỗ, không ít ma thú tranh nhau chen lấn từ đó tháo chạy mà ra. Nam tử nhìn xem một chiêu này, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không giảm, thậm chí ngay cả dùng đấu khí phòng ngự đều không có làm, trực tiếp bị nữ tử này một nén giận một kích toàn lực hung hăng đến đập vào lồng ngực. Oeng. Kèm theo một hồi chói tai tiếng xé gió, nam tử tuấn mỹ thân hình trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trực tiếp khảm đính vào mỏm núi bên trong, từng tia huyết dịch theo hắn khỏe miệng chảy ra, thiếu niên tuấn mỹ ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem mỹ nữ của chính mình, khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói ra, đủ rồi không, không đủ liền tiếp tục, bất quá ta vẫn là câu nói kia, nếu hai chúng ta đã phát sinh quan hệ, như vậy ngươi đời này nhất, định là thuộc về ta. Ngữ khí ôn nhu, lại tràn đầy một loại cực đoan bá đạo. Ha ha. Nếu ta không giết được ngươi, nữ tử lúc này khí chất cao quý phảng phất toàn bộ biến mất, nhu nhược tựa như một người đàn bà bình thường, đương nhiên cái kia nhất định phải sau lưng của nàng không có đôi kia năng lượng cánh chim. Nữ tử một đôi mắt đẹp phảng phất đã mất đi thần thái, thay đổi nhắm mắt lại, mà ở tại nhắm mắt lại nháy mắt, hắn đấu khí trong cơ thể nhanh chóng bạo động lên, như cùng một cái thùng nước bên trong thủy bị đun sôi. Ngoá, nữ nhân lúc này. Dược Phong cảm nhận được nữ tử biến hóa trong cơ thể, thấp giọng quát nói, bắp thịt toàn thân kéo căng sức lực. Đồng nhiên một cước đạp ở sau lưng trên núi, cánh sau lưng hơi hơi một cái, huyền như điện chớp thiểm lược đến nữ tử bên cạnh, đem hắn ôm vào trong ngực, một cái tay khác nhanh chóng đối nữ tử phần bụng nhanh chóng điểm họa. Mà kèm theo Dược Phong trong cơ thể lượng lớn ngạch đấu khí đưa vào, nữ tử trong thân thể đấu khí thay đổi bình tĩnh lại, cuối cùng như là biến mất. Nữ tử cảm thấy trong cơ thể mình biến hóa, biết mình tự sát lô quốc, lần nữa mở ra đôi mắt đẹp của chính mình, cảm thụ được ôm trong ngực chính mình cái này quen thuộc nam nhân khí tức. Trong lòng cầm qua hủy khuất cùng với phẫn nộ nhanh chóng xông lên đầu, không chút do dự kéo ra đối Dược Phong bả vai hung hăng đến cắn. Hai người vốn là mặc đơn bạc, Dược Phong càng là như vậy, bên ngoài chỉ là đơn giản mặc vào một kiện quần áo. Đối với nữ tử loại này cho hả giận hành vi, Dược Phong cũng là rất bất đắc dĩ, đối với điểm ấy đau đớn, so với di vãng chỗ chịu được đau đớn, hoàn toàn là có thể không thèm đếm xỉa đến, huống chi nữ tử hiện tại đấu khí bị chính mình toàn bộ phong khóa lại, căn bản không thể động đậy, bằng vào hắn bản thể lực lượng, điểm ấy lực cắn nói cùng vừa ra đời con báo cắn lực kém không đúng. Mặc dù như thế, cũng là Dược Phong cũng không có phòng ngự, làn da vẫn là phá tan đến, từng dòng máu tươi thay đổi chạy xuôi đi ra, nữ tử phảng phất cảm nhận được mùi máu tanh, bởi vậy cắn càng thêm vui mừng nhanh. Dược Phong ôm cái này báo cái hướng về một chỗ hang núi bay vào, khắp nơi có áo vụn mảnh, có nam, có nữ, thấy rõ vừa mới trước đây không lâu, ở đây xảy ra chuyện gì điên cuồng sự tình. Cắn đủ không, muốn không cần tiếp tục. Dược Phong ôm nữ tử thay đổi làm xuống dưới, cảm thụ được trên bờ vai lực đạo đã giảm bớt, ôn nhu nói. Ôm nàng kiều nhục nhuyễn ngọc, Dược Phong trong mắt lóe lên một tia mê luyến. Nhất là loại kia cao quý ung dung khí chất, đối với nam nhân mà nói càng thêm là một loại chí mạng độc dược. Cũng là hết sức hiển nhiên, Dược Phong mặc dù trong lòng có một ít ý nghĩ, thậm chí một nơi nào đó cũng có một chút phản ứng, lại vẫn không có làm ra chuyện khác người gì, dù sao chuyện tối ngày hôm qua là tại quá điên cuồng, kỳ thật cho đến bây giờ, Dược Phong cũng cảm thấy cái này rất như là một giấc mộng. Buông tay. Nữ tử nhẹ nhàng buông lòng ra khẩu, khuôn mặt đỏ lên, sau đó dùng đến mảnh khảnh hai tay đẩy một thoáng Dược Phong, mong muốn theo trên thân thể đứng lên, cũng là hết sức hiển nhiên, đấu khí bị phong, tăng thêm vết thương mới khỏi. Mấu chốt nhất là chuyện tối ngày hôm qua, dẫn đến hiện tại khí lực của nàng là một chút cũng không có. Ha ha, biết nói chuyện liền tốt, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi cũng có sai được à, dù sao cũng là ngươi Dược Phong có đau một chút tiếc lướt qua nữ tử trên trán sợi tóc, nhẹ giọng nói ra, cũng là lại bị nữ tử dùng đến ngón tay ngăn chặn sau đó phải nói lời nói. Ha ha, ngươi coi như ta là thả đặng nữ nhân đi, tối hôm qua hai chúng ta cái gì cũng không có trải qua, mặc dù ngươi chiếm thân thể của ta rất muốn giết ngươi. Mà lại ta cũng làm, lại không thành công, sau đó ta lại tự sát, bị ngươi ngăn trở, mà hôm qua ngươi cũng đã cứu ta một cái mạng, tăng thêm cái mạng này, liền cùng tối hôm qua ngươi chiếm ta thân thể sự tình tương để, cho nên chúng ta về sau lại cũng không có quan hệ. Nữ tử giọng nói chuyện càng ngày càng nặng, trên mặt lạnh nhạt khí chất cũng càng phát nặng nề, cuối cùng liền tựa như băng sương, không có có tình cảm chút nào, lạnh lùng đối với Dược Phong nói ra. Lúc này cái gì ăn khớp? Dược Phong nhìn xem cô gái trong ngực nói ra rối loạn lời nói, trong lòng vô lực thở dài nói. Chương 44, chưa nghĩ ra. Dược Phong ôm cô gái trong ngực mềm mại thân thể, nhưng trong lòng khó được không có có những ý nghĩ gì khác, bất quá khi nữ tử lộ ra bộ kia lạnh buốt bộ dáng, phảng phất đối tối hôm qua sự tình không hề để tâm ý tứ, trong lòng không trải qua có mấy phần phẫn nộ, không vì những thứ khác, có một số việc nếu cái kia làm, cái kia nhất định phải gánh chịu. Nàng bộ này phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng đại biểu cái gì. Dược Phong lánh khóc cười một tiếng, rồi ra tay nắm lấy nữ tử hơi thấp mềm mại cái cằm, nhẹ giọng lại tràn đầy không thể cự tuyệt ngữ khí nói ra, ta không thích ngươi bộ kia lãnh đạm biểu lộ, quá mức làm ra vẻ, về sau không cần ở trước mặt ta lộ ra bộ dáng này, bởi vì ta không thích. Dược Phong tuấn mỹ dung nhan tà mị cười, đối một mặt lãnh đạm nữ tử, hung hăng hôn xuống, vô luận hắn như thế nào vật lộn, bờ môi đi vẫn như cũ gắt gao đình trụ nàng kiểu diễm môi đỏ, phảng phất hạ cái gì ấn ký. Dược Phong không nhìn thẳng nữ tử yếu đuối vật lộn, đầu lưỡi trực tiếp đi sâu trong đó, bắt được thế nào một chỗ nhục mềm, hung hăng. 3. Dược Phong nhẹ nhàng buông lỏng ra miệng, phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, cánh tay thon dài cánh tay trực tiếp vòng qua nữ tử eo nhỏ nhắn, đem dán thật chặt thân thể của mình, bỏ qua hắn vặn vẹo thân thể mềm mại, đem đặt ở giường bên trên, ôn nhu nói, vô luận nói như thế nào, ngươi cũng là ta một nữ nhân đầu tiên, cho nên ta sẽ không buông tay, còn có từ bỏ ngươi những cái kia bề ngoài mặt nạ. Đối với loại này cho vặt, ta quá quen thuộc, không cần thiết ở trước mặt ta biểu diễn. Nữ tử nguyên bản lạnh buốt bề ngoài trong nháy mắt băng sụp xuống, tựa như ôn ngọc khuôn mặt trong nháy mắt hồng nhuận phơn phất lên, không biết là bởi vì cái này mép, hay là bởi vì bị Dược Phong vạch trần nguyên nhân. Có thể thả ta đi à, chúng ta không thích hợp. Nữ tử dùng đến trên trán sợi tóc chặn khuôn mặt của mình, lần thứ nhất mang theo tiếng khóc nức nở nói, nhu nhược làm người thương tiếc. Dược Phong nghe lời của cô gái, trên mặt cũng ngẫu nhiên tràn đầy nhu tình. Vuốt ve nữ tử sợi tóc, chậm rãi nói ra, ta không xứng với ngươi vẫn là cái gì, cũng có lẽ bây giờ hai chúng ta còn không có gì tình cảm, bất quá ta thề, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt, không cầu mặt khác, ít nhất, trên thế giới này, ta sẽ tận lực lượng của ta nhường ngươi đạt được hạnh phúc, nhường ngươi vui vẻ, nhường ngươi. Ha ha, không phải những này, chúng ta không thích hợp, ngươi không hiểu sao, biết không, chúng ta không thích hợp, ngươi có thể rời đi ta sao, ta không cần ngươi tồn tại. Ta hy vọng trải qua ta cuộc sống của mình. Nữ tử lại đột nhiên gào thét đối Dược Phong nói ra, ngữ khí tràn đầy kiên quyết, đối với nàng mà nói, loại này dấu ngon dấu ngọt có ích. Dược Phong nhìn xem trong ngực đột nhiên ngóc đầu lên, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt đối với mình nói ra nữ tử, không có bất kỳ cái gì lời nói nhìn xem nàng. Đối với nàng, Dược Phong không có tình cảm, có chỉ có bởi vì làm lần đầu tiên ngoại ý muốn cảm giác, loại kia nói không rõ cảm giác, còn có nhìn thẳng trong lòng một phần chấp nhất, đối với mình nữ nhân chấp nhất, thế nhưng là hiện nay, đối mặt nữ tử cái kia tràn ngập không thể cự tuyệt hai mắt, nhưng trong lòng đột nhiên có một loại xé rách cảm giác. Vì cái gì? Lời nói trầm thấp, mang theo một chút không hiểu hỏi thăm. Nữ tử lại ngoáy đầu lại đi, không có ở nói chuyện, phảng phất nhìn xem một bên nham thạch, đều so nhìn xem Dược Phong tốt hơn vô số lần. Ta hiểu được, ngươi ý tứ ta hiểu được, ha ha, chuyện tối ngày hôm qua coi như làm là một giấc mộng đi, lao tử hắn, mẹ nó coi như làm là gì dễ kỳ nở dê được rồi, thao đản, về sau ngươi rốt cuộc không có quan hệ gì với ta, được rồi. Dược Phong cũng không biết mình tại sao phải nổi giận, chỉ cảm thấy nghe hiểu a lời của cô gái, trong lòng vô cùng sốt ruột, có loại muốn giết người cảm giác. Nữ tử lại đem khuôn mặt điều đến một bên khác, không nói chuyện, dùng yên lặng đối mặt Dược Phong chất vấn. Dược Phong chậm rãi nhắm mắt lại, mang theo điểm hỏi thăm nói, ta gọi Dược Phong, ngươi tên gì? Mặc dù nữ tử thái độ làm cho hắn cảm giác tương đương ngạch thất vọng cùng với khó chịu, bất quá trong lòng cái kia tia đặc thù tình cảm lại không phải nói như vậy buông xuống liền có thể buông xuống, phảng phất là một loại ma chú thời khắc trói buộc hắn trái tim. Vân vân. Nữ tử qua mấy chục giây đằng sau, mới chậm rãi khẽ mở hàm răng, ôn nhu nói. Gió nhẹ chậm rãi thổi vào sân đông, nhẹ nhàng thổi lên Vân Vân gương mặt sườn sợi tóc, mấy sợi tóc xanh thổi qua gương mặt, mang theo vài phần nhẹ nhàng mỹ cảm, khiến cho người say mê. Vân Vân, Vân Lam Tông tông chủ, ha ha, ta nhớ kỹ, bất quá ta sẽ không buông tay, mặc dù ngươi không chịu để cho ta chiếu cố ngươi, không để ý, đời này, ta sẽ không buông tay, vô luận ngươi có tiếp nhận hay không, đời này, ngươi chỉ có thể thuộc về ta, nếu như là những người khác, có lẽ ta sẽ giết người. Ta nói là sự thật. Dược Phong ôm thật chặt Vân Vân nhu hòa thân thể mềm mại, nhẹ giọng nói ra, tràn ngập giết tức giận ngữ lại mang theo một loại không hiểu tình cảm. Ân. Biết qua rất lâu, Vân Vân mới chậm rãi nói ra, cho ta chút thời gian được không, ta không nghĩ tốt. Vân Vân vô luận tại thân phận của Gia Mã Đế quốc cỡ nào tôn quý, thế nhưng là vào lúc này nhưng như cũng là một cái bình thường nữ tử, đối mặt chiếm lấy chính mình lần đầu tiên Dược Phong, nhưng trong lòng xoắn suýt vô cùng. Nhất là nhìn xem Dược Phong cái kia căn bản chính là khuôn mặt thiếu niên, trong lòng kháng cự phảng phất liền không tự chủ bay lên. Dược Phong nghe Vân Vân lời nói, khoe miệng đường cong hơi hơi nhếch lên, lóe lên một tia mê. Ngươi nụ cười, nhẹ giọng nói ra, nói cách khác, chờ ngươi nghĩ kỹ, là có thể. Vân Vân nghe Dược Phong lời nói, mềm mại đáng yêu khuôn mặt hơi đỏ lên, cuối cùng bất đắc dĩ bên trong mang theo điểm phức tạp thân một tiếng. Cũng là có khả năng cho ta chút thời gian à, ta cần thời gian. Còn có ngươi có thể rời đi ta một quãng thời gian à, ta không quen có người ở bên cạnh ta. Vân Vân tiếp tục xem một bên vách đá, phảng phất phía trên có cái gì hấp dẫn nàng, trong hai mắt tràn đầy đặc thù mà lại phức tạp màu sắc. Ta Dược Phong vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại nghĩ đến tiếp xuống hành trình, hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ đáp ứng, cũng là rất nhanh đầu liền đau. Rời đi ta đi, coi ta lúc nào nghĩ kỹ, ta sẽ đi tìm ngươi. Vân Vân đột nhiên nhẹ nhàng nói, rồi ơi. Ra tay nhu hòa sờ lên Dược Phong tuấn mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, phảng phất muốn đem Dược Phong vĩnh viễn ghi vào trong đầu. Dược Phong cảm thụ được gương mặt đục mềm, trong lòng lại càng phát nhu hòa, mong muốn nói bố trí sao, lại nhìn xem Vân Vân cái kia dần dần kiên định ánh mắt, trong lòng không trải qua thở dài một hơi. Có lẽ như thế tỉnh tốt cũng khó nói. Dược Phong nhìn xem Vân Vân cái kia da thịt tuyết trắng khuôn mặt, đột nhiên bỗng nhiên đem đầu thật chặt dựa vào Vân Vân, bờ môi chống đỡ lấy Vân Vân vành hai, ôn nhu nói, một năm sau có lẽ ta sẽ đi Vân Lam Tông, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể làm ra quyết định kỹ càng, bằng không thì, có lẽ ta sẽ lên diễn vừa ra trắng trận cướp đoạt dân nữ sự tình. Nghe Dược Phong lời nói, Vân Vân kinh ngạc một thoáng, theo kịp cười khổ không thể nhìn xem Dược Phong, không biết đi nên nói những gì. Chương 45, đánh tơi bời. Chịu lấy trên bầu trời mặt trời, Dược Phong nhìn cái kia đứng ở trên một tảng đá lớn ưu nhã thon dài dáng người, một tia nắng từ phía chân trời vung vãi tại trên thân thể. Vì nàng thêm một tầng hào quang nhàn nhạt lồng bản, tựa như thánh nữ, tràn đầy ung dung hoa quý, khiến cho người tự lấy làm xấu hổ. So sánh với ngươi bây giờ bộ dáng này, ta càng ưa thích đêm hôm đó ngươi tại ta trong ngực dáng vẻ, như thế ít nhất chân thực, vô luận ngươi muốn mang lấy cái gì mặt nạ, ta mặc kệ, nhưng ít ra, tại trước mặt của ta, đem tầng này mặt nạ hái mở, bởi vì ta rất sợ chính mình nhịn không được, đi xé nát nó, bởi vì nó quá giả. Dược Phong nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, một tay đặt ở trước lông mày. Nhìn lên trên bầu trời trôi nổi mây trắng, có chút ý hưng lan san nói ra. Nên nói hắn đã nói, thế nhưng Vân Vận tâm thái lại kiên quyết khiến cho hắn không thể làm gì. Vân Vận uyển chuyển thân thể mềm mại hiện ra một đường cong hoàn mỹ, mà lúc này cái này duyên dáng đường cong, nhưng bởi vì Dược Phong lời nói hơi hơi bóp méo mấy phần, tựa như trước kia cái kia phảng phất mộng cảnh phong cảnh phá vỡ đi ra, lại nhiều hơn mấy phần chân thực. Được rồi, ngươi muốn thế nào, ta không nói, ngươi mong muốn thời gian, chúng ta, một năm đằng sau ta sẽ đi Vân Lam Tông, tìm ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho ta một đáp án, vô luận sau cùng đáp án là cái gì. Dược Phong đứng lên thể, gắt gao nhìn thoáng qua Vân Vận cái kia mỹ lệ khuôn mặt, nghiêng phun ra một ngụm khí, phía sau thanh cánh chim màu trắng chậm rãi kéo ra, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mà bầu trời lại nhiều một cái nhỏ nhắn cái bóng, đối chân trời bàn tới. Vân Vận tại Dược Phong biến mất đằng sau, trên mặt nguyên bản lãnh đạm biểu lộ chậm rãi biến mất, hai tay ôm trong ngực thon dài sủ ảng chân dựa vào tại trên tảng đá, mấy giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt chậm rãi lướt qua hắn gương mặt, cuối cùng ở tại cái cằm chỗ chậm rãi hạ xuống, bị hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, biến mất trong không khí. Lại khiến cho nguyên bản nhu hòa gió nhẹ, tựa hồ trở nên đau thương lên, phảng phất truyền lại trái tim tiếng khóc, khốn khổ thương vì ai, lại có thể trách được ai. Hết thể là nghiệt duyên, vẫn là. Dược Phong vẻ mặt lạnh lùng trên không trung chẳng có mục đích phi hành, hắn cảm giác trong lòng rất loạn, có chút suy nghĩ không cách nào làm rõ, mặc dù ngoài miệng nói không quan trọng, không thèm để ý, thế nhưng là nhưng trong lòng vĩnh viễn không cách nào tuân khiêng tư tưởng của mình, sốt ruột suy nghĩ tràn ngập nội tâm. Liên phảng phất sắp phun trào núi lửa đột nhiên bị ngăn chặn, cần phát tiết, mà bây giờ, Dược Phong đã chuẩn bị xong bên dưới đao đối tượng, Tử Tinh Dược Sư Vương. Hết thể nguyên nhân gây ra đều là bởi vì cái này mà thu sơn mạch bá chủ, mặc dù có lẽ nó có thể nói là Dược Phong cùng Vân Vận sau cùng kết hợp người lao, nhưng là bây giờ Dược Phong hết sức hiển nhiên hoàn toàn không có cảm kích, phảng phất như là đánh mất lý trí giống như dã thú, chỉ muốn giết người. Cút ngay cho ta đi ra. Dược Phong nương tựa theo mạnh mẽ lực lượng linh hồn, chỉ chốc lát sau, liền tìm được dấu ở ma thú sơn mạch chỗ sâu Tử Tinh Dược Sư Vương, dừng lại tại giữa không trung, người sử dụng đấu khí, đối phía dưới hung hăng gầm rú nói, mạnh mẽ sóng âm tại đấu khí duy trì dưới, khiến cho không khí đều sinh ra từng đợt gợn sóng. Từng đợt thê lương tiếng thú gào, vang rền mà lên, rất nhiều ma thú, theo hang núi phụ cận, hoảng hốt chạy trốn mà ra, cấp bậc thấp trực tiếp bị Dược Phong toàn lực bùng nổ dưới, trực tiếp chấn động ngất đi, mà chỉ có những cái kia hơi cao dài một ít ma thú mới có thời gian rời đi. Là ai dám đến khiêu khích bổn vương? Tử Tinh Dược Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, theo rít gào vang lên, một đạo màu tím bóng mờ nhanh như tia chớp theo trong động bay lượn mà ra, sau đó một đầu vật ra, hiện lên ở giữa không trung, toàn thân ánh sáng màu tím lộng lây chói mắt. Dược Phong ánh mắt lần thứ nhất quét về phía cái này muốn bị thu thập ma thú, con ma thú này hình thể khổng lồ, trọn vẹn dài 7-8 mét mặt ngoài thân thể, vậy mà bao trùm một tầng màu tím kết tinh, nhật quang chiếu rọi, quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chói mắt. Ma thú đầu là một khỏa tướng mạo có chút dữ tợn đầu sư tử, đỏ tươi bên trong hiện ra kỳ dị ánh sáng tím thú đồng tử, che kín răng nanh miệng lớn, sư trên đầu còn có một con màu lửa đỏ xoắn ốc sừng nhọn, chỉ là lúc này sừng cũng đã đứt gãy ra, nhiều đám ngọn lửa màu tím tại đứt gãy bên trên lượn lờ xoay quanh, lộ ra đến vô cùng buồn cười. To lớn ma thú đạp lập hư không, một luồng áp lực vô hình bày ra xuống tới, mà Dược Phong trực tiếp ở vào trung tâm nhất khu vực, dù sao đây là thuộc về cao giai cường giả, uy thế cùng với nhắc nhở làm cho đối phương cân nhắc một chút thực lực của mình tại động thủ, thế nhưng là hết sức hiển nhiên, Dược Phong lần này rất rõ ràng liền là đến gây chuyện. Dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, làm cái vật phẩm trang sức cái gì cũng không tệ lắm, chỉ tiếc ngươi cái kia sừng nhọn nếu chặt đứt. Dược Phong trên khỏe miệng trọn, trêu tức nói. Nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết. Tử Tinh Dược Sư Vương triệt để bạo nộ rồi, bản đến chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sừng nhọn bị cái kia không biết tên nữ nhân cho làm gãy liền đã rất hỏa, nhưng là bây giờ này mới tới ra hỏa. Càng là dùng vũ nhục tính ngữ, vũ nhục hắn, nó thế nhưng là ma thú cấp 6, tương đương với nhân loại ở trong đấu hoàng cường giả, mà lúc này người nam này lại muốn đưa nó coi như vật phẩm trang sức. Loại lời này vừa nói ra khỏi miệng, quan hệ của hai người liền đã trực tiếp ác liệt đến không chết không thôi tình trạng, dù sao đấu hoàng có đấu hoàng tôn nghiêm. Tức giận. Ta chỉ nói là ta đối với ngươi trên người tinh thể cảm thấy rất hứng thú, nghĩ phải lấy xuống chơi đùa, đây là ta ý nghĩ, về phần ngươi có đáp ứng hay không. Có vẻ như cũng không ảnh hưởng, bởi vì ngươi thực sự quá yếu. Dược Phong tà mị cười, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, lập tức một đám yêu dị ngọn lửa màu đỏ như máu theo hắn tay phải chỗ chậm rãi bay lên, một cô nóng bỏng nhiệt độ chậm rãi phát ra, khiến cho không gian chung quanh cũng bắt đầu ở này dưới nhiệt độ bóp méo. Tử Tinh Dược Sư Vương phảng phất giống như đèn lồng con ngươi hơi co lại lên, bởi vì nó có thể cảm nhận được cái kia một đám tinh ngọn lửa màu đỏ vốn có như thế nào lực lượng, dù sao nó bản thân liền là đùa lửa. Mà tại Dược Phong Hoàng Diễm Viêm đã xuất hiện, nó liền cảm thấy thân thể của mình bên trong tử hỏa lại có không bị khống chế xu hướng, phảng phất như gặp phải cái gì lao tổ tông, vẻ vải suy sụp. Ngươi tử tinh dược sư vương vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Dược Phong thân hình lại biến mất ngay tại chỗ, thân hình uyển như thiểm điện đi tới trên đầu của nó, gót chân hung hăng đập vào tử tinh dược sư vương đứt gãy sừng nhọn phía trên. Rắc. Kèm theo một tiếng tinh thể vỡ vụn âm thanh, tử tinh dược sư vương thân thể khổng lồ tựa như thiên thạch, đối mặt đất bắn tới. Ầm ầm. Toàn bộ cự sơn đều phảng phất tại thời khắc này run rẩy lên, ngay sau đó Dược Phong thân thể hoàn toàn bị hoàng diễm viêm bao vây lại, tựa như hỏa thần buông xuống, đối sáng tạo tìm ra một cái hố sâu tử tinh dược sư vương đánh tơi bời lên, quyền quyền đến thịt, hung hăng trà đạp lấy. Tử tinh dược sư vương đã triệt để phủ, tại lần thứ nhất thời điểm, đầu của nó liền hiện ra chập mạch trạng thái, ngay sau đó Dược Phong một thoáng đều không có đình chỉ đánh tơi bời, càng thêm khiến cho nó toàn thân tê liệt lên, quỷ dị nhất chính là, mỗi lần nó muốn phản kháng, điều động trong cơ thể không quá nghe lời tử hỏa, thế nhưng là mỗi lần đều tại điều ra ngoài thân thể trong nháy mắt, bị Dược Phong trên thân thể hoàng diễm viêm hấp thu sạch sành sanh. Cũng bởi vậy nó chỉ có thể thừa nhận Dược Phong lửa giận, một quyền tiếp lấy một quyền, căn bản không có phòng kháng cơ lại. Chương 46, cầu cầu. Hô sảng khoái. Dược Phong duỗi ra lưng mỏi, phủi phủi trên quần áo đó cũng không tồn tại cho bụi, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cùng với thoải mái, loại kia nhiều ngày tới đè nén xoắn suýt phảng phất một chiêu tận tán. Đơn giản thoải mái đến này, phảng phất xương cốt toàn thân đều tùng mềm nhũn ra, liền như là bị kỹ nghệ cao siêu thợ đấm bóp hung hăng xoa bóp. Tử tinh dược sư vương hiện tại đã nhìn không ra mảy may nguyên bản loại kia vương giả phong phạm, như cùng một con chó vườn, nằm tại Dược Phong dưới chân, toàn thân khí tức bề ngoài, trên thân thể nguyên bản rực rỡ màu sắc màu tím tinh thể, lúc này cũng đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ khác biệt vết nước, đã mất đi sáng bóng. Làm? Vì cái gì tử tinh dược sư vương đức quáng nói ra? Nó hoàn toàn không hiểu rõ vì cái gì trước mắt tên biến thái này tới tìm phiền toái với mình, nó thế nhưng là nhớ kỹ nó một mực rất điệu thấp đó à, trừ phi bị người chọc tới nó, bằng không thì nó gần như tựa như trạch nam, cho tới bây giờ cũng không xuất động huyệt. Dược Phong hai tay lôi kéo một thoáng, nghe tử tinh dược sư vương lời nói, vẻ mặt lần nữa âm trầm xuống, đối đầu của nó liền là một cước theo, kèm theo lấy rên lên một tiếng, toàn bộ mặt đất lại chìm xuống lần nữa mấy cm, mà tử tinh dược sư vương càng là con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Thật sự là cần ăn đòn, đánh ngươi một chầu quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Dược Phong miệng ba khinh thường đối với tử tinh dược sư vương hét lên, nhẹ giọng nói ra. Nếu như lúc này Dược Phong trợ thủ đắc lực bên trên có thể có mấy cái hình xăm tăng thêm một điếu thuốc thơm, có lẽ sẽ càng thêm có kiểu, vô lại mười phần, hoàn toàn liền là thuộc về loại kia tuyệt đối không giảng đạo lý loại hình, không thể không nói, ở cái thế giới này mấy chục năm xuống tới, Dược Phong tính cách đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Không biết lúc này ngất xỉu tử tinh dược sư vương biết được Dược Phong lời nói, có thể hay không trực tiếp tự bạo để cầu bảo tồn tôn nghiêm của mình. A ô! Đột nhiên một đạo màu tím tiểu chút chít chui ra, phát ra một tiếng không có chút nào tính chất uy hiếp gầm thét, một chỉ có Dược Phong đầu lớn nhỏ móng vuốt đối Dược Phong đầu vô xuống đi, mãnh liệt kình phong đem Dược Phong nhu thuận tóc dài thổi tán loạn cả lên, theo gió lắc lư. Dược Phong trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không có gì hay ngoài ý muốn, đối với chi này mới khoảng cấp 3 nhỏ tử tinh dược sư vương. Dược Phong đã sớm phát hiện, trong mắt hắn, nó nhiều lắm là chỉ có thể coi là làm là một mực sủng vật chó, chẳng lẽ hắn sẽ lo lắng một mực sủng vật chó đánh lén. Lạch cạch. Dược Phong giơ tay, trực tiếp cùng nhỏ tử tinh dược sư vương đập đánh tới móng vuốt va chạm vào nhau, một tiếng tựa như pháo nổ tiếng vang chậm rãi theo cả hai chỗ va chạm truyền ra, sau đó chính xác hình ảnh phảng phất cố định trụ, Dược Phong bàn tay vẫn như cũ là vị trí cũ, cũng không có bởi vì nhỏ tử tinh dược sư vương công kích mà có mảy may run run. Bằng lực lượng của hắn căn bản cũng không đủ để dung chuyển Dược Phong một tia. Giống. Nhỏ tử tinh dược sư vương đối Dược Phong gầm thét mấy lần, bởi vì như thế có thể là trong lòng của hắn e ngại yếu bớt một chút, dù sao phụ thân của nó hiện tại đang nằm tại Dược Phong dưới chân, mặc dù sự thông minh của nó cũng không cao lắm, nhưng là đối với tính nguy hiểm cảm giác lại một chút cũng không có bởi vì tuổi tác quan hệ mà mảy may yếu bớt. Dược Phong nhìn xem bị chính mình nắm lấy một cái móng vuốt không ngừng gầm rú nhỏ tử tinh dược sư vương. Hắn nhắc nhở thì tương đương với tử tinh dược sư vương phiên bản thu nhỏ, cũng là cũng có được một mực trưởng thành chó ngao Tây Tạng lớn nhỏ, cũng là nhìn xem nó, Dược Phong trong đầu chắc chắn có một cái quỷ dị ý nghĩ, rất nhanh đằng sau, khóe miệng lộ ra một cái tà mị nụ cười. Nhỏ tử tinh dược sư vương hung hăng dùng mình một cái, bởi vì nhìn xem Dược Phong cặp kia tràn ngập dày đặc hứng thú hai mắt, nó cũng cảm giác được một cô ý lạnh, loại cảm giác này thì tương đương với bị một cái khoa học quái nhân nhìn chăm chú cảm giác. 3. Dược Phong đem nhỏ tử tinh dược sư vương vẫn trên mặt đất, sau đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với nó nói ra, cầu cầu. Têu một tiếng nghe một chút. Nhỏ tử tinh dược sư vương nhìn xem Dược Phong một mặt cười xấu xa, nó có thể cảm giác được cái này khi dễ phụ thân hắn ra hỏa tuyệt đối không có đánh cái gì tốt chủ ý, nghe Dược Phong lời nói, không ngừng hướng về đằng sau thối lui, trực tiếp theo nương đến hắn trên người của phụ thân, sau đó toàn thân run rẩy, hai con ngươi tản ra tím mang, hung tợn nhìn xem Dược Phong, gầm thét mấy lần, bởi vì nó cảm giác Dược Phong nói cẩu cẩu, tuyệt đối không phải cái gì tốt ma thú. Giống. Dược Phong nghe nhỏ Tử Tinh Dược Sư Vương giống lên một tiếng, lông mày thượng thiêu, không vui nói ra, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, bản thiếu gia đã thu ngươi làm sủng vật chó, cho nên về sau nếu như vậy gọi, giàn giụa hiểu hay không? Sẽ không lời nói, ta sẽ hắc hắc. Vừa nói vừa đi đến bên cạnh của nó, bỏ qua nó nhìn hằm hằm, trực tiếp một cái tay đặt tại trên đầu của nó, nghiêm túc nói. Ô ô nhỏ Tử Tinh Dược Sư Vương cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Dược Phong, tuy nhiên lại không dám động thủ. Bởi vì nó cái kia yếu ớt tâm linh đã để không nổi công kích dũng khí. Lạch cạch. Muốn ngươi gọi, ngươi liền gọi, nhanh lên một chút, đừng cho là ta không biết ngươi nghe hiểu ta nói gì, đừng giả bộ chết, bằng không thì, ngươi biết. Dược Phong lạnh lùng nói, một cước hung hăng đạp ở tại bên cạnh, kèm theo mặt đất chấn động, đứng lên, hai mắt hơi khép nhìn xem nhỏ Tử Tinh Dược Sư Vương, nguy hiểm ánh sáng lạnh lẽo không ngừng lập lòe. Nhỏ Tử Tinh Dược Sư Vương nhìn xem Dược Phong cái bộ dáng này, trong đôi mắt tím mang cấp tốc tán đi. Tràn ngập hốt hoảng đem đầu chôn ở hắn phụ thân Tử Tinh Dược Sư Vương hai cái chỗ đùi, quật khởi cái mông run rẩy lên, hết sức hiển nhiên vậy nó cảm nhận được Dược Phong trên người cái kia cố không có hảo ý sát khí. Dược Phong nhìn xem tựa như đà điểu nhỏ Tử Tinh Dược Sư Vương, miệng ba giật giật, một phát bắt được cái đuôi của nó, đem lôi kéo đi ra, tới sau thô lô đem ném xuống đất, nắm lấy đầu của nó, đem nhấc lên, khiến cho hắn hai mắt cùng mình đối mặt, nhìn xem nó cặp kia tản ra nhàn nhạt tử ý con ngươi, nhỏ giọng nói, có khả năng kêu đi. Ngươi là một con chó, không phải một mực đà điểu được không? Nghe lời, gọi hai tiếng, ta liền bỏ qua ngươi cùng hắn. A ô gâu giống giàn rùa giàn rùa giàn rùa. Tại Dược Phong thực lực tuyệt đối khen thưởng tàn bạo dạy dỗ dưới, nhỏ Tử Tinh Dược Sư Vương biệt khuất học chó sủa hai tiếng, sau đó tội nghiệp nhìn xem Dược Phong, chờ đợi lấy Dược Phong du lịch hứa hẹn buông tha mình cùng phụ thân hắn. Ha ha biểu hiện không tệ, về sau tên của ngươi liền gọi là tiểu tử, đi thôi, cùng ta lăn lộn, về sau ngươi chính là ta trung thực yêu chó. Dược Phong nghe nhỏ Tử Tinh Dược Sư Vương tiếng kêu, hài lòng nhẹ gật đầu, quan sát một chút tiểu tử, trong lòng có chút đắc ý, về sau chẳng những sủng vật có, cả tọa kỵ cũng có. Kỳ thật cho đến bây giờ, tiểu tử vẫn như cũ không rõ lắm, cậu cậu đến tột cùng là cái gì ma thú. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết những ma thú kia, bằng không thì vì cái gì trước mắt người này muốn chính mình học tập cái kia con ma thú tiếng kêu đâu, hết sức hiển nhiên nó cũng không biết chờ đợi vận mệnh của mình sắp là bi kịch đến thảm không thú tính tháng ngày. Chó. Thật là một cái quen thuộc đồ vật ta. Dược Phong lúc này lại bắt đầu cuồng tiếu lên, thậm chí ngay cả khỏe mắt đều lưu lại mấy phần nước mắt, chỉ là không biết đây là bật cười, hay là bởi vì. Chương 47, trộm cầu tặc. Xa xa trên bầu trời, một đạo màu xanh trắng ánh sáng lung linh, không phải ở giữa lóe lên một tia tinh ánh sáng màu đỏ, như truy tinh cả nguyệt, trong nháy mắt xẹt qua chân trời, đối mấy ngàn dặm có hơn thành thị điên cuồng bay vút đi. Thời gian như nước chảy, ào ào chạy qua. Dược Phong đang toàn lực đuổi dưới đường. Một tòa hơi có vẻ to lớn thành trì liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong, màu đen nhánh vách tường cho người ta một loại vô cùng gì ạ nì hình cảm giác, mà Dược Phong tại khoảng cách hắn khoảng cách mấy trăm mét, liền chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, đem phía sau thanh năng lượng màu trắng cánh chim thu về, màu xanh trắng vầng sáng lóe lên liền biến mất, một đôi rộng lớn năng lượng cánh chim bị tiêu tán ra, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ô ô. Dược Phong lồng ngực quần áo đột nhiên chống bắt đầu chuyển động, trong đó phát ra từng tiếng hơi có vẻ rên rỉ ủy khuất tiếng vang. Ngay sau đó, một bé đáng yêu Tử Tinh màu chó con theo hắn trong ngực nhảy nhót đi ra, một đôi mang theo màu tím vầng sáng con ngươi có chút khẩn trương nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, cuối cùng khóa ổn định ở Dược Phong trên gương mặt. Một cặp móng lập tức bưng kín ánh mắt của mình, phảng phất nhìn thấy cái gì giống như ma quỷ kinh khủng tồn tại. Tiểu tử, đi, giả trang cái gì giả bộ, phụ thân ngươi có thể không ở nơi này, cẩn thận gặp được cái gì hung mãnh ma thú đem ngươi cho xử lý, Tử Tinh Dược Sư Vương thị ta chật chật. Dược Phong nhìn xem tiểu tử bộ dáng kia, lại không có chút nào ngoài ý muốn, ngựa khí trêu tức nói, sau đó phảng phất không hề để tâm này bé đáng yêu cắt tiềm lực không phải phòng tiểu gia hỏa, nghĩ đến thành trấn đi đến. Tiểu tử đã nếu như đánh thắng được Dược Phong, tuyệt đối không đề nghị một cái đem hắn ăn, dù sao thân là thuần chủng ăn thịt động vật nó, tại đây 3-4 ngày đi đường bên trong, gần như ăn đều là một chút thức ăn chay, đây đối với lâu dài ăn thịt tan sư tử tới nói, có thể chịu được trò chuyện. Mấu chốt nhất là nó có vẻ như đã mất đi gầm rú tư cách, tại Dược Phong trước mặt chỉ có thể phát ra loại kia cực kỳ kỳ quái ngữ điệu, giàn rùa. Tiểu tử cực không tình nguyện di chuyển lấy bàn chân nhỏ, theo sau lưng Dược Phong, bởi vì nó rất rõ ràng hiện tại nó là không thể nào trở về, nó thì tương đương với một cái mất đi phụ mẫu hài tử, tội nghiệp, mà lúc này, có vẻ như chỉ có Dược Phong một người có khả năng cho nó hơi một chút như vậy cảm giác an toàn, dù sao cả 2-3 ngày ở chung xuống tới, có ít nhất như vậy một chút ăn ý. Từ từ đi gần đến thành thị, chung quanh người qua đường cũng là càng ngày càng nhiều, mà những người đi đường này, đều đa số đều dùng lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Dược Phong. Dù sao Dược Phong cùng tiểu tử tổ hợp quả thật có không tính thấp quay đầu tỷ suất, mà đối với những này, Dược Phong đều bỏ qua, hắn hiện tại chỉ muốn tìm lữ điếm thật tốt ở lại, tắm một cái, ngủ một giấc. Bởi vì 3 ngày này nhiều đến nay, Phong Thái ngủ ngoài trời, cảm giác kia thật là chưa nói tới đến cỡ nào tốt, có đôi khi mong muốn tắm rửa đều tương đương khó khăn. Ở cửa thành chỗ, hơn 10 người binh lính mặc khôi giáp, đang tay cầm dài thương hét lớn vào thành người đi đường giao nạp vào thành thuế, nhìn những binh lính này cái kia không để ý nóng bức. Võ trang đầy đủ bộ dáng, Dược Phong trong lòng thoáng có chút im lặng, nơi này phong vệ, bởi vì hắn phát hiện gần như mỗi một thành trì đều có như thế một đám người thu lấy lộ phí, đương nhiên thu lấy lộ phí loại người này cũng chỉ là những cái kia không có đất vị bình dân. Nói cho cùng, đây cũng là một loại mạnh được yếu thua. Có lẽ là bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, những thủ vệ này ở đây binh sĩ, cũng là bị sốt ruột thời tiết làm có chút sốt ruột, từng đạo không chút khách khí tiếng quát mắng, không ngừng thúc giục chỗ cửa thành người đi đường. Mà ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện đột ngột yên tĩnh trở lại. Một tên cực kỳ lôi thôi láo giả, đang giá một chiếc xe ngựa nào đó, trực tiếp đấu đá lung tung vọt tới cửa thành, sau đó chậm rãi ngừng lại, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Cổ Đặc đại sư, ngài trở về á? Hộ vệ cửa thành kẻ già đời, ánh mắt cực kỳ sắc bén liền thấy được Cổ Đặc đến, ở tại vừa mới ngừng xuống xe ngựa, liền 3 bước cũng 2 bước đi tới hắn trước người, mặt mũi tràn đầy tôn kính nói ra, về phần lao giả bộ kia quái dị bộ dáng, lại phảng phất chưa bao giờ thấy qua. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Cổ Đặc là một tên nhị phẩm luyện dược sư, làm nhưng cái này hàm đầu tại toàn bộ đấu khí đại lục liền là cặn bã tinh khiết tại, thế nhưng là tại Gia Mã Đế quốc loại địa phương nhỏ này, liền ý vị phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì ở chỗ này, chỉ cần là luyện dược sư, ngươi liền có thể thu được vô thượng tôn sùng cùng với địa vị. Cổ Đặc hết sức hiển nhiên liền ở đây nhóm, thế nhưng là so sánh với cái này, càng thêm then chốt chính là Cổ Đặc đại ca là Cổ Hà. Gia Mã Đế quốc thứ nhất luyện dược sư, cái danh này, tại Gia Mã Đế quốc thế nhưng là đình thai nhức óc, cũng bởi vậy, khiến cho thân phận của Cổ Đặc địa vị cũng điên cuồng tăng lên. Tóc trắng phơ Cổ Đặc tùy ý khoát tay áo, không có kiên nhẫn tiếp tục nói, đừng nói nhảm, ta chỉ muốn biết gần nhất thành thị bên trong có quý trọng gì bảo vật sao. Dù sao đối với Cổ Đặc tới nói, chân quý bảo vật cái gì mới là hắn thích nhất đồ vật, mặt khác ngạch cơ bản có thể bỏ qua. Thủ vệ cửa thành người đương nhiên hiểu rõ ở hai nơi này tòa Hắc Nham thành, Cổ Đặc hứng thú. Cái tên này mặc dù treo một cái nhị phẩm luyện dược sư tên tuổi, cũng là lại ghen ghét không làm việc đàng hoàng ưa thích cất giữ bảo vật, loại này đặc tính cực đoan làm cho người ta không nói được lời nào, thế nhưng là những này lại không phải hắn cái này tầng dưới nhân viên có khả năng tự mình thảo luận. Cổ Đặc đại sư, phân phó của ngài ta làm sao có thể không làm theo đâu, đấu giá hội nghe nói qua mấy ngày sẽ có một nhóm đến từ quốc gia khác hàng hóa, có lẽ trong đó sẽ có đại sư thứ cần thiết. Thủ vệ túi người, vô cùng cung kính nói. Chỉ bất quá phối hợp thân khôi giáp kia, lại cho người ta một loại tựa như thẳng hề buồn cười cảm giác. Cổ Đặc nhẹ gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên một tia nồng đậm hứng thú, tiếp lấy cũng không nói gì thêm, nhảy lên xe ngựa chuẩn bị rời đi, cũng là tùy ý lướt qua, lại vừa lúc nhìn thấy Dược Phong dưới chân tiểu tử, trong nháy mắt thân thể định trụ, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Gian rua, có được lục giai tử tinh dược sư vương huyết thống tiểu tử, hắn cảnh giác cảm giác cũng không phải nói dơ thôi. Tại Cổ Đặc cái kia thoải mái tràn ngập kích tình ánh mắt rơi vào hắn trên người chỉ là, nó liền lập tức phòng ngự lên, hai mắt tràn ngập hung tính nhìn xem Cổ Đặc, đối với nhân loại, nó nhưng không có hảo cảm, dù sao ma thú trời sinh hung tính cũng không phải nói không có cứu không có. Đương nhiên cái đồ chơi này, tại đối mặt một chút so ma thú càng thêm trời sinh tính nhân loại tới nói, có lẽ liền là đi tác dụng, tỉ như Dược Phong. Vậy mà thật là tử tinh dược sư vương ấu thú. Cổ Đặc trong đầu tư liệu lộn một thoáng. Sau đó con ngươi co lại lên, ngay sau đó toàn thân run rẩy. Run lên, gắt gao tập trung vào tiểu tử cũng không tiếp tục chịu cọ sát nửa nhịp. Gian rùa, ô ô ô ba. Tiểu tử gầm rú 2 tiếng, ngay sau đó chân trước hơi hơi bên dưới cong, làm ra một loại bổ nhào tư thế, cắn răng nghiến lợi đối Cổ Đặc lộ ra một loại hung hãn bộ dáng, nguyên bản bộ dáng khả ái không còn sót lại chút gì. Dược Phong cũng cảm nhận được tiểu tử thay đổi, lông mày nhướng lên, nhìn về phía Cổ Đặc, trong lòng có một loại ý niệm kỳ quái. Cái tên này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết trộm cầu tặc. Chương 48, có bệnh, cần phải trị. Tiểu tử, có thể hay không nói cho ngươi, ngươi làm thế nào chiếm được tiểu gia hỏa này? Cổ Đặc nhìn xem liếc qua Dược Phong, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía tiểu tử, ánh mắt vô cùng nóng rực, trong lòng càng là cuồng giống lên, hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ, hoa lệ bảo vật ta, đây mới là quý báu nhất đồ vật, ma thú cấp 6. Hắn lúc này đã không biết nên làm sao tới hình dáng nội tâm kích động, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đạt được nó, nghĩ đến về sau có được một con ma thú cấp 6 làm sủng vật, trong lòng liền một cơn chấn động, tham niệm treo lên. Tiểu tử, ta cũng mặc kệ ngươi làm thế nào chiếm được hắn, nhìn ngươi ăn mặc đoán chừng cũng là nhà nghèo hài tử, tiểu gia hỏa liền bán cho ta đi, ta cho ngươi mấy trăm mai kim tệ. Cổ Đặc trực tiếp cắt ngang Dược Phong há miệng, tùy ý nói ra, hắn đã lợi dụng linh hồn cảm giác một thoáng Dược Phong lực lượng, căn bản chính là một cái không có tu luyện qua gia hỏa, mà lại mặc trên người càng là cho bụi nhào nhào, xem xét cũng không phải là đại gia tộc nào thiếu gia. Huống chi lúc này coi như Dược Phong là cái gì đại thiếu gia, hắn cũng nhịn không nổi. Lục giai tử tinh dược sư Vương hấp dẫn đủ để che giấu hết thảy, hắn hiện tại cũng không tin, có ca ca hắn Cổ Hà chiếu vào, tăng thêm Vân Lam tông loại này quái vật khổng lồ chiếu vào, tại gia Mã đế quốc hắn còn cần e ngại ai. Cổ Đặc tiện tay theo trong nạp giới lấy ra một bọc nhỏ phình lên kim tệ, có chừng lấy mấy trăm miếng dáng vẻ, sau đó ném vào Dược Phong dưới chân, sau đó phảng phất giao dịch kết thúc, ý cười đầy mặt đối với tiểu tử lộ ra nhiều nếp nhăn hai tay. Uy, lão đầu tử, ngươi đến lão niên chứng si ngốc sao? Dược Phong bình thản đối Cổ Đặc chậm rãi nói ra. Cái gì? Bị bệnh, cần phải trị. Dược Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Cổ Đặc, tiếp tục đạm mạc nói, sau đó một bàn tay đập vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem đập bay ra ngoài, ở giữa không trung lộn hai vòng, ba khỏa ố vàng răng mang theo vết máu càng là ném không trung. Ầm ầm. Cổ Đặc giàn mua thân thể trực tiếp đụng phải xe ngựa của hắn phía trên, trong chốc lát, toàn bộ xe ngựa bởi vì chịu không được trùng kích, than sụp xuống. Dây cương trói buộc ngựa càng là bởi vì đột nhiên lên sự cố kinh hoàng hốt, hướng về nơi xa chạy đi. Dược Phong đạm mạc phủi tay, sau đó dùng đến chân đá đá tại bên người mình tiểu tử, ra hiệu rời đi. Đến khắp chung quanh, đã trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người dùng đến kinh sợ ánh mắt nhìn Dược Phong, thậm chí có người vướt vướt ánh mắt của mình, phảng phất không thể tin được chuyện trước mắt, bất quá khi kịp phản ứng đằng sau, gần như có điểm tâm cơ người đều hướng về Cổ Đặc vị trí chạy đi, muốn đi đỡ dậy hắn, tốt nợ một thân tình. Đương nhiên, cũng có một bộ phận thì trực tiếp đem Dược Phong con đường đi tới bao vây lại, dùng đến xem người chết ánh mắt nhìn Dược Phong, bởi vì bọn hắn không cảm thấy gia hỏa này có thể tiếp tục sống sót. Dược Phong nhìn xem đem chính mình bao vây lại đám người, miệng ba giật giật, có chút bất đắc dĩ nói, có gì muốn làm? Tiểu tử, Cổ Đặc đại sư coi trọng ngươi đồ vật, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại còn dám đáp lấy Cổ Đặc đại sư không thèm để ý thời điểm đánh lén, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Hiện tại đi Cổ Đặc đại sư trước mặt nhặt đồ vật kêu đi ra, trong nháy mắt nhận cái sai, có lẽ còn có thể tiếp tục sống, bằng không, hắc hắc một tên thực lực đại khái tại thất tinh đại đấu sư khoảng trường trung niên chẳng hán, nhìn xem Dược Phong lạnh lùng nói, hắn có thể không tin cùng là đại đấu sư Cổ Đặc sẽ bị một đứa bé đánh gục, cho nên trực tiếp cho rằng là Dược Phong đánh lén. Cho, giết hắn cho ta bị chúng tâm phùng nguyện ủng hộ mà ra Cổ Đặc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Dược Phong, sẽ rách tim gan nói. Hắn lúc này có thể nói theo ven đường xin cơm trộm đồ bị bắt đằng sau hành hung một trận không có khác nhau, thiếu khuyết hai cái răng cửa già nua khuôn mặt, tại nếp nhăn chen áp phía dưới, càng thêm như cùng một đóa rách nát cúc, tiêu xài, làm người làm ác, buồn nôn vết máu che kín luyện dược sư áo choàng, thậm chí ngay cả lồng ngực tản ra nhàn nhạt vầng sáng dược đỉnh hình vẽ cũng bị che lại. Dược Phong lắc đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp từ trong đám người lấp lóe mà ra, tựa như ảo ảnh, tại tầm mắt mọi người bên dưới lưu lại nói đạo tàn ảnh, đi tới Cổ Đặc trước người. Trực tiếp liền là một cước bạo đạp, đem trong miệng răng đều làm xuống dưới, ngay sau đó ở tại thân thể ngã xuống nháy mắt, bắt hắn lại một cái cánh tay liền là kéo một cái, kèm theo một thân chật khớp tiếng vang, Cổ Đặc thân thể triệt để quần mình. Còn có chuyện sao? Không có việc gì, ta đi. Dược Phong phảng phất làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, phủi bụi trên người một cái, nghĩ đến nơi xa đi đến, mà bây giờ, tại không người dám ngăn cản, mới vừa rồi là bởi vì không thấy rõ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Dược Phong loại thực lực này, trả lại đi ngăn cản, vậy đơn giản liền là dừng bút hành vi. Biết một người một thú rời đi sau một hồi lâu, toàn bộ tràng diện mới lần nữa khôi phục sinh khí, ở bị thanh âm nhanh chóng nhao nhao náo loạn lên, về phần Cổ Đặc thì bị gác cổng cười khổ khiêng đi, bởi vì hiện tại người đi đường căn bản cũng không dám đi hỗ trợ, bởi vì ai biết Cổ Đặc thức tỉnh đằng sau có thể hay không bắt bọn hắn cho hả giận, Cổ Đặc tính tình tại Hắc Nham Thành có thể là có tiếng bạo tính tình. Cũng là có một chút xem như khẳng định. Đó chính là Hắc Nham Thành tuyệt đối phải náo nhiệt. Về phần Dược Phong, thì hoàn toàn không để ý tới loại chuyện nhảm chán này, không chút nào lo lắng tìm ở giữa lớn nhất lữ điếm, ăn một bữa ăn ngon, nằm xuống liền ngủ thiếp đi, về phần một cái nào đó thiếu răng lao đầu tử, bây giờ lại bắt đầu điên. Bởi vì sống an nhàn sung sướng nhiều năm hắn, phù hợp nhận qua loại đãi ngộ này, có thể chịu sao? Hát Nham thành một chỗ tương đối gần trong thành thị khu vực, có một chỗ cao lớn mênh mông công trình kiến trúc, này tràng phong ốc, tạo hình có chút độc đáo, toàn bộ ngoại hình đại khái nhìn, liền như là một cái dược đỉnh, tại phong ốc chung quanh, còn thiết trí như dược đỉnh thông báo hỏa khẩu cửa sổ, cao cao trên nóc nhà, to lớn nắp đỉnh phủ phục mà xuống, đem gian phòng che lấp hắn xuống. Tại cái kia công trình kiến trúc bên ngoài, màu tím nhạt đàn hương trên tấm bảng, năm chữ dấu vết mơ hồ có chút mơ hồ xưa cũ kiểu chữ, lập lòe nhàn nhạt hào quang. Luyện dược sư công hội. Mà tại đây chỗ chung quanh địa phương, thỉnh thoảng có người qua đường đi qua, gần như từng đi qua người, đều dùng lấy vô cùng tuân theo cùng với hướng tới ánh mắt liếc nhìn vài lần. Luyện dược sư, đây là một cái bao nhiêu làm người điên cuồng mê mội nghề nghiệp, chỉ cần có thể trở thành luyện dược sư. Như vậy, mỹ nữ quyền thế tiền tài, gần như toàn bộ đều có thể có. Đây đối với những cái kia sinh hoạt tại tầng dưới chốt nhân viên tới nói, không thể nghi ngờ là có chí mạng dụ hụ ổ. Chỉ tiếc, trở thành luyện dược sư không đơn giản kiểm tra chính là trời phú. Lúc này luyện dược sư công hội ở trong hai cái đại biểu tính nhân vật quyền uy, lại riêng phần mình mang theo một cái mẹ sọc đệ tử, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thảo luận thứ gì. Phật Khắc Lan, có nghe nói không, cái kia lao bất tử bị người đánh, ha ha, nghe nói răng đều bị đánh rớt. Áo Thác Ý cười đầy mặt sờ lấy sợi râu, đôi cái bản lao đầu đối diện con nói ra. Hi hi, đánh chết cho phải đây, tên kia, ta đã sớm muốn đánh, cũng là một mực không có cơ hội, cũng là nghe nói đánh hắn ra hỏa niên cấp cũng không lớn. Này thiên phú, chật chật, thật là yêu người ta, lao ra hỏa kia thế nhưng là ngũ tinh đại đấu sư thực lực, vậy mà liền như thế bị một thiếu niên phá tan đánh cho một trận. Nghe nói thiếu niên kia cùng hai nha đầu này niên cấp không chênh lệch nhiều, thật sự là không dám tưởng tượng. Phật Khắc Lan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán lắc đầu, tán thán nói. Phật Khắc Lan phía sau có một tên ăn mặc màu bạc váy bảo nữ tử nghe được lời của hắn, trên mặt cũng không trải qua động dung lên, cũng chỉ là trong tích tắc, liền khôi phục ban đầu bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy băng xương không mang theo một chút tình cảm mắt nhìn phía trước, tựa như một đóa nở rộ tuyết liên, cao ngạo băng thanh. Lão sư, đừng phòng người khác uy phong có được hay không, ta cùng Tuyết Mị tỷ tỷ thế nhưng là sắp thành làm nhất phẩm luyện dược sư, cũng chưa chắc so cái tên kia kém bao nhiêu. Áo Thác sau lưng một tên ăn mặc màu tím luyện dược sư áo choàng thiếu nữ xinh đẹp, chỉ là áo choàng bên trên cũng không có đại biểu luyện dược sư tiêu chí, lúc này mặt mũi tràn đầy không phục giải thích. Nữ tử tuổi tác có lẽ tại chừng 20 ra mặt, một tấm tiểu tiếu gương mặt cũng có chút mỹ lệ làm rung động lòng người, thân thể thoáng có chút gì ảo xì ảo, cũng là phát dục cũng là có phần để cho người ta kinh ngạc, nên lồi thì lồi, nên lom thì lõm, cũng là trên mặt hoạt bát vẻ lại đem thân thể thành thục che giấu đi, thuộc về loại kia cực độ đáng yêu, vui thích náo nhiệt nữ tử. Ha ha, liền biết ngươi nha đầu này không tin, đi thôi, nghe nói cổ đặc cái tên kia ngày mai muốn dẫn người đi tìm phiền thoái, chúng ta có thể đi nhìn một chút, thuận tiện nhường ngươi nhìn một chút, ai? Xem ra là ta trong khoảng thời gian này quá sủng ngươi, làm ngươi cũng không thể quá kiêu ngạo, thích hợp khiêm tốn tương đối tốt. Áo Thác có chút khóc cười đối với sau lưng tên này chính mình đóng cửa đại đệ tử nói ra, đối với nàng loại này mắt cao hơn đầu tính tình có thể nói là tương đương bất đắc dĩ, sau đó trưng cầu nhìn một chút Phật Khắc Lan. Ha ha, nhìn ta làm gì, loại chuyện này, ngươi cho rằng sẽ thiếu khuyết ta sao? Tên kia xảy ra chuyện, ta thế nhưng là ước gì đây? Cùng cổ đặc có khúc mắc Phật Khắc Lan lạnh lùng nói. Trong lòng tựa hồ muốn đánh trước kia phát sinh sự tình. Áo Thác cười cười, cũng không nói cái gì. Lão sư, ta cũng muốn đi. Đọc truyện tại. Thanh âm cô gái lạnh buốt giọng dịu dàng, như cái kia trên tuyết sơn tuyết nham lẫn nhau đánh thanh thúy linh hoạt kỳ ảo tiếng vang, có chút dễ nghe. Mà tại nữ tử lời nói hạ xuống, gần như ánh mắt mọi người đều khóa chặt đi qua, nhìn trước mắt cái này có đặc thù như kim loại lạnh buốt khí chất nữ tử, bởi vì tính cách của nàng, tất cả mọi người ở đây gần như đều vô cùng hiểu rõ. Rất khó tưởng tượng, nàng vậy mà lại đối một cái nam nhân cảm thấy hứng thú. Mị, ngươi muốn đi? Phật Khắc Lan có chút không xác định hỏi. Ân, ngươi không phải là nghe nói thiếu niên kia so sánh ưu tú, tâm động, mong muốn tìm người bạn trai sao? Tay ngọc trước người hùng, mức chỗ đập đánh một cái, Lâm Phỉ trong mắt hoạt bát vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo trêu tức đối với Tuyết Mị nói ra, bởi vì cái này thế nhưng là nàng lần thứ nhất trông thấy Tuyết Mị đối với đàn ông cảm thấy hứng thú. Không cần ngươi quan tâm. Tuyết Mị nhàn nhạt cười nói, hai mắt có chút hỏa khí nhìn xem Lâm Phỉ, hết sức hiển nhiên đối mặt cái này từ nhỏ đến lớn đối thủ cạnh tranh, coi như tính cách của nàng lại thế nào lạnh nhạt, cũng không cách nào bảo trì lạnh nhạt. Áo Thác cùng Phật Khắc Lan nhìn nhau cười khổ một cái. Phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng trên bầu trời, một vòng trăng tròn thiếu duy nhất một cước, xuyên thấu qua như chủ đoạn đám mây rơi xuống ánh bạc màu hào quang, một tên nam tử tuấn mỹ nằm tại trên nóc nhà, hai mắt si mê nhìn xem trăng tròn, phảng phất tưởng niệm lấy cái gì. Mặt trăng nhanh tròn a. Chương 49, rác rưởi tìm đến vẫn là rác rưởi. Khi thiên địa ở giữa luồng thứ nhất hào quang tản mát đất đai thời điểm, nguyên bản an tĩnh cự đại thành thị tựa như cự thú chậm rãi vừa tỉnh lại. Thế nhưng là, người khác nhưng như cũ ôm một đoàn đời, khoe miệng chạy trong suốt sáng long lanh nước bọt, hoàn toàn không thấy phía ngoài tia nắng ban mai, đến tại cái gì một tấc thời gian một tấc vàng, càng là hoàn toàn coi là đánh giám. Ô ô ba. Tiểu tử lúc này một đôi mang theo ánh sáng màu tím con ngươi lại tràn ngập ý khuất, còn có một tia mệt nhọc, bởi vì nó đã nhịn một buổi tối đều không có ngủ, lúc này dược phong đùi đang đập vào trên người của nó trong lòng đã hối hận ruột đều thanh. Tối hôm qua bởi vì nhìn xem giường so sánh đục mềm, so sánh với lạnh buốt mặt đất, đương nhiên là giường bên trên so sánh thoải mái, cũng là tiểu tử không có lập tức hướng về phía dược phong thỉnh cầu đi lên, đùa nghịch một cái tầm mắt, bởi vì nó biết dược phong là sẽ không đáp ứng, trực tiếp nằm trên đất hô hô đại thụy. Mãi đến dược phong ngủ thiết đi, tiểu tử mới nhẹ nhàng bò tới giường bên trên, thế nhưng là này trực tiếp đưa đến hậu quả liền là bị dược phong một chân đặt ở giường bên trên không thể động đậy, thậm chí còn có một cô nóng bỏng năng lượng không ngừng chuyển vận đến trong cơ thể của nó, để nó toàn thân vô cùng tê liệt, không thể động đậy. Sau đó, nó liền bi kịch. Hô! Dược phong duỗi ra lưng mỏi, con mắt hơi khép một thoáng, xuyên thấu qua khỏe mắt nhìn xem dưới chân một đoàn nhỏ màu tím vật thể, khoe miệng phủ lên một cái tà mị nụ cười. Ngẫu nhiên chuyển hạ thân con, xù ảng chân đan sen đập vào tiểu tử trên thân, thoải mái vô cùng ngủ tiếp lên hồi lung giác. Ô ô, tiểu tử nguyên bản còn có thể chống đỡ thân thể trực tiếp trong nháy mắt sợ xuống dưới, thật tựa như một con như chó chết, tứ chi tứ tán ra, nằm dạp trên mặt đất, mặc cho dược phong hành động, đơn giản liền là một câu, nhận mệnh. Về phần thả kháng, có vẻ như trải qua mấy ngày nữa dạy dỗ, đã hoàn toàn không có ý nghĩ này. Không muốn ăn thức ăn chay, nghĩ thả kháng. Trực tiếp bị dược phong gỡ ra miệng bà, cứng rắn nhét đi vào. Mấy ngày này, đơn giản cũng không phải là ma thú qua tháng ngày, huống chi tiểu tử vẫn là một mấy tuổi lớn hài tử. Cũng là điểm này, coi như tiểu tử có thể nói chuyện, có thể nói ra, đoán chừng cũng không có bất cứ hiệu quả nào, bởi vì, tại dược phong trong lòng, nó đã triệt để trở thành hắn trung thực yêu chó cái gì không phải cần từ nhỏ dạy dỗ sao. Điểm thứ nhất không phải liền là cần giáo hội nó không kén ăn tập tính sao. Lên giường đi. Dược phong một cước đem tiểu tử coi như bóng ra đá xuống giường, sau đó hướng giường bên trên vuốt mắt bò lên, dùng đến chuẩn bị xong nước rửa thấu lật một cái, nhìn xem bị chính mình làm khổ một đêm, trực tiếp bất tỉnh ngủ mất tiểu tử, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tối hôm qua những cái kia cực nóng năng lượng liền là dược phong lợi dụng linh nhi chậm rãi thua đưa qua dị hỏa chi lực, loại lực lượng này đối với hỏa thuộc tính ma thú ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, tên tiểu tử này có thể kiên trì một đêm mà không gọi, đối với điểm này. Dược phong hết sức thưởng thức. Quật cương tính tình, rất tốt, chỉ có như thế, dược phong phía dưới dạy dỗ phương án mới có thể tiếp tục xuống không phải sao. Cốc cốc cốc. Một chuỗi dồn dập bước chân thân nhanh chóng nghĩ đến trên lầu chạy tới, mạnh mẽ sát khí trong nháy mắt tại đây chỗ cấp cao trong lữ điếm tản mắt ra. Dược phong nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lên cao ánh nắng, có chút lười biếng mặc vào quần áo, khỏe miệng hơi hơi thượng tiêu, trêu tức nói, vừa sáng sớm làm chuyển động, hết sức khỏe mạnh á sau đó đi tới tiểu tử bên người. Đem ôm đến giường bên trên, vuốt vuốt bàn tay, hướng về phòng đi ra ngoài. Đánh nhau kỳ thật mới là tốt nhất chuyển động, toàn thân toàn ý chuyển động à, dựa vào là không đơn giản chính là vũ lực, còn có tâm lý các loại không phải sao. Dược phong tùy ý xóa tóc dài, trên khuôn mặt tuấn mỹ chậm rãi phủ lên một cái cười lạnh, đi ra ngoài phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, mà tại dược phong mới vừa đi ra gian phòng, một nhóm người trực tiếp vọt lên, đại khái mười mấy dáng vẻ, thực lực lớn nhiều đều là đấu sư cấp bậc chịu chết mặt hàng. Liền là hắn. Cầm đầu người mở ra một mảnh giấy, phía trên chân dung vừa lúc liền là Dược Phong. Bên trên, các huynh đệ, giết hắn, liền có thể đạt được cổ đặc đại sư cam kết đồ vật. Cầm đầu trong mắt người trong nháy mắt cuồng nóng lên, trong nháy mắt đấu khí bắt đầu khởi động, tại thân thể tầng ngoài tạo thành một tầng nhàn nhạt màng mỏng, chân bỗng nhiên đạp một xuống mặt đất, cầm lấy một lần thép tinh đúc thành đại đao, đối Dược Phong bổ tới, sau đó sau người chu nhân cũng toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời đấu khí bắt đầu khởi động, không khí phảng phất tại này một cái cũng sền sệt. Sư phó, bên trong xảy ra chuyện gì? Lâm Phỉ nhìn xem sư phụ của mình áo thác lộ ra biểu tình khiếp sợ, lòng hiếu kỳ cực cường mà hỏi. Tuyết mị lạnh mị trên gương mặt xinh đẹp, mày ngài nhẹ nhàng nhíu lại, trong hai con ngươi tràn đầy hỏi thăm nhìn xem lão sư của mình, thực sự không cách nào ngấm lại, hai người đồng thời lộ ra bộ dáng này, tại Hắc Nham Thành có thể để cho hai người mà đồng thời kinh sợ thực sự quá ít. Lát nữa, các ngươi liền biết, tiểu tử này, thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải đại đấu sư thực lực. Áo thắt trên mặt lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh, có chút kinh sợ nhìn về phía trước dòng người đánh cược khách sạn, vừa rồi hắn dùng lực lượng linh hồn cảm giác được bức họa, thực sự quá kinh khủng. Phật Khắc Lan đồng dạng nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu, theo rồi nói ra, cái kia tinh ngọn lửa màu đỏ thạch dị hỏa sao? Không rõ ràng. Hai người không nhìn thẳng chính mình sùng ái đệ tử, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn phía trước lữ điếm, bộ kia xem trò vui biểu lộ đều lấy ra, bởi vì hôm nay làm không cẩn thận, Cổ Đặc có lẽ sẽ ngủm, mà bọn hắn tới người kia hết sức hiển nhiên tuyệt đối không thể có thể làm cho Cổ Đặc chết, dù sao thân phận của Cổ Đặc thực sự cổ ngữ đặc thù. Cổ Hà đệ đệ, nếu để cho Cổ Hà biết hắn tại hai người bọn họ trước mắt chết chưa ra tay, có lẽ sẽ đem lửa giận liên lụy đến trên người của bọn hắn, hậu quả như vậy hai người bọn họ có thể chịu không được. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại vô cùng có khả năng cùng Cổ Đặc muốn đứng chung một chỗ, nghĩ tới đây, trên mặt biểu lộ liền không khỏi giật giật. Lúc này lữ cửa tiệm đám người một hồi run run, bởi vì Dược Phong kết một cái người cổ chậm rãi từ trong đó đi ra. Các vị, là tới tìm ta phiền phức. Ha ha, một cái nhị phẩm luyện dược sư liền có thể hiệu triệu nhiều như vậy rắc rưởi, chậc chậc, không hổ là rắc rưởi luyện dược sư, người gọi đều là rắc rưởi. Dược Phong bóp lấy vừa rồi vây quanh chính mình thủ lĩnh cổ. Hai mắt bình thản quét một vòng đám người chung quanh, lạnh buốt nói. Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng giải quyết những người kia, ngươi thì ngon, hôm nay ngươi phải chết, hòa sĩ, nhờ ngươi, lần này chỉ cần giết hắn, ta sẽ xin mời ta đại ca giúp ngươi luyện chế một cái đấu linh đan. Cổ Đặc nhìn xem Dược Phong, trong mắt ngọn lửa tức giận như muốn nhảy ra, ngậm miệng tràn ngập sát ý nói, mong muốn cắn răng, đáng tiếc răng đã toàn bộ băng rơi mất, mà đây không phải đan dược liền có thể mọc ra tới, cảm nhận được chính mình trong miệng tình huống. Loại kia sát ý càng hơn. Hắn bên cạnh một tên xuyên lấy lửa áo choàng màu đỏ nam tử gầy yếu, đang nghe Cổ Đặc lời nói đằng sau, nguyên bản bình thản hai mắt nhìn một chút lửa. Nóng lên, bởi vì hắn bản thân chính là cựu tinh đấu linh đỉnh phong tồn tại, gần như chỉ nửa bước không bằng đấu vương, chỉ muốn lấy được đấu linh đan, hắn trở thành đấu vương gần như liền là tấm đính chuyện phía trên. Hỏa sĩ bước ra một bước, mạnh mẽ hỏa thuộc tính đấu khí điên cuồng theo trong cơ thể tác dụng, tại trên thân thể tạo thành một cái áo giáp màu đỏ rực. Thậm chí phía sau có một đôi năng lượng cánh chim như ẩn như hiện. Tiểu tử, chết cũng không nên đoán ta a, chỉ đổ thừa ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Đấu khí bắt đầu khởi động, cả vùng không gian phảng phất tại thời khắc này bởi vì hỏa sĩ đấu khí mà thiêu đốt nóng lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, giết người như thái thịt. Dược Phong nghe được nam tử làm cười ngữ, vì cái gì có nhiều người như vậy không làm rõ ràng tình huống liền ra tay, được à? Có lẽ lợi ích đầy đủ tê liệt tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn tê liệt, ngay cả mình lao mẫu là ai đều có thể quên, này không phải liền là đấu khí đại lục thuộc tính sao. Phúc! Một đoàn tinh ngọn lửa màu đỏ theo Dược Phong chỗ khớp nối nhanh chóng tuôn ra hiện ra, qua trong dây lát liền tràn ngập ra, tựa như một con quái vật, đem Dược Phong trên lòng bàn tay người toàn bộ bao trùm. A a! Phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu kinh khủng tiếng gào thét, theo nam tử yết hầu chỗ phát tiết ra. Thế nhưng là cũng chỉ là giữ vững được mấy giây thời gian, biến thành cho tàn, theo Dược Phong lòng bàn tay biến mất, trên mặt đất tạo thành một đám màu đen bột phấn. Kinh khủng giống lên một tiếng không trải qua khiến cho mọi người chung quanh cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng trong nháy mắt căng thẳng lên. Dược Phong nhẹ nhàng thu cánh tay về, nhìn trước mắt nam tử mặc trang phục màu đỏ, nhàn nhạt rêu cợt nói, ngươi xác định thực lực đủ sao? Cẩn thận cái gì không được đến, còn bồi lên một cái mạng, nói qua rác rưởi mời đi theo vẫn là rác rưởi. Cho nên ngươi trong mắt của ta liền là một cái rắc rưởi, không cần phủ nhận, bởi vì ta chưa bao giờ nói láo. Hỏa sĩ trong hai con ngươi ánh sáng lạnh lẽo nhẹ nhàng lấp lóe mà qua, hai tay tràn ngập nồng đậm đấu khí, hung hăng gấp nắm lại, gân xanh run run, phảng phất có được kinh khủng lực đạo ở trong đó xuyên qua, nắm đấm không khí chung quanh phảng phất cũng tại nồng đậm đấu khí bắt đầu khởi động bên trong sền sệt lên, nhìn từ đằng xa, phảng phất là không gian bóp méo, cực đoan rung động lòng người. Tiểu tử, đương tưởng rằng sẽ đùa lửa liền có thể kiêu ngạo như vậy, chết đi cho ta. Hỏa sĩ hai mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, trong lòng tức giận lên, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nghe được có người dám như thế nói chuyện cùng hắn, quyền tuy tâm động, ẩn chứa toàn lực đấu khí một quyền đối Dược Phong lồng ngực truy tới, cực nóng đấu khí phảng phất tại trên nắm tay tạo thành một đám lửa, trên dưới quay cuồng. Phốc phốc. Kèm theo trận trận không khí phá xoa âm thanh, hỏa sĩ nắm đấm trực tiếp tới gần cùng Dược Phong lồng ngực, tốc độ toàn lực bạo phát xuống. Liền phảng phất như chớp giật. Dược Phong nhìn xem hỏa sĩ một quyền này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, loại này so lực lượng hành vi, hắn trực tiếp có khả năng bỏ qua chi, bằng hắn lực lượng bây giờ, coi như không dựa vào đấu khí, mạnh mẽ chống đỡ một cái cựu tinh đấu hoàng đều không có chút nào áp lực, loại này gà mở đấu vương mặt hàng, trong mắt hắn, thật cùng rác rưởi không có cái gì khác nhau. Dược Phong lười nhác lãng phí thời gian, hoặc là nói, hắn căn bản là không có hứng thú tiếp tục bồi đám người này chơi tiếp tục, bởi vì ở trước mặt bọn họ hắn là liền trang bức hứng thú đều không có, trong thân thể chậm rãi vận chuyển đấu khí, tại Dược Phong điều động phía dưới, trong nháy mắt bên trong một bên tựa như mở cống vỡ đê hạ du, sôi trào mãnh liệt ở trong kinh mạch tuân ra bắt đầu chuyển động. Khí thế cường đại trong nháy mắt theo Dược Phong trong thân thể bộc phát ra, dùng hắn làm trung tâm, chung quanh mấy trong vòng mới thước phảng phất bỗng dưng nhấc lên một tầng như vòi rồng. Cái gì? Đấu vương? Hỏa sĩ nhìn xem Dược Phong khí thế đột nhiên bộc phát, mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngừng lại, doa đến phảng phất đấu khí đều đình chỉ vận chuyển, trong lòng thậm chí không có một tia đối kháng suy nghĩ, bởi vì đấu vương loại này cấp bậc, căn bản cũng không phải là hắn cái này gà mờ có thể so ra mà vượt. Đấu vương đại nhân. Hỏa sĩ nhìn xem Dược Phong quay quanh tại quanh thân thanh đấu khí màu trắng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, run rẩy âm điệu chậm rãi nói ra. Dược Phong khinh thường cười cười, lạnh lùng nói, biết sợ. Khó chịu nhất liền là các ngươi loại này đầu cầu thảo tồn tại, lão tử tiễn ngươi lên đường đi. Nói tay phải giơ lên, một đoàn tinh ngọn lửa màu đỏ tại lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến thành màu đỏ đen tiểu kiếm, tản ra khí tức quỷ dị, khiến cho người hoảng sợ. Hỏa sĩ nhìn xem Dược Phong hành vi, con ngươi thít chặt lên, một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn, khiến cho hắn cảm giác một cỗ ý lạnh nương theo, ngẫu nhiên cắn chặt hàm răng, trong cơ thể đồ vật điên cuồng điệu bắt đầu chuyển động, tại giữa song trưởng biến thành một khỏa màu lửa đỏ đầu sói hình dáng vật thể. Huyền giai cao cấp, lang hướng phá. Hỏa sĩ điên cuồng gầm thét một tiếng, trực tiếp đem toàn thân đại bộ phận đấu khí hội tụ mà thành đầu sói đẩy đưa qua, sau đó lợi dụng còn sót lại một chút đấu khí, nghĩ đến bên ngoài chạy thủ mạng. Ngây thơ, hỏa thuộc tính năng lượng ở trước mặt ta liền là một chút chất dinh dưỡng thôi. Dược Phong đánh giá thấp vài tiếng, lòng bàn tay tiểu kiếm nhẹ nhàng bắn ra, hóa thành một đạo tinh ánh sáng màu đỏ, trực tiếp tra vào đầu sói bên trong, tựa như cự kình uống nước, đem trực tiếp nuốt vào, đạt được mới năng lượng gia trì, màu đỏ thâm tiểu kiếm lần nữa biến lớn mấy phần, tốc độ cũng lần nữa tăng vọt lên, mấy giây đằng sau, liền tra vào hỏa sĩ nơi tim, không có cái gì kinh khủng nổ tung, có chỉ là bình tĩnh, qua trong giây lát, tinh ngọn lửa màu đỏ tựa như y e thể bảy kín toàn thân. Ở tại kinh khủng ánh mắt bên trong, nuốt sống đi vào, sau một lát liền hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Rầm. Cố đặc biệt hung hăng nuốt một cái thủy, hắn hiện tại hết sức nghĩ tắt mình một cái, hắn thật không nghĩ ra vận khí của mình đã vậy còn quá khiêng, vậy mà chọc phải loại này đấu vương cấp bậc nhân vật, ngẫm lại vừa rồi hỏa sĩ tử trạng, cùng với trước khi chết kinh khủng vẻ mặt, thân thể liền không khỏi một hồi run rẩy. Bởi vì giống hắn loại này yêu bảo người, kỳ thật càng thêm chân ái sinh mệnh của mình, lúc này sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, nào có không sợ lý lẽ. Ngươi muốn làm gì, ca ca ta thế nhưng là Cổ Hà. Cổ Đặc nhìn xem Dược Phong, gầm rú nói, bất quá khi nói đến Cổ Hà chỉ là, thân thể run rẩy hơi chậm lại, bởi vì hắn không tin trước mắt cái này đấu vương có thể vì như thế một cái tranh chấp nhỏ liền trực tiếp giết hắn mà đắc tội Cổ Hà. Dược Phong lại lần nữa ngưng tụ một lần đen đỏ tiểu kiếm, nhìn xem Cổ Đặc lạnh lùng nở nụ cười, tựa như tử thần nụ cười, khiến cho nguyên bản thân thể ngừng run Cổ Đặc lần nữa khẩn trương lên, đôi môi thẳng run lên nhìn xem Dược Phong lòng bàn tay tiểu kiếm, lại một câu cũng nói không nên lời. Đấu vương đại nhân, có thể hay không cho chúng ta luyện dược sư công hội một bộ mặt, buông tha cái tên này. Ngay tại Dược Phong chuẩn bị giết người sự tình thời điểm, Áo Thác cùng Phật Khắc Lan đi ra, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói ra, bởi vì bọn hắn hai cái lao ra hỏa cũng là tại không thể tin được, trước mắt cái này có vẻ như cùng Tuyết Mị một năm cấp thiếu niên, thậm chí bức hắn còn nhỏ một hai tuổi ra hỏa lại là cái đấu vương cường giả người. Đấu vương à, toàn bộ gia mạ đế quốc cũng mới 10 cái, đây chính là mấy trăm triệu người ở trong mới có 10 cái, đây là khái niệm gì, có thể thấy được chút ít. Dược Phong nghe hai cái lao đầu tử lời nói, tay chỉ là dừng một chút, sau đó không nhìn thẳng hai người, đem lòng bàn tay lửa kiếm quăng ném ra ngoài, hóa thành một đạo sao băng chui vào Cổ Đặc mi tâm, giống như hỏa sĩ kiểu chết, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Giết người như thái thịt, có đôi khi liền là đơn giản như thế, thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Lách cách. Một cái tản ra hào quang màu bạc nạp giới từ giữa không trung đi rơi xuống, rơi tại trên hòn đá, phát ra vài tiếng thanh thúy tiếng vang. Dược Phong liếc qua, ngẫu nhiên lòng bàn tay khẽ hấp, liền đem theo trên mặt đất hút tới ở trong tay, nhìn cũng không nhìn ném vào nạp giới bên trong, nếu không phải coi trọng nạp giới là trung đẳng cấp bậc, có lẽ Dược Phong liền nạp giới đều sẽ coi như rác rưởi ném đi. Này! Áo Thắc cùng Phật Khắc Lan cười khổ ngạch liếc nhau một cái, không dám nói câu nào. Ai biết trước mắt người sát thần này có thể hay không liền bọn hắn mà cùng một chỗ giết, hai người bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng hiểu rõ trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên có được như thế nào tàn nhẫn. Dược Phong lúc này lại hướng phía hai người đi tới. Chương 51, làm chúng ta ngu ngốc. Đấu Vương đại nhân, ngài có dặn dò gì? Áo Thác nhìn xem đi đến trước mặt mình Dược Phong, trên mặt cười khổ càng thêm nồng đậm, hắn theo vừa rồi nam tử loại kia sát phạt quả đoán bên trong đó có thể thấy được, người ta là tuyệt không e ngại cái gì cổ hà trả thù, vô cùng có khả năng đối phương căn bản cũng không phải là gia mã đế quốc người, cổ đặc xem như chết vô ích, hai người mình nói không chừng sẽ còn bị cổ hà giận chó đánh mèo, nghĩ tới đây không trải qua một hồi buồn khổ, thế nhưng là đối mặt Dược Phong cũng không dám lộ ra một tia không nhịn được bộ dáng. Dược Phong nhìn trước mắt hai người này lao đầu, nhún vai, thản nhiên nói, không có việc gì, liền là muốn mời hai vị giúp ta chuẩn bị một con bay hướng Mạc Thành bay lượn ma thú, như thế nào? Áo Thác cùng Phật Khắc Lan đồng thời gật đầu, qua lại liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời xác định, người trước mắt này muốn đi thắp qua nhị sa mạc, nghĩ đến cái kia không giới hạn hoàng vù sa mạc, da đầu không khỏi run lên, một chỗ như vậy, người thiếu niên trước mắt này hướng bên trong vừa chui, ai còn có thể tìm tới hắn? Thế nào, có vấn đề? Dược Phong nhìn xem hai cái lao đầu lén lút ánh mắt trao đổi bộ dáng, ngựa khí không trải qua lạnh một thoáng, hắn hoàn toàn không đề nghị cho hai người này nối lòng gân cốt. Không, không có vấn đề. Áo Thác liền vội vàng gật đầu nói ra, theo sau tiếp tục nói, đại nhân, ngài cùng ta tới, đằng trước chẳng phải lâu từng cái chỉ bay hướng Mạc Thành ma thú, đại nhân đi lên là có thể, đại khái hai ngày khoảng chừng liền có thể đến tới Mạc Thành. Dược Phong bình thản nhẹ gật đầu, ra hiệu Áo Thác dẫn đường. Lúc này ở lữ điếm đối diện một nhà tiểu quán bên trong, hai tên xinh đẹp nữ hài đứng tại lên bên trên, khí chất khác nhau, cũng là lúc này hai người biểu lộ đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Dược Phong, bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng, cổ đặc như thế một đại nhân vật tồn tại cứ như vậy bị xử lý, thậm chí còn chết một cái nửa bước đấu vương cấp bậc cao thủ. Liên liên hai người bọn họ trong lòng xem làm thần tượng đã mục tiêu lao sư, tại mặt của người ta trước đều là một bộ khiêng cung lấn đầu gối bộ dáng. Này hoàn toàn lật đổ hai người thế giới quan, mấu chốt nhất là trông thấy Dược Phong bề ngoài, cái kia phần tuổi trẻ bề ngoài càng là làm các nàng trong lòng phần kiêu ngạo kia hủy không còn sót lại một kia. Đáng chết, ta nhất định phải siêu việt ngươi. Lâm Phỉ cắn răng nghiến lợi nói ra, chỉ là trong đôi mắt ảm đạm biểu thị lời nàng nói cùng nội tâm ý nghĩ tuyệt đối không nhất trí. Tuyết Mị thì là biểu lộ càng phát lạnh phai nhạt, quay người liền rời đi, ngay cả nói chuyện cũng lười nói, cho Lâm Phỉ lưu lại một cái có chút duyên dáng bóng lưng. Hết sức hiển nhiên nội tâm của nàng cũng ghen ghét không dễ chịu. Lúc này Dược Phong còn không biết mình đã bị hai cái xinh đẹp muội tử nhớ nhung ở, cũng là coi như biết đoán chừng cũng không có ý kiến đến gì, hắn lúc này đã cưỡi lên bay hướng Mạc Thành bay lượn ma thú, về phần tiểu tử cũng đang trên đường tới kéo đi ra, cũng là hết sức hiển nhiên, bởi vì một đêm năng lượng quán thâu, cái tên này đã bắt đầu ngủ say, sắp tiến hóa làm ma thú cấp 4. Đây không phải mấu chốt nhất, theo trên thân thể màu tím tinh thể bắt đầu chậm rãi nổi lên từng tia màu xanh biếc. Dược Phong biết, tiểu tử bởi vì cái kia phát sinh một chút không hiểu biến đến dị, cũng là cũng không vượt ra ngoài hắn sở liệu, dù sao dị hỏa loại kia năng lượng kỳ dị đối với hỏa thuộc tính ma thú tới nói không thua gì là một chút thuốc đại bổ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có tư cách hấp thu mà không đến mức bị xử lý. Dược Phong ngồi đang phi hành ma thú phía trên gian phòng bên trong, hai mắt hiện ra từng đạo tinh mang nhìn xem đã hóa thành một con thanh quả trứng lớn màu tím tiểu tử, thấp giọng nói ra, nhanh lên lớn lên a. Trong sa mạc ta còn thiếu khuyết một cái vật cưỡi đâu, thân là ta trung thực yêu chó, chỉ có thể nhưng ngươi tiếp nhận này cái trọng yếu chức trách. Nếu như tiểu tử hiện tại biết Dược Phong giúp hắn lên cấp mục đích chủ yếu nhất chính là vì để nó làm thú cưỡi, có lẽ sẽ trực tiếp tự sát cũng khó nói. Thời gian lưu chuyển, hai ngày qua trong giây lát liền sói mòn hầu như không còn, nhanh làm người vô cùng ưu sầu. Dược Phong dựa vào cửa sổ bên cạnh, hơi gió nhẹ nhàng thổi vào, khiến cho hắn một đầu nhu thuận sợi tóc tùy ý phiêu đãng. Cho người ta một loại thoải mái khí chất, hai mắt hơi có vẻ mê ly nhìn phía xa, đồng thời trong lòng cũng có chút hơi hơi chập trùng, dù sao Mạc Thành có thể nói là hắn sau cùng một trạm, phía dưới chính là muốn đối mặt Mầu Lân, nên như thế nào đối mặt, nên làm như thế nào, hắn hiện tại có thể nói là hoàn toàn không có biện pháp. Được rồi, trực tiếp cầu hôn chính là, bởi vì có thể đối phó vợ ngốc đi, vợ ngốc ngơ ngác, hẳn là sẽ không cùng ta so đo à. Lại nói, nữ nhân hẳn là rất tốt lừa gạt đi. Dược Phong đột nhiên đần đột cười, lầm bầm lầu bầu nói ra, tự sướng tinh thần phát huy tới cực hạn, hoàn toàn không để ý đến Mầu Lân hiện tại tuổi tác cùng với IQ. Phốc phốc. Mà đúng lúc này về sau, tiểu tử biến thành vì cái gì thanh quả trứng lớn màu tím bắt đầu điên cuồng hút thu hồi chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng, ở tại phía trên tạo thành một đạo nồng đậm năng lượng quan trú, theo trên hướng xuống nguyện như là nước chảy tràn vào trong đó, mà tiểu tử tựa như một cái vĩnh viễn ăn không đủ no con ác thú, thỏa thích hấp thu. Sắp xong chưa? Dược Phong theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn xem tiểu tử bộ dáng, nhàn nhạt cười cười, không đủ rất nhanh liền nhăn nhăn lông mày, cảm thụ được bên ngoài nhìn một chút rối loạn một đám tiểu côn trùng, trong lòng cực độ im lặng, lại là một đám muốn bị thu thập người, lắc đầu liền đi ra cửa phòng. Vừa mới đứng tại cửa ra vào không lâu, mặt khác bốn cái trong phòng, bốn đạo nhân ảnh liền là có chút quần áo không chỉnh tề vật ra, ánh mắt tại trên hành lang lướt qua, cuối cùng đứng tại sắc mặt kia đạm mạc Dược Phong trên thân thể. Tại bốn người đánh giá Dược Phong thời điểm, Dược Phong cũng thô sơ giản lược quét qua bốn người, trong bốn người, có một lão giả cùng với ba tên tuổi chừng tại hơn 30 người trung niên, tên lão giả kia lồng ngực phía trên, đeo một cái tam phẩm luyện dược sư huy chương, mà ba người khác, có hai người là cùng Tiêu Viêm cùng cấp bậc nhị phẩm luyện dược sư, một tên thì là nhất phẩm luyện dược sư. Ha ha, vị tiểu hữu này, tại hạ ha. Lãng. Con mắt nhìn chằm chằm cái kia từng sợi theo Dược Phong sau lưng trong phòng bay ra có thể thấy rõ ràng hỏa thuộc tính năng lượng, tên lão giả kia đồng tử nhắm lại, lau một cái tham. Lam tại đáy mắt hiện hiện, nhẹ ho hai tiếng, chậm rãi đến gần Dược Phong, hiền lành nói. Dược Phong lại không nói nhảm, thân hình lóe lên, tay phải hóa thành những chảo, trực tiếp giữ lại lão giả yết hầu, đem nhẹ nhàng bốc lên, lạnh lùng nói. Ngươi nói các ngươi không có việc gì liền ngốc ở trong phòng của mình ngủ một chút, làm muội tử không phải tình tốt, càng muốn lần này bên trên tới tìm ta gây phiền phức, cần gì chứ? Các ngươi có thực lực này sao? Ngươi cái gì? Tại ba người ánh mắt hoảng sợ liếc nhau một cái, trước mắt bị bắt lại lao giả này thế nhưng là trong bọn họ người mạnh nhất, nhưng là bây giờ liền tựa như con gà con bị dơ lên, thực lực này hoàn toàn liền là ép giết bọn hắn tất cả mọi người a. Được rồi, ta đột nhiên có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Nếu như ta nói trong phòng cái gì đồ chơi đều không có, các ngươi tin hay không? Nghe Dược Phong lời nói, đám người không trải qua liếc nhau một cái, cuối cùng nhìn xem không ngừng có năng lượng màu đỏ tiến vào bên trong, cùng với năng lượng ba động càng ngày càng thường xuyên, vô cùng quái dị nhìn xem Dược Phong. Ngươi cho chúng ta đều là ngu ngốc. Chương 52, đến. Dược Phong xem lấy bọn hắn bộ kia rõ ràng không tin bộ dáng, ai thanh thở dài, chậm rãi nói ra, ta quả nhiên không thích hợp gạt người nha. Nói xong. Sau đó ném đi, trực tiếp đem trên tay lão giả theo mấy ngàn thước không trung ném xuống dưới, lão giả hoảng sợ gào thét một tiếng, thân thể liền nhanh chóng xuyên qua đám mây bên dưới chìm xuống dưới. Rầm. Đám người nghe đến lão giả cái kia trước khi chết tiếng gào thét, toàn thân chấn động lên, ngơ ngác nhìn trước mắt này tuấn mỹ thiếu niên, nhìn xem hắn hướng về phía nhóm người mình từng bước một đi tới. Chờ một chút, đại nhân, ngươi nói đúng, phòng ngươi bên trong đồ vật gì đều không có, chúng ta là tới chơi, ha ha, ha ha. Một cái nhị phẩm luyện dược sư người trung niên vô cùng từng trải sớm bừng tỉnh, đối Dược Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngựa khí tốc độ cực nhanh, sợ Dược Phong ra tay đem hắn cũng ném xuống. Nghe được người trung niên, chung quanh hai người mới kịp phản ứng, vội vàng phụ họa nói, hoàn toàn liền là một bộ trận tròn mắt nói lời bịa đặt bộ dáng, bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong lần này lịnh nọt Dược Phong, có thể không cần chết. Nguyên lai đàn ông cũng như thế ưa thích lừa dối người, trận tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự cũng được. Xem ra ta đến học tập cho giỏi một thoáng, tạ ơn các vị vì ta xác nhận một thoáng ý nghĩ trong lòng, các ngươi như thế không có tiết tháo hành vi, xác thực đáng giá ta học tập, được à, vì cảm tạ các ngươi ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Dược Phong trên người lạnh nhạt khí chất diệt hết, mang tới một tia tà mị nụ cười, trực tiếp một trường đánh ra, nồng đậm đấu khí ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, nhanh chóng hội tụ thành một vài trượng lớn nhỏ bàn tay, tại ba người ánh mắt kinh hãi phía dưới, một bàn tay quả tới. A. Kèm theo ba tiếng giống lên một tiếng, ba người tiếng bóng dáng biến mất tại bay lượn ma thú phía trên, về phần bốn người này chết sống, Dược Phong liền không quản được, hắn hiện tại đang suy nghĩ, mình liệu có thể biến thành bọn hắn bộ kia không có tiết tháo bộ dáng, suy nghĩ một chút, không quan trọng cười cười, trực tiếp đẩy cửa tiến vào trong phòng của mình. Bởi vì tiểu tử tiến hóa đã đạt tới cuối cùng giai đoạn, phong ốc năng lượng đã nồng đậm đến nhanh phải hóa thành sương mù, sóng gợn mạnh mẽ thậm chí sinh ra từng đợt gợn sóng. Ngay sau đó một cỗ thuộc về ma thú cao giai huyết mạch đặc thù uy áp chậm rãi phát ra, cái này cũng khiến cho bay lượn ma thú sao động bất an, nếu như không phải là bởi vì nghiêm chỉnh huấn luyện, lúc này đã từ trên không trung rơi xuống. Giống. Kèm theo một tiếng sư hống âm thanh, chung quanh hóa thành sương mù hỏa thuộc tính năng lượng điên cuồng hội tụ đến tiểu tử trên thân thể, lúc này tiểu tử trên đầu nhiều hai bé đáng yêu nhỏ nhắn màu xanh biết sừng nhỏ thủy tinh, phối hợp thêm trên người cái kia tản ra trận trận tím hoa tử thủy tinh. Đông dưng thêm vào mấy phần uy nghiêm. 3. Gọi sai, nhớ kỹ ngươi tiếng kêu, ta không muốn nói lần thứ 3. Dược Phong một cước nhẹ nhàng đá vào tiểu tử trên thân, trực tiếp đem vừa mới tiến cấp hoàn thành tiểu tử đá phải trên mặt đất, hoàn thành một cái ngã gục hoàn mỹ động tác. Ô ô giàn rùa. Tiểu tử nguyên bản uy phong lấm lấm bộ dáng trong nháy mắt lạnh nhạt vô tổn, một đôi hiện ra tím mang con ngươi mang theo tội nghiệp ủy khuất vẻ mặt nhìn xem Dược Phong, cái đuôi hết sức không có tiết tháo vứt bắt đầu chuyển động, phát ra vài tiếng chó sủa tiếng vang, chó sủ tạo hình biểu lộ không bỏ sót. Dược Phong hài lòng nhẹ gật đầu, mỉm cười, đối với mình dạy dỗ tương đương hài lòng, có lẽ tiểu tử thật có thể thành vì một con chó ngao Tây Tạng cũng khó nói, chỉ là không biết chó ngao Tây Tạng tiếng kêu có phải hay không cũng là cùng chó một dạng, phát ra giàn rùa tiếng kêu, điểm này Dược Phong thật đáng tiếc, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đi thôi, nhanh đến, bay thẳng đi qua đi. Dược Phong lực lượng linh hồn cảm giác ra ngoài, nhìn xem càng ngày càng gấp nhận thành trì, đem tiểu tử một phát bắt được, hướng trong ngực bịt lại, phía sau hai cánh dựng ra, trực tiếp phóng lên tận trời, ngay sau đó đối ở trên bầu trời dừng lại một chút, quyết định phương hướng, thân hình lóe lên, hóa thành thanh ánh sáng màu trắng chợt hiện vút đi. Mạc Thành, tên như ý nghĩa, là cách tháp cách nhị sa mạc gần vô cùng thành thị, cũng bởi vậy nhiệt độ của nơi này muốn so địa phương khác càng thêm nhiệt liệt. Kỳ lạ hoàn cảnh địa lý cũng vậy, phiến khu vực này hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính đấu khí năng lượng vô cùng nồng đậm, gần như liền là tu hai loại đấu khí thiên đường. Đương nhiên cũng bởi vì nhiệt độ cao nguyên nhân, những người ở đây mặc quần áo cũng là tương đương cởi mở, nam tử phần lớn đều là trí lù ô lấy cánh tay, toàn thân làn da hiện ra đen kịt có khả năng cao, liếc mắt nhìn qua, tựa hồ có chút hào sảng, mà thỉnh thoảng đi ngang qua nữ tử, mặc dù làn da đồng dạng hơi đen, cũng là lại là có chút khuynh hướng tỉnh gà n cổ đồng vẻ. Nơi này nữ tử cũng không giống nội bộ đế quốc nữ nhân như vậy hàm xúc giao xấu hổ, một bộ bó sát người áo da chỉ là vừa tốt, đem hung bộ cùng với hắn dưới một chút địa phương che lấp chắc chắn, mà những cái kia eo thon chi lại là to gan lù ô lù đi ra, thon dài mà căng cứng đùi đồng dạng chỉ là bị một chút ngắn ngủi váy hoặc là quần đùi bao vây, lúc hành tẩu như rắn nước vòng eo dãy rủa, có một phe n đặc biệt mê người y vị cùng phèn kìm cùng nhau đi tới. Dược Phong cũng coi là mở rộng tầm mắt, chật chật lưỡi, loại này cứ việc để nó không trải qua nghĩ đến bãi biển, những cái kia ăn mặc bikini mỹ nữ. Mạc Thành nhẹ giọng niệm một câu, Dược Phong nhìn xem trên cửa thành hai cái màu đỏ như máu chữ lớn, cười cười, chậm rãi hướng đi cửa thành chỗ. Ở cửa thành chỗ, hơn 10 người binh lính mặc khôi giáp, đang tay cầm dài thương hét lớn vào thành người đi đường giao nạp vào thành thuế, nhìn những binh lính này cái kia không để ý nóng bức, võ trang đầy đủ bộ dáng, Dược Phong trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên, nơi này phòng vệ đủ có khả năng đó à? Có lẽ là bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, những thủ vệ này ở đây binh sĩ, cũng là bị sốt ruột thời tiết làm có chút sốt ruột, từng đạo không chút khách khí tiếng quát mắng, không ngừng thúc giục chỗ cửa thành người đi đường. Hướng đi cửa thành, nghe theo những binh lính kia trong miệng chạy đến quát mắng, Dược Phong không trải qua nhíu nhíu mày mau, một câu ngập trời kỳ thật theo hắn trong thân thể tuôn ra hiện ra, trực tiếp đem quát mắng binh sĩ ép ngã xuống đất, một cố lạnh buốt lạnh lẽo trong nháy mắt bày ra xuống tới, khiến cho đám người chung quanh cảm thấy từng đợt ý lạnh. Ngươi là binh sĩ nửa quỳ nhìn về phía Dược Phong, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói. Yên tâm đi, ta không tâm tình gây chuyện, chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi thành thị bên trong có bán hay không địa đồ địa phương. Dược Phong tay chơi, lộng lấy tiểu tử trên đầu sừng nhỏ, cũng không nhìn quỳ rạp xuống đất binh sĩ, lạnh nhạt mà hỏi. Binh sĩ nhìn xem Dược Phong trên mặt không có một tia mồ hôi, cùng với cái kia cường đại đến phá trần khí thế, cố khí thế này đơn giản liền so với bọn hắn tướng quân kia khí thế còn mạnh hơn. Cũng là nghe được Dược Phong lời nói, trong lòng không trải qua nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ thư giãn xuống, không phải gây chuyện liền tốt, bằng không thì bọn hắn những người này cũng không đủ hắn giết đến, rất thẳng thắn liền đem biết đồ vật cao đếm Dược Phong. Dược Phong hài lòng bước ra bước chân, phảng phất xúc địa thành thốn, mấy bước đằng sau liền biến mất ở trước mặt mọi người. Đội trưởng, muốn hay không một tên binh lính chạy tới mới vừa rồi cùng Dược Phong đối thoại binh sĩ bên cạnh, do hỏi. Không cần. Loại này cường giả chúng ta không cần nhiều sự tình cùng Dược Phong đối thoại binh sĩ nhìn xem Dược Phong bóng lưng rời đi, lắc đầu, hết sức biết điều nói ra. Lúc này Dược Phong đã đi tới một nhà tên là cổ đồ cửa hàng cổng, nhìn xem một tên đầu đầy hoa dâm lão đầu đang ở vẽ người địa đồ, trên mặt lộ ra trêu tức ý cười. Băng Hoàng, còn là trở thành băng chó A. Chương 53, cho ta, đáp án của ngươi. Dược Phong ôm tiểu tử, không nhanh không chậm đi vào Băng Hoàng đưa ra này chỗ tên là cổ đồ cửa hàng. Đánh giá chung quanh hai lần, lộ ra hai quả nguyệt quang thạch tán phát nhàn nhạt hào quang, Dược Phong ánh mắt cũng bắt đầu ở chung quanh trên quầy tìm tòi, bởi vì dựa vào cái kia trí nhớ mơ hồ, Dược Phong thế nhưng là nhớ kỹ, trong này có gần một nửa tàn thổ, về phần còn có gần một nửa thì tại Băng Hoàng trong tay. Vắng ngắt trong cửa hàng, cũng chỉ có Dược Phong cùng Băng Hoàng Hải Ba Đông hai người, các việc có liên quan sự tình, phảng phất đều coi thường đối phương, Dược Phong tìm được tàn đồ, về phần Hải Ba Đông thì nắm lấy hội họa chuyên dụng bút. Cứng cắp hùng hồn cẩn thận vẽ lấy địa đồ. Bàn tay tùy ý tại đây chút ấu vàng trong địa đồ mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc đập vào mặt, hơi hơi nhíu nhíu mày, Dược Phong đem một chồng thất bại tác phẩm cầm lấy, bàn tay hơi run lên, một tấm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tàn phá hình ảnh, lại là bỗng nhiên từ nơi này chồng thất bại tác phẩm bên trong đi rơi xuống. Dược Phong nhìn xem này lớn chừng bàn tay tan đồ, trong mắt ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất, lật bàn tay một cái, liền đem nó cầm trong tay, xem xét cẩn thận lật một cái, cảm thụ được phía trên xưa cũ khí tức, khóe miệng hơi hơi thượng tiêu, nhẹ giọng nói ra, tìm được. Lời nói tuy nhỏ, cũng là tại đây an tĩnh trong cửa hàng, lại cùng sấm sét không khác. Cái kia nguyên bản hết sức chuyên chú vẽ hải ba đồng, nghe được Dược Phong lời nói, nắm lấy bút vẽ bàn tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem bóp gãy ra, ngẫu nhiên đứng lên thể, hai mắt mang theo kinh nghi bất định nhìn xem Dược Phong, phối hợp thêm trên mặt một đầu thật dài mặt sẹo, lộ ra hung ác vô cùng. Tiểu gia hỏa, ngươi tới lao phu ở đây, chính là vì vật này, ngươi cùng xà nhân tộc cái kia mỹ đô toa nữ vương là quan hệ như thế nào? Hải Ba Đông ánh mắt triệt để âm lạnh xuống, bàn tay tại trên mặt bàn nơi nào đó nhẹ gật gật, cái kia rộng mở cửa chính, lại chính là hoanh một tiếng đóng tới, ánh mắt lăng lệ chịu lấy Dược Phong, một cỗ lạnh buốt khí thế mạnh mẽ, theo lão trong thân thể khuếch tán ra. Mái đầu bạc trắng không gió mà bay, băng hàn đấu khí, lượn lờ tại quanh thân. Ha ha, lão bất tử, năm đó cái đồ chơi này là theo vợ ta bên kia giành được đi, hiện tại ta liền thay vợ ta thu hồi đi, về phần ngươi nhà, ha ha. Bản thiếu gia còn thiếu khuyết một cái người hầu, ngươi cái danh xưng này băng hoàng mặt hàng, miễn cưỡng có khả năng. Dược Phong nhẹ nhàng đem tiểu tử thả trên mặt đất, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, chậm rãi bay lên một đoàn tinh ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp đem trọn bàn tay đủ chụp vào trong. Nóng dực khí tức chậm rãi tản mát ra, trực tiếp đem chúng quanh bởi vì hải ba đông đấu khí tạo thành lạnh buốt hiệu quả đều loại trừ, thậm chí đem trọn cái phòng ốc bên trong khí tức đều biến đốt nóng lên. Người vợ. Hải Ba Đông nghe được Dược Phong lời nói chấn kinh ngạc một chút. Cũng là sau đó nghe được hắn lời kế tiếp, vẻ mặt triệt để hung ác lên, hắn thân là gia mã đế quốc nhân vật đứng đầu, phù hợp bị người như thế giễu cợt, coi như hắn bây giờ bị phong ấn, cũng không phải một cái hiệu quả có khả năng tùy ý vũ nhục. Muốn chết. Hải Ba Đông trên mặt sát khí lóe lên, cái kia đạo giữ tợn vết sẹo, càng là lộ ra hung ác rất nhiều, bàn chân tại mặt đất đạp mạnh, thân hình nhanh như tia chớp đối với Dược Phong cuồng bắn đi, mặc dù cảm giác được Dược Phong thực lực không tầm thường, nhất là trên tay hỏa diễm không thể tầm thường so sánh. Thế nhưng là hiện nay bị Dược Phong như thế vũ nhục, bằng hắn sôi động bá đạo tính tình có thể nhẫn nhịn không được loại này tính chất vũ nhục. Tại Hải Ba Đông thiểm lược thời điểm, trong cơ thể Đông Khởi cấp tốc tuôn ra bắt đầu chuyển động, khiến cho bên trong cửa hàng, băng hàn chi khí cấp tốc tràn ngập, sương mù nhàn nhạt, cũng là lượn lờ trong đó. Lao ra hỏa, ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ta đều không sợ, huống chi là ngươi bây giờ bộ dáng này. Dược Phong lạnh lùng nói, ngay sau đó đấu khí trong cơ thể lao nhanh sục sôi lên. Tựa như sông lớn trừng giang, nhanh chóng tuôn ra bên toàn thân các nơi, một cỗ thắng qua Hải Ba Đông vô số lần khí thế theo hắn trong cơ thể tuôn ra hiện ra, cực nóng khí tức cũng trong nháy mắt đem trùng quanh xương mù sạch sẽ ra một mảnh hư vô. Cái gì? Đấu vương? Hải Ba Đông sắc mặt càng thêm âm trầm một thoáng, cũng là lúc này thu tay lại đã căn bản không thể nào, đấu khí trong cơ thể càng thêm lớn lượng tràn vào bàn tay bên trong, trực tiếp cho bàn tay bao trùm một tầng thật mỏng đông tuyết. Thế nhưng là liền là này đơn bạc đông tuyết lại cho người ta một loại không thể phá hủy biểu thị nhất cảm giác. Dược Phong cũng không có sử dụng toàn lực, trực tiếp hướng về phía bước về phía trước một bước, một trường tràn ngập màu đỏ tươi như nước hỏa diễm, sao mà hung hăng đối ở cùng nhau. Ầm ầm. Hải Ba Đông cùng Dược Phong rằng co một lát, thế nhưng là thực lực của Hải Ba Đông dù sao chỉ có đấu linh cường độ, trên tay bông tuyết tức thì bị Dược Phong hoàng diễm viêm khắc chế, không có chút nào ngoài ý muốn phá tan đến. Cả người dùng so ngay từ đầu nhanh lên mấy lần tốc độ té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường. Phúc! Hải Ba Đông cảm thụ bên trong triệt để mất đi chi giác cánh tay phải, cùng với thương thế bên trong cơ thể, vẻ mặt một hồi chiều. Đỏ, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Hảo tiểu tử, ta hôm nay đổ còn không tin, ta ẩn cư hơn 20 năm, vậy mà lại bị ngươi này bao đầu tiểu tử làm không hề có lực hoàn thủ. Bị Dược Phong một trường đánh ngã, khiến cho Hải Ba Đông tính bướng bỉnh triệt để nổi khùng đi. Bàn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, băng hàn đấu khí, lại là ở chung quanh mười mấy thước trên mặt đất đông lạnh thành thật dày kết băng. Huyền băng toàn sát. Hai tay thật nhanh trước người kết xuất ấn kết, Hải Ba Đông giữa cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, từng ngụm máu tươi không muốn mạng phun tới, hết sức hiển nhiên hắn là định liều mạng. Liền, từng đạo hình trăng lưới liềm lưới đao băng tinh, ở tại bên người xoay tròn lấy nổi lên. Lưới đao băng tinh càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, lại là mơ hồ đem thân thể hoàn toàn che lấp tại trong đó. Lưới đao băng tinh lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái hoàn toàn do lưới đao băng tinh kết hợp lại nho nhỏ xoắn ốc gió lốc. Đi. Phong bạo bên trong, quát khẽ một tiếng truyền ra, lưới đao băng tinh gió lốc đột nhiên đối Dược Phong cuốn giết mà đi, dọc theo đường, gian phòng mặt đất, cơ hồ là bị phá hư đến khe danh tung hành, một chút thủy tinh quầy hàng, bị lưỡi đao băng tinh một đường thổi qua, ầm ầm bạo liệt chỗ, lại là bóng loáng như gương. Dược Phong mắt lạnh nhìn Hải Ba Đông đánh tới đấu kỹ, trong mắt vẻ khinh thường càng phát nồng đậm, liền cái đồ chơi này, còn lấy ra liều mạng, không biết tự lượng sức mình, trên bàn tay tinh ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng thối lui, ngay sau đó tản ra hào quang màu xanh biếc, một cái nho nhỏ đẹp đẽ xưa cũ dược đỉnh liền ra hiện trên bàn tay. Nuốt. Dược Phong thấp giọng quát nói, mà nhỏ tiểu dược đỉnh theo gió tăng vọt lên, trực tiếp hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp từ trong đó bộc phát ra, đem Hải Ba Đông đánh tới đấu kỹ đều hút thu vào, phảng phất một cái vô tận lô đen. Không có khả năng. Hải Ba Đông trong hai mắt tràn đầy không thể tin, quỳ một chân trên đất, nhìn chằm chằm dược đỉnh, tơ máu che kín mí mắt. Dược Phong lật tay vừa thu lại, đem thu hồi trong cơ thể, bình thản nói ra, Hải Ba Đông, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục, làm người hầu của ta, ngươi về sau cũng có thể đột phá đấu tông, thậm chí là đấu tôn, ngươi phải biết đấu khí đại lục rất lớn, bằng không thì ta chỉ có thể đưa ngươi giết. Đi linh hồn của ngươi cùng thân thể làm thành khối lỗi, hắc hắc, ngươi phải tin tưởng ta có năng lực như thế. Cho ta, đáp án của ngươi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Chương 54, hận sao? Sắp thực cái kia hận. Ha ha, ta còn có lựa chọn sao? Hải Ba Đông ho khan hai tiếng, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, hơi có vẻ mệt mỏi nói ra. Dược Phong không thèm để ý nhẹ gật đầu nói ra, ta biết ngươi bây giờ qua cũng không phải hết sức như ý đúng không, yên tâm đi, đi theo ta. Ngươi ít nhất phải so ngốc ở cái địa phương này mỗi ngày vẽ đến được tốt, đương nhiên ngươi muốn ở chỗ này dưỡng lão, ta cũng không ngăn trở, dù sao ta có thể không cần loại kia không có bất kỳ cái gì hùng tâm tráng trí thủ hạ, cho dù là cái người hầu. Bởi vì nuôi một đám phế vật chẳng khác nào lãng phí tài nguyên. Dược Phong lạnh lùng cười cười, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì, trong mắt vẻ khinh thường càng phát nồng đậm. Hô tốt, lão phu đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải trừ trong cơ thể phong ấn, ta sẽ đồng ý làm nô bộc của ngươi. Hải Ba Đông trực tiếp đáp ứng Dược Phong, bất quá trong mắt nhưng lại có đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, hết sức hiển nhiên, hắn đáp ứng cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng trong lòng lại không nhất định nghĩ như vậy, có lẽ phong ấn một bị mở ra liền là hắn phòng kháng thời điểm. Ân, bất quá ta hiện tại không rảnh, chờ ta một tháng, sau một tháng, ta tới nơi này giúp ngươi giải trừ phong ấn. Dược Phong hoàn toàn coi như không có phát giác Hải Ba Đông sắc ý, đối với loại này cao ngạo gia hỏa, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể trấn áp thu phục. Nói nhảm cái gì, Dược Phong xưa nay không tiết vu đi nói. Hải Ba Đông đứng lên, lau đi khỏe miệng vết máu, theo trong nạp giới lấy ra mấy khỏa thuốc chữa thương, nuốt vào, tạm thời chế trụ trong cơ thể bốc lên huyết khí. Đúng rồi, Hải Ba Đông, trên tay ngươi còn có một phần vừa rồi tàn đồ đi, giao ra đi, đừng để ta động thủ, ta biết ngươi khẩu thị tâm phi, cũng là ngươi phải biết luyện dược sư thế nhưng là có thật nhiều có được tìm tòi linh hồn kỹ xảo. Dược Phong đem tội nghiệp tiểu tử bế lên, tiếp tục chơi làm ra nhỏ nhắn sừng nhọn. Bỏ qua nó cặp kia ủy khuất thần thái, tự mình vò nỉ lấy, tùy ý cùng Hải Ba Đông nói ra, mảy may cảm giác không thấy bất kỳ khí thế. Hải Ba Đông nghe Dược Phong cái kia đạm mạc lời nói, thân thể không trải qua run rẩy run một cái, chợt nở nụ cười khổ, lúc trước vì này tấm tàn đồ, làm chính mình bị phong ấn mấy chục năm, đến nay đều không có khôi phục thực lực, bây giờ lại muốn giao ra, trong lòng đương nhiên không cam lòng, đương nhiên càng nhiều hơn chính là một loại kinh sợ. Bởi vì này tấm tàn đồ, thế nhưng là bị hắn hoàn mỹ chia cắt thành hai phần, không nghĩ tới cái này cũng có thể bị Dược Phong phát giác ra được, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác quái dị, trước mắt này tuấn mỹ thiếu niên sẽ không thật cùng mỡ đỡ xạ có một chân đi, à, sai, là có một cái đuôi, nghĩ đến nơi này, da đầu không trải qua tê dại một thoáng. Đối với mỡ đỡ xạ, hắn nhưng là kính nhi viễn chi, dù sao năm đó để lại cho hắn hình ảnh thực sự quá khắc sâu, dù sao trên mặt đầu này sẹo nhưng chính là lúc trước bị cô nương kia một kiếm cho phê đi ra. Bây giờ nhớ lại lật một cái, Hải Ba Đông đều có thể cảm giác mình phía sau có mồ hôi lạnh chảy ra. Hải Ba Đông lắc đầu, đem trong đầu rối loạn ý nghĩ bài trừ trong đầu, hướng về sân sau đi đến, từ trong đó một gian trong phòng một cái hốc tối bên trong, đem khắc gần một nửa tàn đồ lấy ra, sau đó giao cho Dược Phong. Cái kia, có thể hay không hỏi một chút, này tàn thổ đến tột cùng là cùng cái gì có liên quan. Hải Ba Đông nhìn xem Dược Phong đem tàn đồ thu vào nạp giới, cười khổ do hỏi. Dù sao vì cái này không có gì tác dụng đồ vật, hắn gần như phí phạm gần nửa đời thời gian. Dược Phong gõ gõ tiểu tử đầu, không quan trọng nói, ghi chép một cái dị hỏa cất giữ thôi, tốt, ta đi trước, nửa tháng sau gặp lại. Nói xong, Dược Phong liền mặc kệ Hải Ba Đông nghĩ cái gì, nghĩ đến bên ngoài đi đến. Dược Phong đi tới trên đường phố, ngẩng đầu nhìn nóng rực mặt trời chói chang, thấp giọng ni lẩm bẩm nói, là thời điểm tiếp ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này, sa mạc, ha ha, đáng chết sa mạc. Trong con mắt nhìn một chút bị ấy náy bao phủ, một vài bức hình ảnh trong đầu lưu chuyển mà qua, nghĩ đến lúc trước nhỏ màu lân tại trời nắng chang chang phía dưới đợi chờ mình ngốc manh bộ dáng, trong lòng nhu ý càng phát nồng nặc. Đáp ứng ban đầu ngươi, lại lần gặp gỡ. Dược Phong nhắm mắt lại, thấp giọng ni lẩm bẩm nói, thân hình huyền giống như quỷ mị chậm rãi tại trên đường phố biến mất. Đến lúc cuối cùng một sợi trời chiều không bằng đường chân trời chỉ là, màn đêm liền chậm rãi buông xuống, thẳng cách nhị đêm ở sa mạc muộn bầu trời luôn luôn mỹ lệ dị thường, cùng ban ngày cái kia làm người điên cuồng thời tiết khác biệt, từng tia mang theo mát mẻ gió nhẹ thổi lất phất cằn côi sa mạc, cuốn lên từng sợi hạt cát. Bầu trời tựa như nhất là hoa mỹ bức họa, có một khỏa càng ngày càng mượt mà mặt trăng, tản ra mềm mại đáng yêu ánh trăng trong ngần, cho người ta một loại vô cùng an tâm cảm giác. Lúc này Dược Phong đang xếp bằng ở một khỏa to lớn cây xương rồng cảnh phía trên, chỉ là lúc này cây xương rồng cảnh đã bị Dược Phong chém ra một cái chân nhắn lỗ hổng, đúng dễ dàng cho hắn một người nằm xuống, về phần tiểu tử, thì bị hắn ném xuống đất, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Cũng là tại sa mạc, đối với hỏa thuộc tính tiểu tử tới nói, không thể nghi ngờ là một loại thiên đường, nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức làm hắn vô cùng thoải mái, điểm này hơi để nó viên kia bị khuất sắp thút thít tâm hơi thong thả một thoáng, thân thể cuộn mình thành một khỏa hình cầu. Nam đang phát tán ra nhiệt lượng trên sa mạc hô hô đại thụy. Soạt. Một đạo màu bạc trắng vầng sáng từ phía chân trời lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó một cái vóc người thon dài nam tử nửa quỳ tại hư không, đối Dược Phong cung kính nói, thiếu gia, ngài tới rồi. Dược Phong chậm rãi mở mắt, nhìn xem mái tóc màu bạc Băng Viêm, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Băng Viêm, trong khoảng thời gian này gian khổ ngươi, thế nào, nàng không có làm ra cái gì việc ngốc tình đi. Nói ra màu lân. Dược Phong ánh mắt biến không tự chủ nhu hòa, thậm chí ngựa khí cũng phát sinh từng kia cải biến. Khu khu, thiếu phu nhân nàng lại một lần chuẩn bị nhảy vào thanh liên địa tâm hỏa ở trong, cũng là bị ta cùng đêm tối ngăn trở, cũng là lần kia kết thúc về sau, chúng ta mới biết được nguyên lai ít phu người đã phát hiện chúng ta, là cố ý thử, cho nên, thiếu gia Băng Viêm nói ra cuối cùng có chút ấp úng, không dám nói tiếp. Cho nên, nói tiếp, yên tâm đi, bản thiếu gia tính nết ngươi biết, sẽ không trách ngươi. Dược Phong cười ôn hòa lấy. Nhẹ giọng đối Băng Viêm nói ra. Băng Viêm dùng mình một cái, a nhìn xem ngươi Dược Phong bộ dáng này liền biết muốn thảm, cũng là không nói, Dược Phong phía dưới cũng sẽ biết, kiên trì nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân muốn biết hai chúng ta là ai phái tới, hai chúng ta có thiếu gia phân phó của ngài đương nhiên không dám nói, kết quả thiếu phu nhân tìm chúng ta đánh nhau, cũng là rất nhanh liền phát hiện hai chúng ta thực lực, nàng không phải là đối thủ, sau đó thiếu phu nhân phảng phất là đoán được là thiếu gia, sau đó lấy cái chết bức bách, hỏi chúng ta. Nghĩ đến cái kia đoạn cuộc sống sinh hoạt, Băng Viêm liền không trải qua có chút đau đầu, bởi vì nàng cái kia cố chấp tính cách, đơn giản đáng sợ tới cực điểm, đặc biệt là đã chết bức bách đến cái kia một đoạn, đơn giản chính là muốn hai người bọn họ mạng già. Vợ ngốc Dược Phong đột nhiên mang ngồi dậy, hai mắt mê ly nhìn xem xà nhân tộc thánh thành vị trí, một mái tóc đen xì theo gió khinh vũ, mang theo điểm cười khổ nói ra, sau đó thì sao? Thiếu phu nhân để cho chúng ta mang một câu cho ngươi, nàng hận ngươi. Băng Viêm thấp giọng đối Dược Phong nói ra. Trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Dược Phong bộ dáng như thế. Hận sao? Sắp thực cái kia hận. Chương 55, một phần yếu đuối. Trong sáng trên bầu trời, to lớn mặt trời cao cao treo trên bầu trời, như một cái không ngừng phóng thích ra hỏa diễm hỏa cầu lớn, ánh mặt trời nóng bỏng bị huy sái tại vàng hoa nở rễ màu trong sa mạc, đem những cái kia thật nhỏ hạt cát hun sấy đến như lung đỏ nhỏ sắt hạt. Trong sa mạc, bởi vì nhiệt độ nóng bỏng, từng sợi hơi nóng theo vàng trong cát thẩm thấu mà ra. Cuối cùng đem không gian bốc hơi đến có chút vặn vẹo cùng hư ảo. Mênh mông sa mạc bên trong, bầu trời vĩnh viễn là như vậy xanh thẳm, vạn dặm không mây, mà lúc này đột nhiên hai đạo gấp rút tiếng xe gió từ phía chân trời nhớ tới, tựa như sấm sét, ngay sau đó hai đạo thon dài thân ảnh, như truy tinh cản nguyệt đối với nơi nào đó bắn tới. Nhanh đến đi. Dược Phong mấp máy bờ môi của mình, ánh mắt nhẹ nhàng nói, chỉ là ai cũng không biết chính là hắn ống tay áo bàn tay đã nắm chặt, đủ để biểu hiện nội tâm cái kia phần khẩn trương. Dược Phong bên cạnh Băng Viêm thì là nhẹ gật đầu, đối Dược Phong cung kính nói, thiếu gia, không sai, đằng trước không lâu sẽ có một cái ốc đảo, tại ốc đảo hướng phía trước liền là xà nhân tộc Thánh Thành, cũng chính là thiếu phu nhân vị trí, thiếu gia, chúng ta là trực tiếp đi Thánh Thành thấy thiếu phu nhân sao. Nói tới chỗ này, Băng Viêm không trải qua nhìn một chút Dược Phong. Dược Phong nghe được Băng Viêm lời nói, cực nhanh có khả năng so sánh vận tốc âm thanh tốc độ đống nhiên ngừng lại, có lẽ là bởi vì trước đây tốc độ quá nhanh, sinh ra có chút âm bạo. Hơi hơi nhắm mắt lại, suy tư một chút, đến tột cùng nên làm như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp giết tới Thánh Thành. Băng Viêm nhìn xem Dược Phong ngừng lại, cũng trong nháy mắt đình chỉ bay lượn, không có mượn nhờ bất kỳ vật gì, đứng tại hư không, nghi hoặc nhìn Dược Phong. Băng Viêm, ngươi len lén lẻn vào bên trong tòa Thánh Thành, thông chi nàng, hỏi nàng có chịu hay không thấy ta, nếu là chịu gặp ta, liền để nàng tới bắt ra Úc đảo tìm ta, nếu như không chịu. Ngươi liền nói ta ở đâu đợi nàng, chờ đến nàng xuất hiện một khắc này. Dược Phong lần nữa mở mắt, trong đôi mắt tràn đầy kiên định vẻ mặt, như là đã quyết định, liền không lại do dự dự, làm cùng nương môn một dạng, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Băng Viêm nghe được Dược Phong lời nói, nhẹ gật đầu nói ra, biết, thiếu gia, ta sẽ đem ngươi đưa đến. Nói xong, thân hình hóa thành một đạo bóng trắng đối chân trời bắn tới, thậm chí bởi vì tốc độ, mang theo phong áp, sinh sinh trong sa mạc lộ ra một đầu dài đến hơn 100 mét to lớn hố cắt lối đi. Hy vọng vợ ngốc có thể tha thứ ta nha. Dược Phong nhìn một chút bầu trời diệu nhật, nhẹ giọng nói ra, cũng là chợt nở nụ cười khổ, suy nghĩ một chút chính mình thả người ta mấy chục năm bồ câu, có thể tha thứ sao? Hô! Dược Phong thật sâu thở ra một hơi, đem bất an trong lòng cùng với cấp bách cảm giác đều loại trừ, phía sau màu xanh trắng to lớn cánh chim nhẹ nhàng kích động, tốc độ đông nhiên tăng vọt lên, hóa thành một cái bóng đối phía trước cách đó không xa Úc đảo bắn tới. Xa nhân tộc thánh thành, chung quanh quái thạch san sát, mà ở trong đó lại giống như nhân loại thành thị phồn hoa dị thường, chỉ là bởi vì là giữa trưa, trời sinh hỉ âm bọn hắn đều tránh trong nhà, tránh né lấy mặt trời chói chang, dù sao loại này trời nắng chang chang dưới tình huống, cực ít sẽ có đồ đần dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Cũng bởi vậy, đưa đến xà nhân tộc thánh thành ở trong lúc này vô cùng an tĩnh, liền uyển như nhân loại đêm khuya, cũng là tại trên tường thành nhưng như cũ có sâm nghiêm vô cùng đề phòng, mấy trăm tên võ trang đầy đủ xà nhân tộc hộ vệ giữ nghiêm lấy bốn phía tường thành, không dám có chút nào lãnh đạo. Mà tại thánh thành trung tâm, có một chỗ xa hoa cung điện, lúc này cung điện chỗ sâu, có một gian xa xỉ phòng, trong phòng đồ vật đơn giản chính là có thể so sánh nhân loại hoàng hậu phòng ngủ, mà lúc này tại một cái bàn trước, ngồi xếp bằng một tên thân mang một kiện lung dung màu tím cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, như cái kia thành thuộc thủy mỹ a ảo, thẩm thấu người nhàn nhạt vũ mị xinh đẹp, một đầu ba búi tóc đen, tùy ý theo vai rối tung mà xuống, thẳng đứng ở đâu mảnh khảnh liếu trên lưng, mà tại gấm dưới khăn có một đoạn tràn ngập ra tính mỹ cảm màu tím đuôi rắn, nhẹ nhàng quay quanh tại trên ghế ngồi. Nữ tử có được song đẹp đến mức tận cùng dung nhan, liền phảng phất giữa thiên địa hoàn mỹ nhất bảo vật, chỉ là lúc này một đôi phảng phất có khả năng chảy ra nước tới hẹp dài đôi mắt đẹp, lại mang theo nồng đậm ủy khuất cùng với quật cường nhìn trước mắt một đóa thanh đóa hoa màu xanh lục, mà hắn bên trên tản ra nhàn nhạt khí tức, nhưng lại có làm người an tâm mị lực. Để cho ta chờ đợi dòng dã nhiều năm như vậy, lại còn không tới gặp ta, thử nữ tử cắn cắn kiểu diễm ướt át môi đỏ hùng hắn nói, chỉ là lúc này lại nhiều hơn mấy phần tiểu nữ nhân nũng nịu ý vị, nếu như lúc này tình cảnh khiến cho nhận biết nàng người trông thấy, nhất định sẽ đem tròng mắt đều rơi ra tới. Bởi vì nữ tử này liền là xà nhân tộc Mỹ Đô Toa nữ vương, sự lãnh diễm cao ngạo, sát phạt quả đoán thế nhưng là đại lục nổi tiếng, đơn giản rất khó tưởng tượng, nàng vậy mà lại vì một cái nam tử lộ ra như thế bộ dáng. Thải lân rồi ối. Da bản thân như ngọc xanh thẳm ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua trước mắt hoa hồng, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia yếu đuối, thậm chí thân thể đều có mấy phần quan xoắn, cái đuôi cũng chậm rãi co rút lại một chút, ôn nhu nói, thế nhưng là ta thật rất nhớ ngươi, mà lại ta mệt mỏi thật sự. Thải lân cái kia làm người hít thở không thông trên gương mặt, đột nhiên lộ ra mấy phần yếu đuối, có khiến cho vô số đàn ông điên cuồng ma lực, chỉ tiếc lúc này không người có thể gặp, mà loại tình huống này chỉ kéo dài một lát, liền chậm rãi thu liễm. Trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ lần nữa khôi phục được băng xương bộ dáng, phảng phất vạn năm khó hóa băng cứng. Thiếu phu nhân, quấy dậy. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cung kính lời nói, mà lúc này tại đứng gác cửa hách lại chính là Dược Phong phái tới bảo hộ Thải Lân đêm tối cùng với Băng Viêm. Thải Lân trên mặt không có một tia biến hóa, ánh mắt lạnh lùng như cũ, lạnh lùng vô tình nói ra, ta đã nói rồi, ta cùng thiếu gia của ngươi không quan hệ, gọi ta Mỹ Đô Toa nữ vương, hoặc là nữ vương bệ hạ. Chỉ là nói đến thiếu gia hai chữ thời điểm, trong đôi mắt lại nhiều hơn mấy phần gợn sóng, hết sức hiển nhiên, trong lòng cùng hắn ngoài miệng theo như lời chính là tuyệt không đắp rác, rất rõ ràng khẩu thị tâm phi. Thiếu phu nhân, thiếu gia tới. Đêm tối cùng Băng Viêm cười khổ nhìn nhau hai mắt, trực tiếp đem lúc trước Thải Lân lời đã nói ra loại bỏ đi, dù sao người ta vợ chồng trẻ sự tình, bọn hắn những này lấy thủ hạ có thể không có tư cách gì bình luận. Soạn. Thải Lân thân hình uyển tựa như tia chớp theo phòng ốc bên trong chui ra, một tay nắm lấy khung cửa. Trong hai mắt tràn đầy phức tạp, quét một vòng chung quanh, nhưng không có phát hiện bất cứ người nào bóng dáng, trong mắt phức tạp đi vào, lanh ý càng đậm, có chút lạnh lẽo nói, lừa gạt bổn vương sao. Thiếu phu nhân, thiếu gia xác thực tới, tại cách thánh thành gần nhất trên ốc đảo, thiếu gia nói, hắn ở đâu đợi ngài, nếu như ngài nguyện ý, là có thể đi gặp hắn, nếu như không nguyện ý, thiếu gia sẽ ở nơi đó một mực đang chờ ngươi xuất hiện. Băng Viêm đối Thải Lân cung kính khom người một cái, chậm rãi nói ra. Thải Lân trong mắt lành ý dần dần tán đi, sau đó tràn đầy quật cường cùng với ủy khuất, cũng là rất nhanh liền bị ép xuống, đôi mắt đẹp vứt xuống một bên, qua một hồi lâu, mới khẽ mở môi đỏ. Khiến cho hắn tới nơi này thấy ta. Thải Lân nói xong liền quay người tiến nhập gian phòng, nàng có nàng cao ngạo, để cho nàng đi tìm Dược Phong. Cũng không phải lỗi của nàng, nàng mới sẽ không làm chuyện loại này, huống chi, trong nội tâm nàng đối với Dược Phong oán nghiệm độ dày đặc vô cùng, hận không thể cắn chết Dược Phong. Chương 56, chờ ngươi đến vĩnh viễn. Ốc đảo, bình thường đều là thuộc về trong sa mạc cực kỳ hiếm hoi địa bàn, cũng là mỗi một cái đối với xã nhân tộc tới nói, đều là trọng yếu vô cùng tài nguyên, bởi vì điều này đại biểu lấy nguồn nước, trong sa mạc nếu như không có nguồn nước, cái kia ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Húng chi là lâu dài sinh hoạt trong sa mạc, mà lại hỉ âm xà nhân tộc. Dược Phong đứng tại một khối cách nguồn nước khu vực tương đối xa xôi khu vực, bước chân dồn dập đang đi tới đi lui, biểu hiện ra bất an trong lòng, có một loại lần thứ nhất cùng bạn gái ra đi hẹn hò thời điểm tim đập thình thịch, liền là cảm giác trong lòng không ngừng nhảy, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài, hai mắt không phải nhìn chung quanh chân trời, sợ Thải Lân đột nhiên giết ra tới. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là, Dược Phong lúc này lựa chọn khu vực vô cùng không tốt. Bởi vì khối này ốc đảo rõ ràng thuộc về xà nhân tộc, đây không phải mấu chốt nhất, then chốt chính là, bây giờ đang ở khối này ốc đảo nguồn nước trong hồ, có này một tên dáng người cực kỳ sôi động xà mị nữ đang tắm. Dược Phong lúc này cũng không dám tưởng tượng, nếu là Thải Lân đột nhiên giết ra đến, phát hiện mị nữ kia rắn đang tắm, chính mình trả lại hắn. Mẹ ở một bên có tư có vị thưởng thức, hậu quả này. Hôm nay là không phải đi ra ngoài không xem hoàng lịch ra. Dược Phong không trải qua nhớ tới cái kia hư vô mờ mịt nhân phẩm. Vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, hắn không phải không muốn đi qua ngăn cản cô nương kia tắm rửa, để cho nàng đi trước một bên cái kia để làm chi, thế nhưng là nữ nhân này là đấu vương thực lực, hết sức hiển nhiên là Thải Lân tâm phúc, xà nhân tộc thủ lĩnh một trong, này nếu là tại Thải Lân trước mặt phía trên một chút nhãn dược. Được à, nói tóm lại, liền là Dược Phong hiện tại chỉ là có chút chứng lưu thương, mong muốn an ủi một thoáng đó. Ngay tại loại này đang mong đợi mang theo điểm xoắn suýt trong khi chờ đợi. Xa xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo sấm sét tiếng vang, ngay sau đó trên ốc đảo trống không không gian đột nhiên vặn vẹo lên, một bóng người trực tiếp từ trong đó biến ảo mà ra, mà hắn vừa mới xuất hiện, Dược Phong lực lượng linh hồn liền khóa chặt tới. Cũng là thấy hắn bên người không có những người khác đằng sau, trên mặt hơi có vẻ mặt kích động biến mất, bất quá nhãn thần bên trong nhưng lại có mấy phần thở dài một hơi ý vị, dù sao hôm nay địa điểm này chọn thực sự quá hô cha. Mà lúc này, thân ở trong hồ, vóc người nóng bỏng xà nhân tộc nữ tử đông nhiên đứng lên thể, thân hình thoát một cái, liền đi tới bên bờ, sau đó một gian áo choàng đem thân thể của mình bọc lại, che lại bại lộ xê hển ngủ nờ dê, thu thủy ngâm ngâm trong con ngươi tràn đầy ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên bóng người xuất hiện. Bất quá khi thấy Băng Viêm không có mượn nhờ ngoại lực, đứng tại hư không thời điểm, trong mắt liền bị vẻ kinh ngạc chỗ phủ lên, bởi vì đây là đấu tông tiêu chí, điều này đại biểu này cái gì, nàng rất rõ ràng. Nguyệt Mị đại nhân, làm sao bây giờ? Trung quanh xà nhân tộc hộ vệ cùng với nữ tử nhanh chóng đi tới Nguyệt Mị bên người, ngựa khí có chút khủng hoảng mà hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nguyệt Mị cương ép nhịn xuống loại kia lo lắng, thậm chí nghĩ muốn chạy trốn tâm, dù sao đối mặt đấu tông thực lực đối thủ, nàng có thể không có bất kỳ cái gì chống cự tâm tư, không đáng chú ý đến trung quanh tộc nhân, trong lòng an định xuống tới, đồng thời cũng hiểu rõ, loại này đẳng cấp nhân vật, nếu như muốn đối với các nàng động thủ, các nàng có thể không có chút nào lực lượng đi chống cự. Thiếu gia, thiếu phu nhân xin mời ngươi đi gặp nàng. Băng Viêm rất nhanh liền cảm giác được Dược Phong vị trí, không có dây dưa dài dòng, nói thẳng ra Thải Lân lời đã nói ra, đối Dược Phong cung kính không người lại thể, bởi vì hắn biết đây là Dược Phong lúc này muốn biết nhất đồ vật. Dược Phong lúc này cũng không lo được bại lộ, phía sau to lớn cánh chim cấp tốc ngưng tụ thành hình, khẽ run lên, thân thể bị phóng lên tận trời, đi tới Băng Viêm bên cạnh thân. Hô, dẫn đường đi. Dược Phong đối Băng Viêm ra hiệu nói. Chỉ là ánh mắt không lưu dấu vết liếc qua Nguyệt Mị, dù sao Nguyệt Mị lúc này loại kia nửa chặn nửa che bộ dáng, sắp thực hết sức vậy. Hồn phách người, mà đàn ông đối với loại này chuyện tốt đẹp vụ, bình thường đều là không quản được ánh mắt của mình. Băng Viêm nhìn xuống phương nữ tử liếc mắt, liền lập tức thu hồi ánh mắt, cũng rất rõ ràng bắt được Dược Phong dư quang quét hình, trong mắt di nghỉ an một thoáng, ngẫu nhiên trong lòng thầm thở dài một câu, thiếu gia quả nhiên là phèn hữu loại. Nếu như lúc này khiến cho Dược Phong biết Băng Viêm ý nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp nổi khủng, dù sao hắn lúc nào phèn liệu qua a, có vẻ như tổ sụ đều là trước đó không lâu sự tình, hay là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, bị Vân Vận cưỡng ép đẩy ngược. Đương nhiên, đối với loại chuyện này, là cái nam nhân cũng không quá sẽ kiến nghị, đương nhiên tiền đề hắn là mỹ nữ. Xoạt xoạt. Kèm theo hai đạo cấp tốc tiếng xé gió, Dược Phong cùng Băng Viêm liền biến mất ở ốc đảo vùng trời. Nguyệt Mị nhìn xem Dược Phong đám người rời đi phương hướng đúng là thánh thành phương vị, trong mắt tràn đầy u ám vẻ, mặc dù không biết hai người kia loại muốn làm gì, cũng là từ trong đó cái kia tuổi nhỏ ra hỏa nhìn lén mình tắm rửa cũng có thể thấy được đến, hai người này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Sau đó đối người bên cạnh vội vàng phân phó nói, nhanh đi thông chi đều đại thủ lĩnh, liền nói cường địch xâm phạm, để bọn hắn toàn bộ đi thánh thành. Vừa mới nói xong, cũng không để ý mình bây giờ y phục mặc đến cỡ nào tiền vệ, phía sau một đôi năng lượng cánh chim cấp tốc hiện ra, đối xả nhân tộc thánh thành bắn tới. Dù sao hai người này mục tiêu hết sức lộ ra lại chính là thánh thành, mặc dù không hiểu bọn hắn nói chuyện nội dung là cái gì, thế nhưng này không trở ngại nàng cảnh giác tâm, dù sao đấu tông cường giả đi vào thánh thành, chẳng lẽ vẹn vẹn là vì chơi vui. Lúc này Dược Phong cũng không biết, hắn đã tại Nguyệt Mị trong lòng biến thành sắc sói đại biểu người đi đường vật, cũng là coi như biết, đoán chừng nhiều lắm là liền là phiền muộn một thoáng, hắn hiện tại chủ yếu là nghĩ đến nhìn thấy vợ ngốc đằng sau nên nói như thế nào, thật chẳng lẽ muốn dâu ngon dâu ngọt tới một đoạn. Có vẻ như vợ ngốc không để mình bị đẩy vòng vòng đi, có trời mới biết. Hoặc là giả bộ đáng thương, đem chính mình mấy chục năm cuộc sống bi thảm giảng giải một bên, cũng là này hết sức hiển nhiên không phù hợp nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, hắn cũng không muốn khiến cho nữ nhân của mình mù quan tâm, có một số việc, đàn ông nhất định phải chủ động nâng lên tới không phải sao. Ai, không biết hiện tại vợ ngốc như thế nào, hẳn là sẽ biến thành đại mỹ nhân đi, ha ha. Dược Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong mắt hồi ức vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, trong đầu dần dần hồi tưởng lại lúc trước vợ ngốc đáng yêu ngốc manh nào đó dạng. Lúc này ở thánh thành cửa cung điện, Thải Lân đứng tại dưới ánh nắng chói chang, đẹp đến làm người hít thở không thông xinh đẹp khuôn mặt, tại ánh nắng chiếu rọi đến, đột ngột nhiều hơn mấy phần thánh khiết vẻ, ánh mắt đồng dạng hồi ức nhìn phía xa xanh thảm huyền như chủ đoạn bầu trời, trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần phiền muộn, chỉ chớp mắt đã qua đã nhiều năm như vậy, nàng không biết mình là làm sao cho xuống. Dược Phong cái kia khi còn bé bộ dáng tại thời gian mấy chục năm bên trong cũng không có ở tại trong đầu tiêu tán, ngược lại như là cất rượu càng phát hương thuần. Việc này Thải Lân trên gương mặt đột nhiên nhu hòa, tựa như một cái đợi chờ mình trượng phu trở về hiền thê, liền tựa như năm đó khi còn bé ước định, đang chờ ngươi xuất hiện, đang chờ ngươi đến. Chờ đợi ngươi cả một đời, mãi đến vĩnh viễn. Chương 57, làm ngươi cả đời vợ ngốc. Mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây, tựa như màu xanh thẳm tơ lụa chân trời bên trong, an tĩnh làm lòng người say, mà cũng bởi vậy, cái kia vô cùng nóng rực ánh nắng biếng nhác chiếu xuống một mảnh màu vàng sáng chói sa mạc bên trong, tản ra nóng bức khí tức, phảng phất là không gian sinh ra vật mèo. Hô, ra ra, thời tiết này nóng quá à, vì cái gì nữ vương bệ hạ sẽ ở tại mặt trời dưới đấy đâu? Một tên đại khái 4-5 tuổi xà nhân tộc tiểu nữ hài, nhìn phía xa cao cao cửa cung điện chỗ, nhẫn thụ lấy ánh nắng bạo chiếu Thải Lân, một đôi mắt bên trong lóe lên dị hỏa ngạch nhìn xem bên cạnh thân coi là lão niên xà nhân. Bị tiểu nữ hài gọi là ra ra lão xà nhân, nhìn phía xa một đạo như ẩn như hiện bóng hình xinh đẹp, trong óc chỗ sâu nhất trí nhớ chậm rãi sôi trào. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, tại chính mình còn lúc còn trẻ, lúc ấy nữ vương bệ hạ còn là tiểu hài tử thời điểm, lúc ấy cũng là loại tình hình này, mà lúc đó chờ đợi người là một cái nhân loại kỳ quái bé trai, cùng với cái kia một trận vĩnh viễn không cách nào quên hoa vũ. Ra ra, vì cái gì đây? Nữ vương bệ hạ, không nóng sao? Tiểu nữ hài nhìn xem ra ra của mình không nói lời nào, lầu bầu lấy cái miệng nhỏ nhắn bà, không vui nói. Lão xà nhân đột nhiên nở nụ cười, sờ lên tiểu nữ hài mềm mại sợi tóc. Nhẹ giọng nói ra, có lẽ là chờ đợi người nào đó đi. Tiểu nữ hải trong con ngươi vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm lên, bởi vì tại nàng chỉ có hình ảnh bên trong, nữ vương bệ hạ vẫn luôn là lạnh lạnh bộ dáng, nàng sẽ chờ người. Cái này khiến nàng có chút khó mà tin được, không trải qua tức giận, thở phì phò nói, ra ra gạt người, hừ. Lão xà nhân chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói gì thêm, chuyện này, có lẽ chỉ có năm đó những người kia mới hiểu, chỉ là ánh mắt mang theo điểm chờ đợi nhìn phía xa. Bởi vì trong lòng cũng của hắn mong mỏi nữ vương bệ hạ chỗ chờ đợi người kia, có thể lần nữa trở về, mặc dù qua mấy thập niên, khả năng này gần như cực kỳ bé nhỏ, bất quá hắn vẫn như cũ hy vọng lấy. Bởi vì từ đó về sau, nữ vương bệ hạ không còn có thật lòng cười qua. Ngay tại toàn bộ thánh thành xà nhân tộc cũng kỳ quái nhìn xem chính mình nữ vương bệ hạ thời điểm, chân trời chậm rãi truyền ra hai đạo bạo phá tiếng vang, tựa như hai đạo sấm sét phá vỡ trên bầu trời ngưng tụ. Cũng làm cho toàn bộ thánh thành ở trong đội thân vệ khẩn trương lên, mặt mũi tràn đầy lãnh túc nhìn phía xa dần dần bay tới hai bóng người. Mở đờ xa nhìn xem dần dần bay hướng tới thân ảnh, tuyệt mỹ trên dung nhan, dần dần phủ lên một cỗ phẫn nộ, cùng với ủy khuất, yếu đuối không xương bàn tay dần dần nắm chặt lên, phảng phất như thế có khả năng khiến cho trong nội tâm nàng hơi bình tĩnh mấy phần. Dược Phong cùng Băng Viêm thân hình uyển như thiểm điện, mấy chục giây đằng sau, liền từ mấy ngoài ngàn mét địa phương, bay lượn đến thánh thành cửa thành. Dược Phong thân hình chậm rãi đình chỉ, hai mắt thật chặt tập trung vào nơi xa ngốc tại cửa nữ nhân, trong lòng không trải qua run rẩy. Run lên, cái kia ký ức vẫn còn mới mẻ trí nhớ, chậm rãi hiện hiện trong đầu, phảng phất là thời gian giống nhau, đồng dạng địa điểm, tại chính mình đi tìm nàng thời điểm, nàng lại không oán không hối ở tại dưới ánh nắng chói chang chờ đợi chính mình. Chẳng qua là ban đầu nàng mới 4 tuổi, hắn cũng mới 4 tuổi, mà bây giờ gặp nhau lần nữa cũng đã là mấy chục năm đằng sau. Hết thể đều là như vậy tương tự, lại nhiều hơn mấy phần cảnh còn người mất. Thật xin lỗi, Thải Lân ta tới. Dược Phong nhìn phía xa lờ mờ có thể thấy được bóng hình xinh đẹp, tràn ngập áy náy cùng với đắng chát nói, nguyên bản ngàn nói im lặng, một bụng lời nói, thế nhưng là khi lại một lần nữa trông thấy cái kia quen thuộc tình cảnh, những cái kia lời thừa thãi lại phảng phất rốt cuộc không nói ra miệng. Lời nói mặc dù không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền vào toàn bộ thánh thành trong thai của mọi người, cùng với Thải Lân trong thai. Nghe được Dược Phong tràn ngập áy náy lời nói, Thải Lân trong đôi mắt đẹp phẫn nộ dần dần tan đi, phảng phất Dược Phong theo như lời ba cái có vô cùng ma lực, để cho nàng không cách nào tiếp tục hận xuống, mấy chục năm chờ đợi lại chống cự không nổi mà khác ba cái chữ xâm nhập. Huyền chuyển xinh đẹp thân thể mềm mại không trải qua run rẩy lên, ngẫu nhiên phía sau xuất hiện hai đạo thất thải màu năng lượng cánh chim, thân hình lóe lên, Dược Phong trước người không gian liền một hồi vặn mèo lên, một nữ tử chậm rãi đi ra nữ tử đường cong hết sức huyền chuyển, thân mang một thân màu tím nhạt bó sát người cầm bảo, đem thân thể mềm mại thật chặt bao vây lại, đầy đặn linh lung tất hiện, một mái tóc đen xì theo vai rối tung mà xuống, rủ xuống tại cặp mông đầy đặn ở giữa. Chạy xuống dòng dòng thì là một đầu màu tím đuôi rắn, nhẹ nhàng trượt động bên trong, mang theo vài phần thay đổi dã tính mị hoặc. Nữ tử con ngươi như là xuân thủy làm ra đồng dạng, nhìn quanh chảy này ở giữa, có vô hạn xuân ý vũ mị, khuôn mặt trắng nõn, dung nhan mẹ ấy giả n đến cực hạn, liệt diễm môi đỏ, cả người toàn thân đều có vô tận mị ý, vậy. Hồn phách người. Dược Phong nhìn xem mấy chục năm đằng sau Thải Lân, trong mắt không trải qua lóe lên một tia di nghỉ à n, năm tháng thời gian tựa như hoàn mỹ nhất giao điều khắc, đem điều khắc càng phát mẹ ấy giả n cùng với mềm mại đáng yêu. Thải Lân cũng chậm rãi đánh giá Dược Phong, cái kia làm nàng quen thuộc mùi, có làm nàng an tâm cùng với mềm yếu ma lực, cũng là nhưng cũng khiến cho trong mắt của nàng bên trong dần dần tràn ngập án nghiệm, phẫn nộ mặc dù không có, cũng là cái kia mấy chục năm, kém chút làm nàng tuyệt vọng chờ đợi, nhưng không có dễ dàng như vậy tẩy trừ. Thật xin lỗi. Dược Phong nhìn xem Thải Lân lần nữa chậm rãi nói ra, hai mắt cùng con ngươi chậm rãi giao tiếp cùng một chỗ, cũng rõ ràng bắt được nàng con ngươi sâu đáy chỗ vị đắng, tâm không trải qua đau đau. Thải Lân nghe được Dược Phong lần nữa xin lỗi, đôi mắt đẹp không trải qua đỏ lên, phảng phất có được xuân thủy ở trong đó ấp ủ, chỉ là quật cường căn chính mình hầm răng, đối Dược Phong lãnh đạm nói, xin lỗi hữu dụng không? Ngươi đừng hy vọng ta có thể như vậy tha thứ ngươi. Nói xong, ánh mắt lại vứt xuống một bên, rất sợ cùng Dược Phong tiếp tục nhìn nhau, chính mình không nhịn được bổ nhào qua. Dược Phong thân hình chậm rãi bay đến Thải Lân bên người, nhìn xem ủy khuất giống như một cái tiểu nữ hài Thải Lân, trong lòng càng nhu ý lên, rồi ra tay nhẹ nhàng đối Thải Lân đẹp đẽ gương mặt dựa sát vào tới. Thải Lân cũng rõ ràng cảm giác được Dược Phong động tác, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên hồng nhuận phơn phất lên, nhiều hơn mấy phần câu nhân tâm huyền mị lực, nàng thân là mỹ đô toa nữ vương phù hợp bị người như thế đùa dẫn qua, hơn nữa còn là ngay trước tộc nhân của mình trước mặt, thế nhưng là nhưng trong lòng của nàng không có mảy may kháng cự. Vâng đốc, ngươi vẫn là nghĩ trước tiếng đốc, ta cho là ngươi trông thấy ta, sẽ kêu đánh kêu giết, không nghĩ tới ngươi vẫn là nhớ năm đó ngu như vậy ngốc chờ ta, không phải đã nói với ngươi, ở tại mặt trời dưới đáy phơi sẽ biến thành đen, sẽ không xinh đẹp. Dược Phong con mắt không trải qua cũng hồng nhuận phơn phất lên, ôn nhu nói. Tích đáp. Thải Lân quay đầu đến, nhìn xem Dược Phong gần trong gang tấc khuôn mặt, nghe cái kia ôn nhu vô cùng ngữ, trong lòng cuối cùng cái kia phần ủy khuất phảng phất cũng theo đó tán đi, một giọt nước mắt chậm rãi theo nơi khỏe mắt sẽ qua, theo gương mặt, ở dưới cằm chỗ chậm rãi xa suốt, đối với cái này nàng không có đi quản, ngược lại ôn nhu hạnh phúc cười một tiếng. Ta nguyện ý, làm ngươi cả đời vợ ngốc, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta. Chương 58, cắn chết ngươi. Tuyệt mỹ cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Nghe Thải Lân lời nói, Dược Phong rồi ối. Ra hai tay, ôm chầm Thải Lân cái kia huyển như thủy xà eo nhỏ, đem thân thể mềm mại ôm sát trong ngực, ôm nàng, dùng sức như muốn vò vào đến thân thể của mình bên trong, gương mặt dựa vào Thải Lân khuôn mặt, miệng ba dựa vào vành thai của nàng, ôn nhu nói, lần này trở về liền là để ngươi làm ta chân chính vợ ngốc, hy vọng ngươi đừng hối hận. Thải Lân đồng dạng ôm lấy Dược Phong, nghe Dược Phong lời nói, chỉ là mềm mại đáng yêu ừ một tiếng, sau đó liền theo tựa vào Dược Phong trong ngực, tham. Lam hô hấp lấy, sắp quên mùi vị. Nhìn xem Dược Phong cùng Thải Lân ôm nhau, toàn bộ xà nhân tộc trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mỗi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình nữ vương bệ hạ, thậm chí có ít người cho là mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, mà quăng chính mình một bàn tay, cũng là sau đó càng thêm ngốc thiếu nhìn lên bầu trời. Ra ra, người kia là nữ vương bệ hạ người yêu sao? Tiểu nữ hải tràn đầy sùng bái nhìn xem ra ra của mình, kinh ngạc tán thán ngạch nói ra, nàng thật không nghĩ tới, ra ra của nàng lời đã nói ra lại là thật. Lão xà nhân chỉ là cười cười, cũng không hề để ý, sau đó đôi mắt giả nua mang theo chờ đợi nhìn lên trên bầu trời một đôi, dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra, nữ vương bệ hạ, chúc ngươi hạnh phúc, tuyệt đối không nên giống mẫu thân ngươi. Theo thời gian sói mòn, thánh thành ở trong thời gian dần trôi qua sôi trào lên, bởi vì bọn họ thấy đơn giản lật đổ bọn hắn dĩ vãng nhận biết, để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ha ha, tộc nhân của ngươi có vẻ như đối ta có ý kiến. Dược Phong nghe phía dưới giữa đám người kêu đánh kêu giết thanh âm, không trải qua nhẹ nhàng nở nụ cười, bởi vì nói cho cùng, phía dưới những người này có thể nói là mỡ đỡ xả nhà mẹ đẻ người, đối với mình đoạt bọn hắn bộ tộc ở trong nữ nhân hoàn mỹ nhất, có chút ý kiến cũng là nên không phải sao. Thải Lân lúc này vũ mị liếc một cái Dược Phong, có chút lưu luyến không rời rời đi Dược Phong ôm ấp, lông mày hơi nhíu nhìn phía dưới ồn ào đám người, lạnh lùng nói, im miệng. Kèm theo Thải Lân hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thánh thành trong nháy mắt an yên lặng xuống, lặng ngắt như tờ, thấy do hắn tại tộc nhân bên trong hy vọng. Dược Phong thì là đứng tại một bên không nói lời nào, nhìn xem Thải Lân chỗ tản ra lau một cái nữ hoàng cao quý cùng ung dung, có chút mê. Người, nhìn xem lúc này nàng, hắn thật vô cùng khó tưởng tượng nàng là như thế nào từ năm đó nha đầu kia biến thành bây giờ bộ này bộ dáng, nghĩ đến những cái kia chuyển tới hung danh, trong lòng liền một hồi đau đớn. Hung danh như thế nào, chỉ có sa mù, giết tới người ta sợ người, mà vừa nghĩ tới năm đó cái kia ngốc manh nha đầu ngốc, tại chính mình rời đi đằng sau, trưởng thành trải qua biến thành như vậy, trong lòng liền một hồi sốt ruột. Thải Lân nhìn phía dưới yên tĩnh trở lại, môi đỏ bờ môi bước lên lau một cái mảnh khảnh đường cong, chỉ một thoáng, đẹp đẽ gây nên dung nhan liền yêu khí dạt dào, mê. Hồn phách người, cũng là lúc này nàng rất hài lòng, nàng cũng không muốn khiến cho Dược Phong cho rằng nàng cái này nữ vương là làm cho chơi, năm đó đại trưởng lão lời nói nàng còn nhớ. Thân phận của Dược Phong không đơn giản, chỉ có chính mình càng thêm ưu tú mới có thể xứng được với hắn, không bị vứt bỏ, cho nên nàng một mực dùng cái này nỗ lực. Thậm chí gần nhất đều muốn thông qua cái kia cựu tử nhất sinh tiến hóa phương pháp tới khiến cho chính mình trở nên càng thêm ưu tú, cùng với đem chính mình đầu kia cái đuôi cho bỏ đi, dù sao đầu này cái đuôi một mực cũng là nàng một cái tâm bệnh. Đi trong phòng đi, Phong Thải Lân đối Dược Phong ôn nhu nói, cũng là nói đến đối với Dược Phong xưng hô, liền đình chỉ, nghĩ đến mình bây giờ nếu như còn gọi Dược Phong tới câu Phong ca ca, cái kia đoán chừng. Dược Phong nhìn xem Thải Lân kinh ngạc đáng yêu ngốc manh biểu lộ, trên mặt cũng chậm rãi hiện ra ý cười, trêu chọc nói: Gọi ta tướng công đi, vợ ngốc. Thải Lân quyến rũ động lòng người liếc một cái Dược Phong, như thu thủy trong con ngươi vẻ rảo hoạt lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ giọng nói ra, ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi đây. Ngươi không phải mới vừa. Dược Phong nhìn xem Thải Lân, có chút lời nói không có mạch lạc nói ra, này cái gì tiết ấu. Hắc hắc, ta đáp ứng ngươi cũng vô dụng, đại trưởng lão bọn hắn còn không có đáp ứng chứ. Tay ngọc che môi đỏ nhẹ nhẹ cười cười, Thải Lân chấp chấp thon dài lông mi, khẽ cười nói. Dược Phong nhìn xem Thải Lân di nghỉ à n một thoáng, cũng là rất nhanh biến kịp phản ứng, trong lòng không trải qua cảm thán mà đến một câu, vưu vẩn, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong, đối nam nhân đều có tuyệt đối lực hấp dẫn, khiến cho người huyết mạch sôi trào, cũng là nữ nhân như vậy là lao bà của mình, cảm giác này, có vẻ như rất không tệ. Nghĩ đến nơi này, Dược Phong khỏe miệng hơi hơi ngả ngớn lên, lộ ra một cái mê. Người mỉm cười. Thải Lân lực chú ý đại bộ phận đều tập trung ở Dược Phong trên thân. Nhìn xem hắn lộ dạ gì nghỉ à n biểu lộ, trên mặt lần nữa lộ ra mê. Người nụ cười, nàng đối dung mạo của mình thế nhưng là rất có lòng tin, cũng là này tại đối mặt người mình thích thời điểm, có vẻ như liền có chút không có tác dụng, lo lắng tóm lại là có chút, bất quá bây giờ lại tan thành mây khói. Đi thôi, đi trong phòng ta đi, vừa vặn ta cũng phải cùng ngươi tốt nhất tính toán này mấy chục năm sổ sách. Thải Lân hời hợt nói, chỉ là lời nói này bên trong lại lộ ra từng tia sắc khí, khiến cho đến Dược Phong có chút toàn thân rét run. Thải Lân vừa nói, một bên ôm Dược Phong cánh tay, phảng phất mong muốn thông qua như thế giảng Dược Phong nhẹ nhẹ khóa lại, chỉ là loại phương pháp này nhưng lại khiến cho Dược Phong có chút dừng cương trước bờ vực, dù sao chỗ kia nhục mềm, cùng với theo hắn trong thân thể truyền ra nhàn nhạt mùi thơm, thực sự có chút vậy. Lòng người huyễn. Băng Viêm nhìn xem chính mình thiếu gia cùng thiếu phu nhân rời đi, trên mặt lộ ra thở dài một hơi biểu lộ, dù sao lấy nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Chuyện kế tiếp liền không cần hắn quan tâm, chỉ cần Dược Phong giao cho hắn một nhiệm vụ khác, thì là nhàn nhạt cười cười, thân hình lóe lên, đối ra Mã Đế quốc đế đô bàn tới. Cùng ra Mã Đế quốc muốn một khối địa bàn. này coi là sự tình gì? Bằng vào hắn lục tinh đấu tông ngạch thực lực, còn không phải hiện làm gì liền làm gì, cái này có thể tính là nhiệm vụ. Rắc. Kèm theo cửa phòng đóng cửa, toàn bộ trong phòng lập tức bình tĩnh lại, lúc này hai người đều từ lúc mới bắt đầu trong sự kích động chậm rãi bình phai nhạt đi, còn lại chính là nhàn nhạt tấm áp cảm giác. Ngươi còn giữ a, ta cho là ngươi lại bởi vì ta không chào mà đi, đem hủy đi đây. Dược Phong nhìn cách đó không xa một cái đặc chế trên mặt bàn chỗ thả càng nhiều màu xanh biếc hoa hồng, đối bên cạnh thân thải lân ôn nhu nói. Đây chính là ngươi đưa cho ta phần thứ nhất lễ vật à, nếu không phải thứ này, có lẽ ta hiện tại đã đem ngươi quên đây. Cho nên ngươi bây giờ phải cảm tạ nó. Thải Lân đưa tay thấy mình trên trán hơi loạn tóc xanh vấn bình, sau đó nhìn xem Dược Phong nháy nháy mắt nhẹ giọng nói ra. Dược Phong lại xoay người lại, cùng đối mặt mặt này, ôn nhu nhéo nhéo Thải Lân nhu bên trong khuôn mặt trắng đoán, chậm rãi nói ra, muốn khóc liền khóc đi, ta biết ngươi những năm này qua so sánh gian khổ, thật xin lỗi, trước kia ta không muốn nói cái gì, cũng là về sau. Coi như trời sập dưới có ta giúp ngươi chống đỡ, mà ngươi liền trái lại coi ta vợ ngốc, được không? Thải Lân nghe Dược Phong lời nói, trong mắt kiên cường cùng với quật cường chậm rãi tán đi, tại chính mình âu yếm trước mặt, nàng hết thể ngụy trang đều lộ ra đến vô cùng yếu ớt, nói cho cùng nàng chỉ là cô gái, vô luận nàng như thế nào tại trong mắt người khác như thế nào hung hãn kinh khủng. Hừ, liền sẽ vạch trần vết sẹo của người khác, ta đã tha thứ ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn nhắc tới những thứ này sự tình, giả ngu không tốt sao? Thải Lân quật cường đỏ hứng mắt, đối Dược Phong nói ra, có đôi khi coi như không biết, hết thể đều vén đi qua không phải càng tốt sao. Dược Phong lại lắc đầu nói ra, không cần, ta không hy vọng trong lòng của ngươi lưu lại cái gì mụn nhỏ. Ta đây liền cắn chết ngươi. Thải Lân nghe Dược Phong lời nói, đột nhiên trên mặt xuất hiện đỏ ửng, đống nhiên đem Dược Phong áp đảo tại giường bên trên, đối Dược Phong miệng ba cắn, thế nhưng là ánh mắt lại đóng lại, lông mi thật dài khẽ run, biểu hiện ra trong lòng ngượng ngùng. Chương 59, thấy mẹ vợ. Phong lúc đâu? Dược Phong nằm thẳng tại giường bên trên, thỉnh thoảng lại liếm liếm bờ môi của mình, bởi vì nơi đó vừa mới bị trong ngực khả nhân nhi cho cắn máu tươi tùy ý, bất quá đối với này, Dược Phong lại thống khổ cũng vui sướng lấy. Thải Lân thì là giúp vào Dược Phong trong ngực, song khuôn mặt đẹp dựa vào Dược Phong hung thân phía trên, nghe trong cơ thể hắn mạnh hùng hồn nhịp tim thanh âm, trên mặt thỉnh thoảng còn lộ ra mấy phần mị nghi ngờ đỏ ngất, một đoạn màu tím đuôi rắn lười biếng tùy ý đong đưa bên trong, cho người ta một loại thung lười chi ý. Dược Phong nhẹ nhàng phủ sờ lấy Thải Lân bóng loáng trắng loan phần lưng, đột nhiên nhẹ nhàng nói, phá vỡ trong phòng ấm áp ngọt ngào không khí. Thải Lân, ta nhớ được ta thời điểm ra đi không phải tìm ra da của ta cho ngươi luyện chế ra một khỏa hóa hình đan sao. Ngươi tại sao không có ăn hết nó? Nói tới chỗ này, Dược Phong hết sức nghi hoặc, chẳng lẽ Thải Lân nàng đem viên đan dược kia coi như là cái gì vật kỷ niệm một mực không ăn đi? Như thế coi như hố cha. Thải Lân mở ra chính mình mê ly con mắt, điện lực mười phần nhìn thoáng qua Dược Phong. Con ngươi như nước bên trong có điểm ủy khuất nói, lúc ấy ngươi đột nhiên té xỉu, ta chỉ lo nhìn ngươi, đem chứa đan dược bình thuốc đánh nát, để nó cho chạy như bay. Dược Phong bị Thải Lân liếc một cái, cảm giác thân thể đều xốp giòn tê, không trải qua đối với mình loại hành vi này có chút rất khinh bỉ, đồng thời cảm giác định lực của mình thực sự quá kém. Không có liền không có, bất quá ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi nghĩ muốn tiến hóa liền đi tìm dị hỏa. Chẳng lẽ ngươi không biết vật kia rất nguy hiểm, mà lại ngươi tiến hóa thành công tỷ suất cũng thấp đáng sợ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Dược Phong dùng đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm, ni lẩm bẩm nói. Vừa nói, Dược Phong hai tay ôm Thải Lân thân thể mềm mại hai tay cũng hơi hơi gấp lên, hắn thật không thể tin được, nếu là Thải Lân không có giống nguyên tắc như vậy thành công, bởi vì chính mình cái này tiểu hồ điệp, mà bị đốt cháy hầu như không còn, chính mình nên làm cái gì, hắn không dám lại nghĩ loại kia kết cục, có lẽ sẽ điên đi. Ta không chờ được. Bởi vì ta cho là ngươi ghét bỏ ta. Thải Lân đem đầu chôn ở Dược Phong trong ngực, nhẹ giọng ni lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo điểm sợ hãi cùng với hoảng hốt, bởi vì năm đó xả nhân tộc đại trưởng lão lời nói, cho nàng cái kia tâm linh nhỏ yếu lưu lại ngạch không thể xóa nhòa dấu vết. Nghe được Thải Lân lời nói, Dược Phong cảm giác trong lòng có chút đau nhức, ngoại trừ ôm thật chặt nàng bên ngoài, phát hiện lời gì ngữ cũng không nói ra miệng. Hai người phảng phất đều vô cùng có an ý không ở phương diện này tiếp tục trò chuyện đi xuống. Trong cả căn phòng lần nữa trở nên yên lặng. Đi qua hồi lâu sau, Dược Phong mới lần nữa mở miệng, phá vỡ an tĩnh khí tức. Đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy cái kia bốn cái lao gia hỏa, không biết mấy lao già này sẽ ra điều kiện ra sao mới có thể đem ngươi tán dương gả cho ta đây. Dược Phong vô vỗ Thải Lân, sau đó một cái ôm công chúa, đem chặn ngang theo giường bên trên bế lên, nhìn xem nàng giao xấu hổ bộ dáng, không nhịn được cười cười. Thả ta ra. Thải Lân giao xấu hổ lấy nhỏ giọng nói. Dược Phong lúc này lại ý cười đầy mặt, đồng thời trong lòng cũng có loại khó tả cảm giác, nhất là gặp qua thải lân loại kia nữ vương khí độ đằng sau, bây giờ lại tại trong lồng ngực của mình tựa như một cái động tình tiểu nữ hài, cũng là Dược Phong cũng không phải thuộc về loại kia thuần túy nửa người dưới suy nghĩ động vật, vẫn là nghe theo lời của nàng, đem từ trong ngực để xuống. Thải lân vừa mới rơi xuống mặt đất, liền vội vàng sửa sang lại một chút chính mình tán loạn quần áo, sau đó tức giận trừng liếc mắt Dược Phong, đồng thời trong lòng cũng có chút đắng chát chát, bởi vì nàng bây giờ mới phản ứng, vừa rồi Dược Phong thủ pháp thế nhưng là vô cùng thành thạo, nói rõ hắn tuyệt đối còn có nữ nhân, cũng là thân là nữ nhân thông minh, nàng mang tính lựa chọn quên đi những chuyện này. Bởi vì những chuyện này nói rõ, có lẽ sẽ khiến cho giữa hai bên sinh ra ngăn cách, lại nói, những chuyện này cũng không dối gạt được, đến lúc đó mới hảo hảo trừng phạt hắn không được sao. Mấu chốt nhất là, tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy phát sinh, có lẽ đến lúc đó chính mình sẽ cùng Dược Phong phát sinh mâu thuẫn gì, chẳng tha giả ngu, giả trăng, cái gì cũng không biết, chờ đến chính mình đem hết thể đều cho hắn, không còn có đường lui thời điểm, coi như biết, cũng không cách nào rời đi Dược Phong thời điểm. Loại mâu thuẫn này tư tưởng, có lẽ chỉ có một mình nàng có thể hiểu được vì cái gì. Ngốc, vô cùng ngốc, ngốc làm người vô cùng thương tiếc. Bất quá, làm Thải Lân nhìn xem Dược Phong vì chính mình che dù che chắn ánh nắng thời điểm, trong lòng lại nhẹ nhàng lựa chọn nhận mệnh, đời này, trừ hắn ra, mình còn có lựa chọn sao? Còn sẽ yêu người khác sao? Mở đờ xa nhất tộc có lấy bọn hắn huyết mạch truyền thừa, cả một đời chỉ có thể yêu bên trên một cái người, trừ phi hắn chết, đến lúc đó tâm cũng sẽ tùy theo chết đi. Dược Phong miễn cưỡng khen bồi tiếp Thải Lân xuyên qua mấy cái đường phố rộng rãi, ước chừng sau mười mấy phút, từ từ quẹo vào một mảnh hơi có chút âm u khu vực, ở đây vừa vặn ở vào tường thành nơi hẻo lánh, cao ngất tường thành hình thành bóng mờ, khiến cho đến nơi đây tia sáng hơi có vẻ ám trầm, xà nhân tộc bốn cái lao ra hỏa cùng với một chút thực lực có thể cường giả liền sinh hoạt ở nơi này. Mảnh này xà nhân tộc khu cư trú vực phòng ngự cũng là có chút sâm nghiêm, cầm trong tay vũ khí xà nhân không ngừng vừa đi vừa về tuần tra. Mà nhìn thấy Thải Lân thân ảnh lúc, những thủ vệ này liền mắt lộ ra cuồng nhiệt ngừng lại hạ thân, đối cái sau phủ phục hành lễ. Một đường xuyên qua mà qua, sau một lúc lâu, hai người tại một chỗ khổng lồ nhà trước đó dừng bước lại, Thải Lân tiêm vung tay lên, cửa sân tự động mở ra, sau đó đối Dược Phong cười cười, liền cùng đi vào. Khu nhà nhỏ này bên trong, có rất nhiều xà nhân tộc cường giả, gần như mỗi người đều dùng lấy vô cùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Dược Phong, bởi vì bọn hắn đến nay đều không thể tin được. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Mỹ đô toa nữ vương lại chính là bị trước mắt cái này phảng phất là mặt trắng nhỏ nhân loại nam tử cho tuần phục, điểm này để bọn hắn kinh hãi nhất, nàng dị vãng đối đại nhân loại có thể là tuyệt đối chán ghét, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn đẩy ngã tất cả mọi người nhận định. Thải Lân thì là một mặt lạnh xương bỏ qua ánh mắt của bọn hắn, dẫn theo Dược Phong xuyên qua mà qua, về phần Dược Phong thì có chút bất đắc dĩ đáp lễ một thoáng ánh mắt của bọn hắn. Theo Thải Lân cùng Dược Phong hai người tiến nhập nội viện bên trong. Trong nội viện này vừa rồi lập tức náo nhiệt rất nhiều, từng cái mồm năm miệng mười nghị luận. Một đường đi theo mở đở xạ đi qua mấy đạo ưu tĩnh con đường, sau một lúc lâu, hai người rốt cục tại chỗ sâu nhất một chỗ giấu ở trong rừng trúc phòng trúc trước đó ngừng lại. Bước chân ngừng tại phòng trúc trước đó, Thải Lân trên gương mặt ẩn hiện lau một cái ngưng trọng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Tiếng đập cửa hạ xuống, trúc trong phòng, cũng là chuyển đến một giọng giàn ua. Thải Lân đối Dược Phong nhẹ gật đầu. Cũng là rất nhanh liền dùng đến ánh mắt hài hước nhìn xem Dược Phong, lúc này Dược Phong biểu hiện có chút do dự, loại kia phảng phất đối mặt hồng hoang thú dữ biểu lộ, để cho nàng vô cùng kỳ dị, không trải qua che miệng khẽ nở nụ cười. Dược Phong nghe Thải Lân tiếng cười, lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nghĩ đến, chờ lấy ngươi vào cửa, tiến vào Dược lao thời điểm, liền biết ta lúc này cảm thụ. Hô! Dược Phong thở nhẹ thở ra một hơi, liền nắm Thải Lân tay nhỏ đi vào trong đó. Chương 60, đã định. Phong trúc, ánh đèn nhàn nhạt đột nhiên bay lên, chợt tại cái kia rộng rãi trong phòng, bốn đạo thân ảnh giàn mua, xuất hiện ở Dược Phong trong ánh mắt. Thải Lân đối bốn vị trưởng lão cung kính chắp tay, đối với này bốn cái đem cả đời dâng hiến cho xà nhân tộc trưởng lão, cùng với tướng đối với mình là dưỡng phụ dưỡng mẫu tồn tại, cho tuyệt đối tôn kính. Về phần Dược Phong, đương nhiên cũng đối bốn vị này lão ra hỏa thi lễ một cái, ai gọi mình có thể hay không cưới Thải Lân làm vợ đến để bọn hắn đồng ý đây. Ha ha, tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi còn có thể lại đến chúng ta xà nhân tộc khối này địa phương nhỏ, mà lại trở nên cũng càng ngày càng có lễ phép. Ở giữa đại trưởng lão đột nhiên xâm nhiên cười, thanh âm khàn giọng khó nghe. Dược Phong nghe đại trưởng lão lời nói, có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái, hay nấy nhìn thoáng qua bên cạnh Thải Lân, nhẹ giọng nói ra, bởi vì vãn bối những năm này phát sinh một ít chuyện, cho nên đến bây giờ mới đến, về phần lễ phép, năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, hy vọng đại trưởng lão thông cảm. Ngài hẳn là sẽ không cùng một đứa bé so đo đi, về phần mục đích của chuyến này, ta là muốn hướng về phía đại trưởng lão cầu hôn, hy vọng đại trưởng lão có thể đồng ý cùng. Thải Lân nghe được Dược Phong tại trước mặt đại trưởng lão, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp giết vào chủ đề, khuôn mặt không trải qua xấu hổ đỏ lên, hai mắt nhìn về phía một bên, không dám cùng Dược Phong cùng với bốn vị trưởng lão đối mặt. Đại trưởng lão lắc đầu, chậm rãi nói ra, hai người các ngươi sự tình ta không có ý kiến gì, ta nghĩ coi như ta lại ý kiến, đoán chừng cũng không có tác dụng gì, nha đầu này tính tình ta hòa thanh sở, quật cường vô cùng, coi như ta không đáp ứng, đoán chừng cũng sẽ cùng ngươi chạy mất, mà lại, liền xem như ra ra ngươi trên mặt mũi, ta cũng sẽ không nói một chữ không. Nói ra Dược lão thời điểm dừng một chút, phảng phất nghĩ đến năm đó Dược lão cái kia khí thế ngập trời, cùng với thần kỳ thuật chế thuốc. Cũng là bản tộc tộc trưởng, tại có thể hóa là thân người trước đó, đều là tấm thân xử nữ, mà lại tại hóa thành thân người đằng sau, nhất định phải đi qua trong tộc tế đàn tẩy lễ, mới có thể cùng người hành phòng sự. Nói cách khác, tạm thời các ngươi hai cái hôn sự, ta không thể đáp ứng, chỉ có chờ đến mở đở xạ trở thành đấu tông cường giả, hóa là thân người đằng sau, các ngươi hai cái hôn sự, ta mới sẽ không ngăn cản. Dược Phong nghe đại trưởng lão lời nói, nhẹ gật đầu nói ra, ta biết rồi, qua vài ngày ta lại trợ giúp Thải Lân vượt qua này dị hỏa thai kiếp, giúp nàng hóa thành nhân hình, cho đến lúc đó, đại trưởng lão hẳn là sẽ không ngăn trở nữa đi. Dược Phong ánh mắt lấp lánh nhìn xem đại trưởng lão, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ân, đến lúc đó, ta đương nhiên sẽ không lại ngăn trở, huống chi, ta cũng không ngăn cản được đi. Đại trưởng lão nói, đột nhiên nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ. Dược Phong nhẹ gật đầu, đối đại trưởng lão lần nữa thi lễ một cái, cho cam kết nói ra, nếu đại trưởng lão đáp ứng, về sau chúng ta tương đương với liền là người một nhà, ta đã phái thủ hạ ta đi tìm ra Mã Đế quốc có thể chủ sự người đi thương lượng, qua một thời gian ngắn, xà nhân tộc hẳn là có thể di chuyển, rời đi này đáng chết sa mạc, đến lúc đó ta hy vọng đại trưởng lão có thể vì ta cùng Thải Lân chủ trì một cái đính hôn nghi thức, về phần gia gia của ta, bởi vì làm một ít chuyện, ta không thể để cho hắn trình diện, đến lúc đó Thải Lân cùng ta cùng một chỗ lúc trở về, ta sẽ cùng Thải Lân chính thức kết hôn. Dược Phong nắm chặt Thải Lân cái kia có điểm lạnh buốt ngạch bàn tay, mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi nhiều năm chờ, ta có thể cấp cho ngươi, chính là long trọng nhất hôn lễ, còn nhớ đến lúc ấy lời của ta nói à, mang tới mâu thân của ta chiếc nhẫn, ngươi đời này nhất định là thuộc về ta người, ta sẽ khóa ngươi cả một đời. Thải Lân có chút cảm động nhẹ gật đầu, không nói gì, đôi mắt đẹp tràn ngập tình ý nhìn xem Dược Phong, phảng phất muốn xem cả một đời. Khu khu, muốn nói chuyện yêu đương, đi bên ngoài đàm đi, đừng có lại chúng ta bốn người lao ra hỏa trước mặt tú ân ái. Nhị trưởng lao ho khan hai tiếng, mang theo vài phần trêu tức ngữ khí, nhẹ giọng nói ra. Dược Phong cùng Thải Lân hai người mặt đột nhiên hồng nhuận phơn phất lên, sau đó hai người đối bốn vị trưởng lao thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Kèm theo hai người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, tam trưởng lao mới chậm rãi nói ra, tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào? Mệnh của nàng so mẫu thân của nàng tốt hơn quá nhiều, ha ha, tên tiểu tử này không tệ, ít nhất nha đầu kia cùng với hắn một chỗ, gặp qua rất vui vẻ, mà lại bằng gia thế của hắn, cũng sẽ đối với chúng ta xà nhân tộc phát triển có trợ giúp lớn lao. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Về sau chuyện của bọn hắn liền không cần quản, cái kia hai cái người hầu khí tức cảm giác được đi, đấu tông à, ha ha, buồn cười chúng ta tại đấu tông dừng lại hơn nửa đời người. Đại trưởng lão cười khổ lắc đầu, khàn khàn cuống họng nói ra, có lẽ chúng ta tiến giai đấu tông hy vọng ngay tại tên tiểu tử này trên thân. Ba người khác nghe đại trưởng lão lời nói, trong ánh mắt đồng thời lóe lên mấy phần lửa nóng khí tức, đấu tông, liền mang ý nghĩa tuổi thọ tăng vọt. Này đối với bọn hắn này bốn cái nửa chân đạp đến vào phần mộ lao ra hỏa tới nói, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Phong, ngươi thật sự có biện pháp để cho ta tiến hóa sao? Chúng ta mở đở xả nhất tộc tiến hóa, nhất định phải đi qua dị hỏa tẩy lễ, mới có một tia chịu có thể tiến hóa thành công, mà lại dị hỏa lực lượng quá mức cuồng bạo, bằng vào ngươi đầu vương thực lực, căn bản là làm không là cái gì. Thải Lân thân mật ôm Dược Phong cánh tay, đối Dược Phong có chút lo lắng nói ra. Dược Phong thần bí cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, ta nói có khả năng là có thể, hai ngày nữa ngươi sẽ biết, bất quá bây giờ ngươi cái kia mang ta đi nhìn một chút cái kia đóa thanh liên điệu tâm hỏa, cái kia đóa dị hỏa đối với ta có chút tác dụng, ta công pháp đặc thù, cần thông qua nuốt chửng dị hỏa tới tiến đến giai, cho nên. Ân, biết, ngươi cầm đi đi, vốn chính là ngươi đổ vỡ. Thải Lân nghĩ đến lúc trước nhìn thấy dị hỏa lần đầu tình cảnh, không khỏi mềm mại đáng yêu nhìn thoáng qua Dược Phong. Bởi vì cái kia đóa dị hỏa rất rõ ràng là đi qua cho rằng suy yếu qua, tổn hao hàng loạt năng lượng, dẫn đến nàng thu phục thời điểm gần như liền không có sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Bất quá, Phong, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi khi đó biết rõ ta đi lấy dị hỏa, vì cái gì không tìm đến ta? Thải Lân một đôi xinh đẹp con ngươi không trải qua hư híp lại, mỹ lệ làm người hít thở không thông trên gương mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ha ha, chuyện này Dược Phong cảm giác đau đầu, chẳng lẽ cái kia nói mình bởi vì thân thể quá nhỏ, còn có bởi vì chính mình cùng một thiếu nữ có ước định. Hù dọa a. Ngươi sự tình trước kia ta không muốn biết, ta chỉ muốn cùng ngươi nói, về sau không chính xác gạt ta, vô luận sự tình gì, ta tình nguyện ngươi không nói, thế nhưng không nên gạt ta, bằng không thì ta sẽ không tha thứ cho ngươi, là loại kia cả đời. Thải Lân trên trán dựa vào Dược Phong bả vai, mang theo điểm hài tử tinh nghịch tiếng đối Dược Phong nói ra. Ngữ khí có chút tinh nghịch, lại cho Dược Phong một loại vô cùng nghiêm túc cảm giác. Ngay tại Dược Phong mong muốn nói cái gì thời điểm, trên bầu trời đột nhiên lóe lên đếm tới tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo giống như sấm sét gầm thét thanh âm từ không trung truyền đến. Vùng ra nữ vương bệ hạ. Chương 61, mộng, kết thúc. Kèm theo gầm lên giận dữ, ba đạo nhân ảnh từ trên bầu trời nhanh chóng chợt hiện rơi mà xuống. Nhân loại, vùng ra nữ vương bệ hạ, bằng không thì ta làm thịt ngươi. Trong đó rồi. Ra nam tử ở giữa, đông nhiên bước ra một cước, lực đạo đông nhiên bộc phát ra, đem mặt đất đạp dạn nước tục chảy tóc, mặt mũi tràn đầy lệ khí, hai mắt đỏ rực tràn đầy nồng đậm sát khí gắt gao tập trung vào Dược Phong. Kèm theo nam tử thô lô đấu khí bắt đầu khởi động, toàn thân hình xăm phảng phất tại thời khắc này sống bắt đầu chuyển động, giống như từng đầu màu đen rắn độc bơi đi toàn thân, quỷ dị không nói lên lời cùng với âm lãnh, làm người sợ run. Mặc Ba Tư, ngươi muốn chết phải không? Thải Lân mặt mũi tràn đầy sương lạnh, một đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí nhìn xem Mặc Ba Tư, đối với dám đối Dược Phong lộ ra sát ý người, đều là nàng tất sát mục tiêu, vô luận là ai. Nữ vương bệ hạ, hán. Im miệng, bổn vương đã cho ngươi quá nhiều lần cơ hội, đây là một lần cuối cùng, nếu như tái phạm, ta liền đem ngươi diệt sát, tin hay không? Không tin ngươi có khả năng thử một lần nữa. Thải Lân chậm rãi giơ lên chính mình trắng nõn bàn tay thon dài, từng đạo mắt thường có thể thấy thất thải màu đấu khí vờn quanh trong lúc đó, lộ ra làm lòng người nắm chặt năng lượng ba độ. Mặc Ba Tư mặt mũi tràn đầy âm lãnh vẻ nhìn xem Dược Phong, cuối cùng lại tràn ngập ái mộ cùng với si mê nhìn xem Thải Lân. Ngay tại Thải Lân thiếu kiên nhẫn nhăn lại đại mi thời điểm, Dược Phong động. Ta nói ngươi như thế một mực nhìn lấy vợ ta, có phải hay không có chút không lễ phép? Mặc Ba Tư không có trả lời, chỉ là ánh mắt càng phát lạnh buốt lên, Dược Phong không hoài nghi chút nào, nếu là Thải Lân không tại bên cạnh mình, cái tên này tuyệt đối sẽ một quyền đảo tới, cùng mình liều mạng, hơn nữa còn là loại kia ngươi không chết thì là ta vong. Dược Phong rất rõ ràng liền sáng trận nhìn người trước mắt này thuộc về cái loại người này. Rất rõ ràng là loại kia vì nữ nhân có khả năng không muốn mạng loại kia, đáng tiếc hắn yêu sai nữ nhân. Kỳ thật Dược Phong cũng chuẩn bị kỹ càng, nghị Thải Lân loại này song đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, đơn giản liền là tất cả nam nhân sát thủ, về sau gặp được những cái kia tinh trùng lên não mặt hàng tuyệt đối không thể thiếu, cho nên hiện tại coi như làm sớm diễn luyện một lần, hoạt động một chút, thuận tiện tại xà nhân tộc lập uy, để bọn hắn biết được chính mình nữ vương ánh mắt tuyệt đối là nhất lưu. Cho ngươi một cơ hội, ta chơi với ngươi chơi, như thế nào? Dược Phong hướng về phía trước di chuyển mấy bước, mang trên mặt cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, nhẹ giọng nói ra. Nếu như lúc này khiến cho quen thuộc Dược Phong người giữ nhà hắn bộ dáng này, liền sẽ rõ ràng hắn hiện tại rất khó chịu, cũng là cái này cũng rất đơn giản, lao bà của mình bị người khác không ngừng dùng đến đói khát khó nhịn con mắt nhìn chằm chằm, có thể thoải mái sao? Hắn nhưng là loại kia tham muốn giữ lấy rất mạnh đàn ông. Mặc Ba Tư nghe Dược Phong lời nói, đấu khí trong cơ thể lần nữa lao nhanh sục sôi lên, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Thải Lân. Một gối quỳ xuống, nghiêm túc khẩn cầu, nữ vương bệ hạ, này là nam nhân ở giữa quyết đấu, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, để cho ta ra tay. Thải Lân mấp máy tỉnh ga NM. Người môi đỏ, cuối cùng nhìn xem Dược Phong tùy ý bộ dáng, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Tạ ơn nữ vương bệ hạ. Mặc Ba Tư kích động lần nữa đối Thải Lân đi một cái lễ, sau đó đứng lên thể, toàn thân đấu khí màu đen luyện giống như là mực nước nhanh chóng theo trong thân thể tuôn ra hiện ra, hội tụ tại quanh thân. Đấu vương đỉnh phong thực lực trong nháy mắt lộ rõ phát ra, bùi đất tung bay. Về phần Mặc Ba Tư phía sau hoa xà mà cùng với Nguyệt Mị thì đi tới Thải Lân bên người, cùng một chỗ nhìn xem cuộc quyết đấu này, chỉ là ba người biểu lộ không giống nhau. Hoa xà mà vẫn như cũ là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao lạnh nhạt bộ dáng. Về phần Nguyệt Mị thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Dược Phong. Về phần Thải Lân thì là một mặt lạnh buốt nhìn xem Mặc Ba Tư, hết sức hiển nhiên, đối với này phát sinh hết thảy. Vô luận Mặc Ba Tư có hay không giành được thắng lợi, đều sẽ dẫn hắn trong lòng hình ảnh xấu nói cực điểm. Không biết Mặc Ba Tư biết mình liều mạng mong muốn biểu hiện, lại rơi vào loại tình trạng này, có thể hay không trực tiếp ói máu mà chết. Vâng! Mặc Ba Tư quát khẽ một thân, đấu vương đỉnh phong đấu khí nhanh chóng ở trong người chạy vọt lên, chân phải hung hăng đạp một xuống mặt đất, phát ra rên lên một tiếng, sau đó hắn cứng cắp thân thể tựa như ảo ảnh đối Dược Phong bắn tới, nắm tay phải bên trên bao trùm một tầng nồng đậm đấu khí màu đen, kèm theo mạnh mẽ kinh phong, đối Dược Phong đầu hùng hăng đập tới. Hết sức hiển nhiên không có chút nào thử một tia, vừa ra tay liền là sát chiêu. Dược Phong đối mặt một chiêu này, vẫn như cũng là quần áo đạm mạc như nước bộ dáng, liền đấu khí đều không có sử dụng, chỉ là mặt mang ý cười đưa cánh tay giơ lên, một chưởng đối Mạc Ba Tư công kích bắt tới. Cuồng vọng. Mạc Ba Tư nhìn xem Dược Phong động tác, trong mắt vẻ phẫn nộ càng hơn, đấu khí càng thêm cuồng bạo lên, khiến cho tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần, mấy giây đằng sau, cả hai hung hăng đụng vào nhau, một con bao trùm nồng đậm đấu khí lớn quả đấm to cùng một cái không có gì lạ bàn tay đánh vào nhau. Cương lực kinh khí trong nháy mắt dùng cả hai chỗ va chạm làm trung tâm bừa bãi tàn phá ra, không gian xung quanh bỗng dưng nhấc lên một tầng gió lốc. Mạc Ba Tư trong mắt âm lãnh nhanh chóng tán đi, thay vào đó là kinh hãi, hắn một kích toàn lực, công kích tại Dược Phong không có vận dụng bất luận cái gì đấu khí trên bàn tay, liền phảng phất đụng phải một khối gì ạ nì hình vàng là tầm thường, chẳng những không có chút nào tác dụng, ngược lại phản lực, làm cánh tay hắn lại có điểm hơi hơi run lên. Cái này khiến hắn không thể tin được, bởi vì liền xem như Thải Lân, bọn hắn nữ vương bệ hạ, cũng không thể nói không sử dụng đấu khí, cứng rắn chịu chính mình một kích toàn lực lại không có chút nào cảm giác. Cứ như vậy mềm yếu vô lực nắm đấm cũng học người khác mọi người. Về nhà luyện thêm một chút đi. Dược Phong cười cười, không có tiếp tục làm cái gì, bởi vì không cần thiết, huống chi này người vẫn là Thải Lân tộc nhân, vẫn là tám đại thống lĩnh một trong, muốn là chính mình đem hắn trực tiếp đánh thành bị thương nặng, khó tránh khỏi sẽ không để cho trong lòng bọn họ sinh ra khúc mắc. Dược Phong phủi tay, bỏ qua lâm vào trạng thái đờ đẫn Mạc Ba Tư, nện bước bước nhỏ đi tới Thải Lân bên cạnh thân, tiếp nhận hắn trên tay dù che mưa, vì đó che kín ánh nắng, chỉ là ánh mắt không lưu dấu vết tại nguyệt mị trên mặt liếc một cái, trong lòng không trải qua có chút hư. Thải Lân đối Dược Phong thân mật mềm mại đáng yêu cười, sau đó liền đầy lạnh lùng nhìn xem Mạc Ba Tư, lạnh lùng nói, đây là một lần cuối cùng, lần sau, ta sẽ trực tiếp động thủ. Nói xong liền ôm trong ngực Dược Phong cánh tay, đối nơi xa rời đi. Nguyệt Mị lại tại hai người sau khi đi xa, tập trung vào Dược Phong bóng lưng, trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát rõ ràng, chỉ là hắn vẫn là không cách nào vững tin, cái kia sắc sói lại chính là các nàng tôn kính nữ vương bệ hạ đợi mấy chục năm phu quân, này đáp án để cho nàng không thể nào tiếp thu được, cũng không muốn tiếp nhận. Uy, Mạc Ba Tư, giống điểm ra môn được không, chẳng lẽ còn muốn khóc một trận, làm cùng nữ nhân một dạng. Hoa xả mà nhìn xem Mạc Ba Tư thất hồn lạc phách bộ dáng, không nhịn được dễ cận nói, huống chi. Nữ vương bệ hạ phu quân càng ưu tú không phải càng tốt hơn, chẳng lẽ ngươi hy vọng nữ vương bệ hạ phu quân là cái kẻ yếu? Ha ha, hết thảy đều kết thúc. Mạc Ba Tư ha ha cuồng tiếu lên, cười nước mắt cũng chậm rãi lưu lại. Mộng, trung quy kết thúc. Chương 62, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, trên dị hỏa bảng xếp hạng người thứ 19, sinh tại sâu trong lòng đất, trải qua đất đai chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc, khắc chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen, đại thành thời điểm, hắn màu lệ thanh, tim sen sinh một đám lửa xanh, kỳ danh là thanh liên lửa, cũng xưng thanh liên điệu tâm hỏa, này lửa uy lực khó lường, tại tới gần núi lửa khu vực chỗ, thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào. Hình thành thiên nhiên lực lượng hủy diệt. Mặc dù bài danh dựa vào sau, cũng là hắn kỳ lạ khống chế địa hỏa năng lực, lại không phải mặt khác dị hỏa có thể so sánh, chỉ có thể nói mỗi loại dị hỏa có nó đặc biệt năng lực, dù sao dị hỏa chân chính lực lượng. Dựa vào loại này bài danh căn bản cũng không có cái gì độ tin cậy, tựa như đà xá cổ đế, rõ ràng là một loại bài danh cực kỳ thấp dị hỏa, lại có thể thông qua nuốt chửng mặt khác dị hỏa, cuối cùng biến thành người mạnh nhất. Cho đầy đủ thời gian đi trưởng thành, liền xem như thanh liên điệu tâm hỏa cũng giống vậy có khả năng thành là mạnh nhất người, đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là nó có đầy đủ thời gian đi trưởng thành. Xuyên qua một mảnh lục mảnh khảnh hành rừng trúc, Dược Phong liền bồi bạn Thải Lân đi tới giải đất trung tâm. Tiến vào tầm mắt chính là một chỗ mấy to khoảng 10 trượng ao, trong đó chứa đầy bốc lên lạnh lẽo thấu xương khí tức y e thể, trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh, từng đợt xương trắng chậm rãi bay lên. Đi lên, có một mảnh hư vô không gian, trong đó có một đóa tựa như tác phẩm nghệ thuật màu xanh biếc hoa sen, hoa cánh tụ lại lấy, phảng phất trong đó có bí mật gì bảo tàng, trên đó không ngừng có kinh khủng cực nóng khí tức truyền ra, đem chung quanh hàn khí thiêu hủy một mảnh hư vô. Lạnh buốt lạnh suối. Thải Lân, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tiểu phú bà a, góp nhặt nhiều như vậy. Dược Phong nhìn xem phảng phất có thể tắm lạnh buốt lạnh suối, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù cái đồ chơi này cũng không phải là cái gì hiếm hoi đồ vật, không gì hơn cái này số lượng, hắn giá trị không thua một khỏa lục phẩm đỉnh phong đan dược, đây đối với xả nhân tộc thế nhưng là một cái cực lớn của cải a, thật vô cùng khó tưởng tượng, Thải Lân là đánh cướp nhiều ít người, mới tề tiểu như vậy số lượng. Thải Lân đẹp đẽ nhỏ vểnh lên mũi nhíu, tỉnh gà NM. Người môi đỏ nhẹ nhàng mấp máy, sau đó nhẹ giọng nói ra, bằng ta đương nhiên không có khả năng sưu tập đến như thế số lượng, ngươi năm đó cho chiếc nhẫn của ta bên trong để cho ta phát hạ những này, cho nên. Ha ha, dùng liền dùng đi, coi như mẫu thân của ta đưa lễ vật cho ngươi đi. Cũng là bên trong hẳn là cũng có một chút đan dược đi, ngươi làm sao không lợi dụng một chút. Dược Phong có chút nghi ngờ hỏi, mẫu thân hắn trong giới chỉ đồ vật hắn cũng từng nhìn qua, đấu linh đan hoàng cực đan loại hình tăng lên tự thân cảnh giới số lượng cũng không ít. Những đồ chơi này tăng lên xả nhân tộc thực lực tổng hợp phải rất dễ dàng đi. Thải Lân nhưng không có nhìn xem Dược Phong, hai mắt chằm chằm lên trước mắt giống như thủy tinh hoa sen, thấp giọng ni lẩm bẩm nói, năm đó ta cho là ngươi sẽ không trở về, cho nên liền không muốn dùng những vật này, chờ lúc nào thực lực đầy đủ, liền đem những vật này trả lại cho ngươi, không ai nợ ai, chỉ là về sau. Ha ha, cũng là con tốt, ngươi về sau trở về, nếu không. Thải Lân lông mày hơi thượng tiêu. Phảng phất có được một vũng xuân thủy con ngươi đối Dược Phong liếc nhìn, mang theo mấy phần mị ý ánh sáng lạnh lẽo. Dược Phong ho khan hai tiếng, che giấu một thoáng trong lòng hư ý, chính như Thải Lân theo như lời nói, có lẽ chính mình không có trở lại, nàng thật sự có khả năng tại tu luyện có thành tựu đằng sau, cầm lấy một thanh kiếm, trực tiếp tìm tới chính mình, đem chính mình chặt. Thải Lân, ta trước đến xem này thanh liên điệu tâm hỏa, ngươi đi một bên một chút, cái đồ chơi này đối cho các ngươi xả nhân tộc lực sát thương thực sự quá lớn. Dược Phong sau đó không tại cái đề tài này trải qua nhiều xoắn xuýt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là, hắn không muốn để cho Thải Lân một mực nhớ lại lấy di vãng ngạch tháng ngày. Phong, ngươi cho ta đấu hoàng đỉnh phong thực lực là đùa giỡn sao? Thải Lân trong mắt ba quang lưu chuyển, mang theo vài phần ôn nhu nhìn xem Dược Phong, mặc dù như thế, nhưng là đối với Dược Phong quan tâm lại là tuyệt không khách khí toàn bộ tiếp nhận. Dược Phong ngẩn người, sau đó nghĩ đến. Thải Lân đã không phải là năm đó cái kia ngốc manh tiểu nha đầu. Chú ý một chút. Dược Phong đối Thải Lân trịnh trọng nói, dù sao thanh liên điệu tâm hỏa cũng không giống như sinh linh chi viêm như vậy nhẹ nhàng, chân chính bạo phát đi ra huy lực, tuyệt đối có thể đem vùng đất này thiêu hủy. Suy nghĩ một chút, Dược Phong vẫn là tại Thải Lân ánh mắt tò mò bên trong, giơ lên tay phải của mình, một đoàn tựa như nồng đậm ý e thể thanh ngọn lửa màu trắng chậm rãi bay lên, sau đó một đoàn cực kỳ lấp lánh ánh sáng ở trong đó ngưng tụ. Hóa vì một cái đáng yêu tiểu nhân nhi, tựa như một đạo lưu quang lấp lóe mà ra, tại Dược Phong trước mặt bóp lấy phần eo của mình, một tay chỉ Dược Phong díu ra díu dít nói. Thanh âm tựa như trong thâm nguyên dòng nước va chạm thanh thúy dễ nghe, phảng phất là giữa thiên địa nhất là êm thai tiếng vang. Được rồi, biết sai, cũng là đây không phải sợ ngươi ham chơi, bị một chút người xấu phát hiện sao. Dược Phong còn chờ mà nhức đầu nói ra. Người ta không cần, Linh Nhi ghét nhất ngươi, liền sẽ gạt ta. Linh Nhi không thèm chịu nể mặt mũi lắc đầu, cực không hài lòng nói, cũng là rất nhanh đã nhìn thấy Thải Lân, phía sau hai đội cánh chim nhẹ nhàng đong đưa, bay lượn tới, nghiêng chính mình đáng yêu cái đầu nhỏ tiếp tục nói, tỷ tỷ ngươi là ai a? Thải Lân lúc này lại ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này, có chút mờ mịt nhìn xem Dược Phong, nàng nhưng không biết Dược Phong trong cơ thể có thứ này, đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu cùng Dược Phong tại giường bên trên làm cản tình cảnh, sẽ không bị trước mắt tên tiểu tử này toàn bộ nhìn sang đi. Tên tiểu tử này rõ ràng liền rất có linh tính, chuyện này. Trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng một thoáng, mẹ ấy ra N không thể thả thu. Đừng làm rộn, nàng không hiểu lời của ngươi, Thải Lân, đây là trong cơ thể ta dị hỏa chi linh, gọi là Linh Nhi, cũng là chưa trưởng thành tốt, cho nên nói chuyện các ngươi nghe không hiểu. Linh Nhi, vị tỷ tỷ này là ca ca ngươi thê tử của ta, thế nào, rất xinh đẹp đi. Dược Phong có chút kiêu ngạo trực tiếp ôm trầm Thải Lân yếu đuối không xương eo nhỏ nhắn, có chút tự đắc nói ra. Linh Nhi nghe Dược Phong lời nói, cực kỳ thân mật vòng quanh Thải Lân bay lượn một vòng, sau đó ở tại tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hôn một cái, vui vẻ nở nụ cười, biểu hiện ra tính quên đi Dược Phong đem giam lại sự tình. Thải Lân ánh mắt khôi phục thần thái, có chút kinh dị nhìn xem Linh Nhi, cũng là tại Linh Nhi hôn một cái đằng sau, phảng phất cũng tiếp nhận nàng, ôn nhu rồi. Ra ngón tay như nhánh hành ngọc, nhẹ nhàng ngạch tại Linh Nhi nhỏ trên đầu điểm một cái, sau đó dùng tay ngọc bưng bít lấy miệng của mình ba nhẹ giọng nở nụ cười. Linh Nhi bảo vệ tốt nàng, ta đi xem một chút thanh liên điệu tâm hỏa, hắc hắc, rốt cục lại gặp được một loại dị hỏa. Dược Phong đối Linh Nhi nói nghiêm túc, sau đó hai mắt hơi có vẻ lửa. Nóng nhìn xem đẹp đẽ hoa sen, dị hỏa, ai có thể đối mặt loại này thần vật còn thờ ơ. Dược Phong bước ra một bước, thân hình uyển giống như quỷ mị, xúc điệu thành thốn, đi thẳng tới hoa sen chỗ hư không chỗ, dựa vào dịu thể lực lượng kinh khủng, trực tiếp vi phạm với trọng lực quy tắc, đứng tại hư không. Dùng đến ẩn chứa lực lượng linh hồn ngón tay chỉ một chút hoa sen. Tựa như điểm tại mặt nước, từng cơn sóng gợn khuyết tán ra đến, ngay sau đó một cỗ chói mắt cô ánh sáng màu xanh đậm trong nháy mắt tỏa ra, kinh khủng cực nóng khí tức trong nháy mắt huyền giống như là núi lửa phun trào tuôn ra hiện ra. Hoa sen chậm rãi nở rộ đến, một đóa ngọn lửa màu xanh phiêu phù ở tòa sen vùng trời, không có gì tự đốt. Chương 63, tiến hóa bắt đầu. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Ha ha, quả nhiên là ngươi, thật đúng là cuồng bạo năng lượng nha. Dược Phong nhìn trước mắt này một đoàn nhỏ ngọn lửa màu xanh, trong con mắt lóe ra hai đoàn thanh ngọn lửa màu trắng, đạm mạc nhìn xem ngọn lửa màu xanh, một cỗ kỳ lạ thuộc về dị hỏa ở giữa uy nghiêm chậm rãi theo Dược Phong trên thân tản mắt ra, hung hăng đặt ở vốn là ở vào trạng thái hư nhược Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa phía trên. Phốc phốc. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa phảng phất cảm nhận được tôn nghiêm của mình nhận được đùa giỡn, có một tia linh tính nó, hỏa diễm nhanh chóng bay lên, cũng là nhưng lại một tốc độ nhanh hơn hề phải xuống, tại đây loại tuyệt đối uy áp trước mặt, nó không có chút nào sức chống cự, liền phảng phất một cái thành niên đại hán, khi dễ một cái 3-4 tuổi tiểu bằng hữu. Loại này chênh lệch còn cần so sánh sao? Dược Phong trong con ngươi ngạch ngọn lửa màu xanh biếc chậm rãi dập tắt đi qua, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, lần nữa khôi phục thành màu đen nhánh trạng thái, giống như một cái đầm chết suối, không có một chút tình cảm.